Chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 1, chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 1, trong mật thất, một tòa hàn ngọc điêu thành trên đài sen, lặng lặng trưng bày ba cái hộp ngọc. Cái thứ nhất hộp ngọc toàn thân xanh biếc, nắp hộp nửa mở, lộ ra bên trong một gốc có ánh sáng long lanh linh thảo, phiến lá như băng tinh sáng long lanh, tản ra yếu ớt hàn khí. Thượng quan Hồng Ngọc ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay sờ nhẹ phiến lá, thấp giọng nói, "Huyền thủy ngọc tùy thảo, tứ giai linh dược, có thể chữa trị kinh mạch tán thương, tái tạo căn cơ." Bên nàng mắt nhìn về phía tiên ngọc, tiểu nha đầu chính điểm lấy chân, trông mong mà nhìn chằm chằm vào hộp ngọc, tay nhỏ ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn sờ một chút kia xinh đẹp linh thảo. "Muốn?" Thượng quan Hồng Ngọc khẽ môi khẽ nhếch. Tiên ngọc dùng sức chút đầu, con mắt sáng long lánh, "Cô, nó thật xinh đẹp, giống nước điêu đồng dạng. Nó không chỉ có thể nhìn, còn có thể trị ngươi tổn thương." Thượng quan Hồng Ngọc nhẹ nhàng luốt luốt nàng đỉnh đầu, ngữ khí ôn hòa, "Chờ sau khi trở về, cô giúp ngươi luyện hóa, ngươi cũng không cần lại thụ hàn độc nỗi khổ." Tiên ngọc trừng mắt nhìn, đồng nhiên ôm chặt lấy cánh tay của nàng, khuôn mặt nhỏ cọ sát, cô tốt nhất rồi." Thượng quan Hồng Ngọc bật cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng cái thứ hai hộp ngọc. Ngọc này hộp hiện lên màu đỏ thẫm, hộp thân có khắc phức tạp hỏa diễm đường vân, chưa mở ra, liền có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng linh lực lộ ra. Nàng đầu ngón tay vẩy một cái, nắp hộp lên tiếng mà mở một viên đỏ rực như lửa trái cây lặng lặng nằm ở trong đó, mặt ngoài mơ hồ có màu vàng kim đường vân lưu chuyển, tựa như nham tương phun trào. Xích diễm kim văn quả. Thượng quan Hồng Ngọc con ngươi hơi co lại, hiếm thấy lộ ra một tia chấn kinh. Triệu Nguyên Đức thấy thế, đội vàng góp tiến lên, định ngọc nói, "Đạo chủ hảo nhãn lực. Cái này linh quả là Mạc lão tặc năm đó từ một tên trọng thương hôn mê tu sĩ trên thân đoạt được, nghe nói kia tu sĩ toàn thân đẫm máu, lại vẫn có thể đứng lơ lửng trên không, nhất định là tử phủ cảnh trở lên đại năng." Mạc Thiên Lưng vốn định giết người đoạt bảo, kết quả vừa tới gần liền bị một đạo hộ thể linh quang đánh bay, kém chút ném đi nửa cái mạng. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, "Về sau kia tu sĩ chẳng biết tại sao đột nhiên khí tức đoạn tuyệt, Mạc Thiên Lưng mới dám tiến lên vơ vét, nhưng ngoại trừ cái này hai gốc linh dược, cái khác đồ vật đều bị kia tu sĩ cấm chế trên người tiêu hủy. Hắn vốn định bán đi, có thể lại sợ đưa tới họa sát thân, lúc này mới giấu ở nơi đây." Thượng quan Hồng Ngọc ánh mắt thâm thúy, đầu ngón tay khẽ vuốt xích diễm kim văn quả, cảm thụ được trong đó mênh mông hỏa hệ linh lực. Nay quả chính là tứ giai linh dược, đối hỏa linh căn tu sĩ mà nói là chí bảo, không chỉ có thể khôi phục tu vi, thậm chí có thể giúp nàng đột phá kim đan. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, trong lòng đã có so đo. Triệu Nguyên Đức, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Có thuộc hạ." Triệu Nguyên Đức lập tức không người, cái trán cơ hồ áp vào đầu gối. "Hôm nay thấy, không được truyền ra ngoài." "Vâng vâng vâng." Thuộc hạ tuyệt đối thủ khẩu như mình. Hắn liên tục gật đầu, hắn không thể tại chỗ thể. Thượng quan Hồng Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, đem hai cái hộp ngọc thu hồi. Tiên Ngọc giật giật tay áo của nàng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, "Cô, chúng ta có phải hay không phát tài rồi?" Thượng quan Hồng Ngọc cười khẽ, méo méo khuôn mặt của nàng, "Đúng vậy à, lần này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn." Ánh mắt rơi vào cái thứ ba hộp ngọc bên trên, Thượng quan Hồng Ngọc trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cùng trước hai cái hộp ngọc khác biệt, cái này cái thứ ba hộp toàn thân đen như mực, mặt ngoài không có bất luận cái gì hình dáng trang sức, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng khi nàng lấy thần thức dò xét lúc, lại cảm nhận được một cỗ tối nghĩa mà cổ lão cấm chế chi lực, như vực sâu đưa nàng thăm dò vào thần thức y mắng tốt vệ. Nàng lông mày cau lại, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh lực, nhẹ nhàng điểm hướng hộp mặt ông. Hộp thân đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít màu vàng kim phù văn, mỗi một đạo phù văn đều như du long lưu chuyển, lẫn nhau xen lẫn, hình thành một tòa phức tạp đến cực điểm cấm chế đại trận. Vẹn vẹn nhìn chăm chú một lát, Thượng quan Hồng Ngọc liền cảm giác thần hồn hơi rung, phản phất bị một loại nào đó lực vô hình phản vệ, vội vàng thu hồi linh lực. "Thượng cổ cấm chế." Nàng thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. "Cấm chế này chi huyền nào?" Viễn siêu nàng nhận biết, cho dù là phó gia trong điện tịch ghi lại cao giai trận pháp, cũng chưa từng có như thế phức tạp. Chỉ ít cần kim đan tu sĩ thần thức cường độ mới có thể phá giải. "Cô, cái này hộp đen mở không ra sao?" Tiên Ngọc lại gần, tò mò đưa tay muốn sở. Thượng quan Hồng Ngọc nhẹ nhàng ngăn lại bàn tay nhỏ của nàng, lắc đầu nói, "Đừng đụng, gặp nguy hiểm." Tiên Ngọc rút tay về, thẻ lưỡi, "Nha." Triệu Nguyên Đức ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận nghiêm túc nói, "Đạo chủ, cái hộp này hẳn là có gì đó cổ quái." Thượng quan Hồng Ngọc thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Vật này trên cấm chế, không phải kim đan không thể phá." Triệu Nguyên Đức hít sâu một hơi, đội vàng lui lại nửa bước, phản phất kia hộp đen là cái gì hồng thủy manh thú. Thượng quan Hồng Ngọc nhìn chăm chú đen hộp, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Kia thần bí tu sĩ, chỉ sợ sẽ là vì vật này mà trọng thương bỏ mình. Có thể để cho một vị trí ít tử phụ cảnh đại năng liều chết thủ hộ, thậm chí sau khi chết vẫn lấy cấm chế phong tồn. Cái này trong hộp chi vật, tuyệt không phải bình thường. Nàng chấm ngâm một lát, tay áo bung lên, đem đen hộp cũng thu nhập trong nhận chứa đồ. Việc này, không được nhắc lại. Nàng nhìn về phía Triệu Nguyên Đức, ngữ khí mặc dù nhàn, nhưng không để hoài nghi. Triệu Nguyên Đức toàn thân run lên, liền vội vàng con người, thuộc hạ minh bạch. Hôm nay thấy, thuộc hạ nhất định nát tại trong bụng. Thượng quan Hồng Ngọc khẽ bước cằm, lập tức dắt Tiên Ngọc tay, quay người đi ra ngoài. Tiên Ngọc lanh lợi theo sát, ngửa đầu hỏi, "Cô, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào nha?" "Hồi Ngũ Thải Đảo." Thượng quan Hồng Ngọc khẽ môi khẽ nhếch, "Ngươi tới giờ uống thuốc rồi?" Tiên Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, "A, lại muốn ăn loại kia khổ thuốc." Thượng quan Hồng Ngọc cười khẽ, "Lần này không khổ, là ngọt." Tiên Ngọc nhãn tình sáng lên, "Thật." Triệu Nguyên Đức theo ở phía sau, trong lòng lại tối thầm thả lòng khẩu khí xem ra chính mình mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Hắn bụng trộm liếc qua Thượng quan Hồng Ngọc bên cạnh nhan, trong lòng cảm khái, vị này mới đảo chủ không chỉ có dáng dấp trích tiên hạ phàm, còn thực lực mạnh mẽ, vận khí cũng như thế người tiên, đi theo nàng, có lẽ thật có thể sống được so lúc trước tốt hơn. Nam Sơn đảo Mạc phủ biệt viện bóng đêm nặng nề, dưới ánh nến, Mạc Nhân Nhân tựa tại trên giường êm, một tay nhẹ nhàng đuốt ve cao cao nổi lên phần bụng, một tay chăm chú nắm chặt một phong mật tín, đốt ngón tay trắng bệ. Trên thư giải rác mấy lời, lại như lưỡi dao đâm vào lòng của nàng Mạc đảo chủ bỏ mình, Ngũ Thải đảo đội chủ, Thượng Quan Hồng Ngọc gây nên. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngực có chút chập trùng, lại mở mắt lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Thượng Quan Hồng Ngọc, nàng nhẹ giọng đọc lên cái tên này, tiếng nói khàn khàn, mang theo khắc cốt hận ý mâu thân. Một đạo thanh âm êm ái từ ngoài cửa truyền đến, Mạc Nhân Nhân dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nàng trưởng nữ Mạc Thanh Uyển đang bưng một bát thuốc dưỡng thai, cẩn thận nghiêm túc đi tiến đến. Mạc Thanh Uyển ngày thường cực đẹp, da như mỡ đông, mặt mày như tranh vẽ, chỉ tiếc trong cặp mắt kia luôn mang theo mấy phần nhát gan. Thuốc nấu xong, Mạc Nhân Nhân nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Ừm, nữ nhi tự mình nhìn chằm chằm hòa hậu, không dám có nửa điểm qua loa. Mạc Thanh Uyển đê mi thuận nhãn đưa lên chén thuốc. Mạc Nhân Nhân tiếp nhận, khẽ nhấp một cái, lông mày cau lại thuốc khổ đến cảm thấy chát. Nhưng nàng như cũ uống một hơi cạn sạch, dù sao bào thai trong bụng mới là nàng đặt chân Nam Sơn nhà căn bản. Mẫu thân, ngài đừng quá ưu tâm. Mạc Thanh Uyển gặp nàng thần sắc âm trầm, nhịn không được thấp giọng an ủi, đại phu nhân coi như. Ba. Mạc Nhân Nhân bỗng nhiên cầm chén thuốc ngã tại trên bàn, lãnh mâu như lao, đâm thẳng Mạc Thanh Uyển. Ai cho phép ngươi xách nàng? Mạc Thanh Uyển dọa đến run lên, vội vàng quỳ xuống, nữ nhi chỉ là gặp mẫu thân mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, sợ ngài đả thương thân thể. Mạc Nhân Nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào nữ nhi tấm kia cùng mình giống nhau đến bảy phần trên mặt, nhưng trong lòng chỉ có phiền chán. Phế vật, chỉ có một bộ tốt túi ra, lại ngay cả linh căn đều không có, trước đây vì mang thai nàng, chính mình thế nhưng là nhọc lòng, chịu nhiều đau khổ, kết quả là lại là lãng phí một cách vô ích một phen tâm huyết của nàng cùng nhu đồ. Chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 2, chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 2, bắt đầu. Mạc Nhân Nhân đè xuống tức giận, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, chuyện tối nay có thể chuẩn bị xong. Mạc Thanh Uyển sắc mặt trắng nhợt, cắn cắn môi, "Mẫu thân, nữ nhi." "Nữ nhi không muốn." "Không muốn?" Mạc Nhân Nhân meo lại mắt, thanh âm đột nhiên lạnh lùng, "Ngươi có biết kia Dư Lục công tử là ai?" "Hai linh căn thiên phú, dư gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nếu không phải ta phí hết tâm tư của nhau, ngươi cho rằng đến với ngươi?" "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là." Mạc Nhân Nhân đánh gãy nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Ngươi đã không linh căn, cũng chỉ có thể dùng thân thể này vì gia tộc nhu lợi. Nếu có thể mang thai con của hắn, có lẽ còn có thể sinh ra một cái có linh căn đời sau." Nếu không, nàng cười lạnh một tiếng, chưa hết chi ngôn không cần nói cũng biết. Mạc Thanh Uyển hốc mắt ửng đỏ, cũng không dám phản bác, chỉ có thể thấp giọng nói, "Nữ nhi, minh bạch." Mạc Nhân Nhân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đưa tay vuốt ve sợi tóc của nàng, ngữ khí hơi chậm, "Uyển nhi, mẫu thân cũng là vì ngươi tốt. Tại cái này tu tiên thế gia, nếu không có dựa vào, ngươi về sau thời gian sẽ chỉ càng gian nan hơn." Mạc Thanh Uyển trong mắt nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Mạc Nhân Nhân thu tay lại, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng Quan Hồng Ngọc thù giết cha, không đội trời chung. Nhưng dưới mắt, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính phòng phu nhân nhìn chằm chằm, bào thai trong bụng chưa giáng sinh, nàng nhất định phải ẩn nhẫn. Đợi nàng sinh hạ dòng dõi, đứng vững gót chân nhất định phải để tiện nhân kia nợ máu trả bằng máu. Hệ thống phòng luyện công, hoa sen trong đỉnh. Phó trưởng sinh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển, kim đan trung kỳ hùng hậu pháp lực ở trong kinh mạch trào lên không thôi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức như rồng, tại trong tính thất xoay quanh mấy tức mới dần dần tiêu tán. Hắn lúc này, cảnh giới đã triệt để củng cố. Bất quá, hắn không có ý định như vậy xuất oan. Dị hỏa dung luyện bí thuật. Hắn thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra hệ thống thôi diễn ra công pháp hoàn chỉnh. Môn này bí thuật nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ, phong hiểm cực lớn, nhưng trải qua hệ thống bù đắp về sau, không chỉ có giải quyết âm dương mất cân bằng trí mạng thiếu hụt, còn mới tăng hộ thể pháp quyết cùng phụ trợ trận pháp, có thể dùng sát suất thành công tăng lên đến 5 thành trở lên. 5 thành tỷ lệ, đáng giá thử một lần. Phó trưởng sinh ánh mắt kiên định. Hắn đưa tay vung lên, hai đạo linh quang từ trong nhận chứa đồ bay ra, trôi nổi tại trước người. Bên trái là một đoàn đỏ thẫm như máu hỏa diễm, vừa mới xuất hiện, trong phòng luyện công nhiệt độ đột nhiên kéo lên, không khí bặm mẻo, phảng phất liền không gian đều muốn bị đốt xuyên. Đây là Cửu Dương Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 48, chí dương chí liệt, đốt núi nấu biển không đáng kể. Phía bên phải thì là một đám u lam băng diễm, lặng lặng tiêu đốt, lại tản ra thấu xương hàn ý, liền chung quanh linh khí đều bị đông cứng thành nhỏ vụ băng tinh. Đây là Huyền Minh băng diễm, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 32, cực hàn cực âm, có thể đồng kết thần hồn. Hai loại dị hỏa thuộc tính hoàn toàn tương phản, nóng lên phát lạnh, một dương một âm, lẫn nhau bài xích, chưa tới gần liền đã kịch liệt đối kháng, trong không khí bắn ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Phó trưởng sinh vẻ mặt nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội thanh đế trường sinh quyết vận chuyển tới cực hạn, quanh thân hiện ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, hình thành một tầng hộ thể cơ khí. Hỗn độn đạo cơ, điều hòa âm dương. Hắn khẽ quát một tiếng, trong đan điền hỗn độn chi khí chậm rãi tuôn ra, như xương như xà, cuốn quanh ở trên hai tay. Hỗn độn chi khí chính là thiên địa sơ khai lúc bản nguyên chi lực, có thể điều hòa vạn vật, chính là dung hợp dị hỏa mấu chốt. Phó trưởng sinh hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại, đem hai đoàn dị hỏa hướng ở giữa để ép. Oeng! Hai lửa chạm nhau trong nháy mắt, cuồn bạo năng lượng ầm vang một phát. Đỏ thẫm cùng u lam quang diễm xen lẫn, hình thành một đạo hủy diệt tính sóng xung kích, hung hăng đâm vào phòng luyện công phòng hộ trên trận pháp, toàn bộ không gian đều kịch liệt rung động. Phó trưởng sinh kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào. Hỗn độn chi khí như là chất keo dính, cưỡng ép đem hai đoàn dị hỏa hỗn hợp với nhau, đồng thời hắn dựa theo hệ thống thôi diễn bí thuật, lấy thần thức làm dẫn, tại dị hỏa nội bộ phát họa ra từng đạo đạo huyền ảo phù văn. Huyền hoàng hộ thể, chấn. Quanh người hắn ánh sáng xanh tăng gọn, một tầng nặng nề huyền hoàng ánh sáng màu che đậy hiện hiện, đem tứ ngược dị hỏa năng lượng ngăn cách bên ngoài. Đây là hệ thống mới tăng hộ thể pháp quyết, đặc biệt nhằm vào dị hỏa phản vệ. Nhưng mà, dị hỏa lực bài xích viễn siêu tưởng tượng, mặc dù có hỗn độn chi khí điều hòa, hai cô cực đoan thuộc tính còn tại điên cuồng đối kháng, phản phất hai đầu hung thú tại cắn xé chém giết. Phó trưởng sinh thần thức thừa nhận áp lực thật lớn, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lưỡng nghi hộ tâm trận, khải. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, trên không trung hóa thành màu máu phù văn, rơi vào mặt đất sớm đã khắc họa trong trận pháp. Chỉ một thoáng, một đạo đen trắng xen lẫn màn sáng dâng lên, đem hắn cùng dị hỏa bao phủ, trận pháp chi lực liên tục không ngừng trấn áp dị hỏa bạo động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phó trưởng sinh hết sức chăm chú, không dám có chút thư giãn. Pháp lực của hắn tại cấp tốc tiêu hao, nhưng trong mắt vẻ kiên định không chút nào giảm. Rốt cuộc, tại lưỡng nghi trận pháp cùng hỗn độn chi khí song trọng tác dụng dưới, hai đoàn dị hỏa đối kháng dần dần yếu bớt, lẫn nhau bắt đầu chậm chạp dung hợp. Đỏ thâm cùng u lam quang diễm xen lẫn, dần dần hóa thành một loại thâm thúy ngọn lửa màu tím bầm, nhẹ nhàng trôi nổi tại phó trưởng sinh lòng bàn tay. Xong rồi, phó trưởng sinh trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Cái này đoàn tử kim hỏa diễm chính là dung hợp sau mới dị hỏa tử cực huyền hỏa. Nó gồm cả cựu dương hồng liên địa tâm hỏa cuồng bạo cùng huyền minh băng diễm cực hàn, âm dương tương thế, uy lực viễn siêu đơn nhất dị hỏa, đủ để đưa thân dị hỏa bảng trước 20. Phó trưởng sinh cảm thụ được tử cực huyền hỏa uy năng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Có này dị hỏa tương trợ, chiến lực của hắn đem lại đến một cái bậc thang. Tiếp xuống, nên thử một chút uy lực của nó. Hắn thu hồi tử cực huyền hỏa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ phòng luyện công bên trong ra, trở về tới ngũ hành không gian trong nhà gỗ nhỏ, nhìn một bên tính theo thời gian đồng hồ cát, từ hắn bế quan đến bây giờ, bên ngoài đã qua 10 năm, nhưng đối với tu sĩ tới nói, bất quá một cái búng tay. Phó trưởng sinh đẩy cửa đi ra ngoài, trong núi gió mát quất vào mặt, mang theo linh dược đặc hữu mùi thơm ngát. Hắn ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp linh sơn chi đỉnh bên trên, một đạo thân ảnh quen thuộc chính ngồi xổm ở linh điền một bên, tố thủ điểm nhẹ lấy một đám lông mượt mà thú nhỏ. Chủ nhân xuất quan. Thu nương hình như có nhận thấy, đột nhiên thu tay, trong mắt sáng tràn lên kinh hỉ. Nàng mũi chân điểm nhẹ, tay áo tung bay ở giữa đã phiêu nhiên mà đến, trong tóc trung bạc len ken rung động. Phó trưởng sinh mỉm cười gật đầu. Thu nương bê quan 30 năm, quanh thân linh lực ngưng thực như thủy ngân, giả đàn cảnh giới uy áp như ẩn như hiện. Băng diễm huyền tinh thú con non chính đào lấy nàng mép váy, toàn thân trắng như tuyết lông tơ ở giữa nhảy lên u lam ngọn lửa. Băng diễm, đừng làm rộn. Thu nương xoay người ôm lấy thú nhỏ, đầu ngón tay gảy nhẹ nó ướt át trong núi. Tiểu gia hỏa lại thừa cơ liếm liếm tay nàng chỉ, cái đuôi lắc vui sướng. Nhị giai. Phó trưởng sinh đưa tay vuốt vuốt băng diễm đầu, tiểu gia hỏa lập tức thân mật cọ hắn lòng bàn tay. Lông tơ hạ truyền đến nhiệt độ rất là kỳ lạ, nửa người bên trái lạnh buốt như ngọc, nửa bên phải lại ấm như lửa than. Thu nương cười mỉm gật đầu, năm ngoái vừa đột phá. Phi Vũ nói chờ nó đến tam giai, liền có thể thức tỉnh thôi hóa linh thực huyết mạch thần thông đây. Nói chợt nhớ tới cái gì, từ bên hông cẩm nang đổ ra mấy quả óng ánh sáng long lanh linh quả, chủ nhân nếm thử, đây là băng diễm dùng hàn khí giúp ta đông băng tinh lê. Phó trưởng sinh tiếp nhận cắn một cái, trong veo nước tại giữa răng môi toé mở, lại vẫn mang theo từng tia linh lực. Hắn nhíu mày nhìn về phía chính nghiêng đầu tranh công tiểu gia hỏa, bật cười nói, ngược lại là sò cha người cơ linh. Đỉnh núi truyền đến réo rắt kêu to, phi vũ thu dương cánh lướt qua biển mây, dưới vớt còn đang nắm đầu nhảy nhót tương bừng ngân lân ngư. Gặp chủ nhân xuất quan, nó vội vàng lọng trảo, cá lớn thẳng tắp rơi hướng linh điển. Chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 3, chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 3, đợt chim. Thu nương trong tay áo bay ra một đạo lụa trắng, khó khăn lắm quấn lấy đôi cá. Băng diễm thừa cơ nhào tới đè lại đầu cá, lại bị đôi cá ba quằn cái té ngã. Phó trưởng sinh cao giọng cười to, tay áo một quyển đem náo làm một đoàn linh sủng tách ra. Thu thu phi vũ thú hưng phấn kích động cánh chim. Một bên thu nương cười bổ sung, chủ nhân, cái này đần chim nói là chúc mừng ngài công lực đại tăng, hắn muốn nắm đầu cá lớn ăn mừng một trận. Phó trưởng sinh đang nghĩ ngợi nói cái gì? Đồng nhiên, thần sắc biến đổi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phó trưởng sinh đã đứng tại sơn hà chấn tộc đỉnh bên trong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiêu tức tụ trên kia phiến hiện ra u quang lá cây. Nguyên bản xanh biết phiến lá giờ phút này hiện ra màu đỏ sậm đường vân, như là tơ máu lan tràn. Sau đó, một đạo cổ lão văn tự chậm rãi hiện hiện, chữ viết cứng cáp, lộ ra một cỗ lạnh lạnh chi ý, ma giới sắc hải. 600 năm bên trong, uy mô xâm lấn hạ đẳng giao diện. Phó trưởng sinh con ngươi hơi co lại, chấn động trong lòng. Hạ đẳng giao diện. Hắn thấp giọng tự nói, cao mày. Tu chân giới mênh mông ngông ngẩn, nhưng ở cái tin tức này bên trong, lại chỉ là đông đảo hạ đẳng giao diện một trong. Càng làm cho hắn kinh nghi chính là ma giới làm sao có thể giáng lâm hạ giới. Thiên đạo pháp tắc xâm nghiêm, thượng giới tu sĩ muốn giáng lâm hạ giới, tất nhiên nhận cực lớn hạn chế, nếu không tu chân giới đã sớm bị cường giả tùy ý trà đạp. Có thể cái tin tức này, lại giống như là một loại nào đó dự báo, chắc chắn 600 năm bên trong, ma kiếp chắc chắn giáng lâm. Hắn lập tức đưa tay đụng vào tin tức lá, lấy thần thức khắc vào hỏi thăm, ma giới như thế nào giáng lâm? Nhưng có ngăn cản chi pháp. Nhưng mà, tin tức diệp trầm tịch hồi lâu, không có chút nào đáp lại. Ngay tại phó trưởng sinh coi là sẽ không lại đạt được hồi phục lúc, trên phiến lá văn tự bỗng nhiên lần nữa hiện hiện, lần này, chữ viết càng gấp gáp hơn, thậm chí mang theo vài phần ý cảnh cáo, người hạ giới, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, 600 năm nội tu đến hóa thần, tìm phi thăng thông đạo, nhập linh giới. Thứ hai, tìm giao diện tiết điểm, xuyên toa đến trung đẳng hoặc thượng đẳng giao diện. Hạ đẳng giao diện đã bị chính đạo từ bỏ. Một hàng chữ cuối cùng, tựa như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Phó Trường Sinh trong lòng ma giới sầm lớn, đã thành kết cục đã định. Phó Trường Sinh ánh mắt đột nhiên lạnh, trong lòng quẩn quẩn lên vô số suy nghĩ. Từ bỏ hạ giới. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý nghiêm nghị. Như đúng như đây, vậy cái này cái gọi là chính đạo cùng ma có gì khác? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tức giận, lần nữa lấy thần thức khắc vào tin tức lá, nhưng có kỹ lượng hơn tình báo. Ma giới xâm lấn phương thức, giao diện tiết điểm vị trí. Nhưng mà, lần này, tin tức lá triệt để im lặng, lại không đáp lại. Phó Trường Sinh trầm mặc một lát, chậm rãi thu tay lại. Hắn biết rõ, cái tin tức này nơi phát ra, chỉ sợ không tầm thường. Có lẽ là một vị nào đó thượng giới đại năng lưu lại cảnh cáo, lại có lẽ là một loại nào đó thiên cơ thôi diễn kết quả. Nhưng vô luận như thế nào, 600 năm bên trong, tu chân giới chắc chắn nên đón một trận hạo kiếp. 600 năm. Hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu là đồng dạng tu sĩ, 600 năm nội tu đến hóa thần, cơ hội là chuyện không có thể. Nhưng đối với hắn mà nói chưa hẳn không có cơ hội. Hắn quay người, bước ra một bước sơn hà trấn tộc đỉnh, thân ảnh lại xuất hiện tại Linh Sơn chi đỉnh. Thu Nương chính ôm băng diễm bùa, gặp hắn đột nhiên biến mất lại xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi lo lắng nói, "Chủ nhân, thế nào?" Phó Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn hướng chân trời, chậm rãi nói, "Tu chân giới sẽ đại loạn." Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, "Đinh ngươi tộc nhân Mạc Lan đã kết đan, thu hoạch được một trận đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải chăng hối đoái?" Phó Trường Sinh một lần nữa trở về nhà gỗ nhỏ, ý niệm rơi vào thức hải trên bản này, hối đoái đặc thù rút thưởng. Ông trên bản này kim quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành vô số nhỏ bé phù văn, những này phù văn đụng vào nhau, gây dựng lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn luân bàn hư ảnh. Luân bàn trên phân chia nước cờ 10 cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa bên trong đều mơ hồ có thể thấy được khác biệt bảo vật hình dáng, có linh quang lấp lóe pháp bảo, xưa cũ ngọc giản, thậm chí còn có mấy cái tản ra mùi thuốc nồng nặc đang lượn. Phó Trường Sinh liên động thể nội hy vọng của ánh mắt nhìn chằm chằm phi tốc xoay tròn luân bàn, hy vọng có thể rút chúng hữu dụng chi vật. Luân bàn tốc độ xoay tròn dần dần giảm bớt, cuối cùng kim đồng hồ đứng tại một cái lóe ra màu vàng dòng quang mang ngăn chứa bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong túi chứa vật thêm ra một viên toàn thân xích kim lệnh bài mặt ngoài khắc lấy phức tạp trận văn, trung ương khảm nạm lấy một viên màu đỏ sẫm tinh thạch, ẩn ẩn có hỏa diễm đường vân lưu chuyển. Đây là Phó Trường Sinh lông mày nhướng lên, hắn có thể cảm nhận được lệnh bài bên trong truyền đến nóng bỏng ba độ, phản phất phong ấn một cỗ lực lượng cuồng bạo. Hắn đưa tay lấy ra lệnh bài, đầu ngón tay vừa đụng vào trong nháy mắt oanh, một cỗ nóng dực khí tức đột nhiên bộc phát, toàn bộ nhà gỗ nhỏ nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên, liền không khí đều có chút mà mèo. Trên lệnh bài trận văn sáng lên, đỏ sẫm trong tinh thạch hình như có nham tương phun trào, một cỗ cổ lão mà bá đạo khí tức đập vào mặt. Cùng lúc đó, một đạo tin tức tràn vào thức hải, phần thiên lệnh lai lịch, thượng cổ hỏa tu đại năng luyện, ẩn chứa một sợi phần thiên viêm tinh công hiệu, một, có thể triệu hoán phần thiên hỏa linh trợ chiến, kim đan sơ kỳ thực lực, tiếp tục một nén nhang, hai, có thể kích phát phần thiên viêm vực hình thành hỏa hệ lĩnh vực. 3, lệnh bài bên trong dấu phần thiên quyết tàn thiên, cần hỏa linh căn tu sĩ mới có thể thăng ngộ, hạn chế, mỗi một lần sử dụng cần lấy hỏa hệ linh tài bổ sung viêm lực, chỉ có thể tặng cho đạo lữ. Phó Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, mừng thầm trong lòng. Vật này ngược lại là thích hợp Hồng Ngọc cùng Mỹ Trinh. Hồng Ngọc chủ tu hỏa hệ công pháp, nếu có này khiến tương trợ, chiến lực tất nhiên tăng nhiều. Mà lại, lệnh bài bên trong dấu phần thiên quyết tàn thiên, nói không chừng có thể giúp nàng đột phá bình cảnh đến kim đan. Bất quá, Hồng Ngọc tại Nam Hải, Thiên Âm bộ lạc chưa đánh hạ, nếu muốn tìm đến Hồng Ngọc, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Vật này vẫn là lưu cho Mỹ Trinh thích hợp hơn, Mỹ Trinh đã đột phá kim đan, càng có thể phát huy bảo vật này uy lực. Hắn trong lúc đang suy tư, đột nhiên phát giác được lệnh bài mặt sau trận văn có chút dị thường, nơi đó lại khắc lấy một nhóm nhỏ bé cổ truyện, viêm mục hiện, phần thiên khải. Phó Trường Sinh nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cái này sáu cái chữ tựa hồ giấu giếm nguyên cơ. Chẳng lẽ cái này lệnh bài còn liên quan lấy bí mật gì? Đem lệnh bài cất kỹ. Phó Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thối lui ra khỏi ngũ hành không gian, xuất hiện đang bế quan trong mật thất, bế quan 10 năm, cũng là thời điểm xuất quan. Tay áo vung lên, mật thất pháp trận tùy theo mở ra. Phó Trường Sinh đẩy ra mật thất cửa đá, một sợi nắng sớm nghiêng nghiêng về xuống, chiếu vào hắn tuấn tú khuôn mặt bên trên. Hắn hít sâu một cái trong núi linh khí, góc miệng khẽ nhếch, 10 năm bế quan, cuối cùng đến kim đan trung kỳ. Phu quân. Một đạo réo rắt thanh âm truyền đến, chỉ gặp Liễu Mi Trinh một bộ trắng thuần váy dài, đứng ở thanh tùng phía dưới. Nàng mặt mày mỉm cười, trong tóc ngọc châm khẽ động, nắng sớm vì nàng rắt lên một tầng nhu hòa hình dáng. Chúc mừng phu quân đột phá kim đan trung kỳ. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Phó Trường Sinh tiến lên nắm chặt tay của nàng, ôn thanh nói, những năm này vất vả ngươi. Liễu Mi Trinh cười yếu ớt lắc đầu, phu quân bế quan tài là vất vả, thiếp thân bất quá là quản lý chút việc mà thôi. Hai người dắt tay mà đi, dọc theo trong núi đường đá chậm rãi xuống núi. Liễu Mi Trinh tinh tế nói những năm nay biến hóa, Phó Trường Sinh lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đi tới phòng nghị sự trước, Liễu Mi Trinh đông nhiên nghiêm mặt nói, phu quân, có mấy món chuyện quan trọng cần bẩm. Trong sảnh đàn hương lượn lờ. Thứ nhất, Mạc Lan đã ở 3 năm trước đây kết thành tam phẩm kim đan. Trong mắt nàng hiện lên một tia vui mừng, kết đan thời điểm còn dẫn động thiên địa dị tượng, bây giờ ngay tại vững chắc cảnh giới. Phó Trường Sinh nghe vậy cười to, tốt. Ta phó ra lại thêm một vị kim đan, làm uống cạn một chén lớn. Mạc Lan kết đan, hệ thống đã có chỗ nhắc nhở. Hắn không nghĩ tới chính là, Mạc Lan là tam phẩm kim đan. Dù sao, Mạc Lan không có dùng qua huyền hoàng linh đan. Liễu Mi Trinh mím môi cười một tiếng, tiếp tục nói, thứ hai, Vinh Thương liên hợp Ngô Châu 8 nhà thế gia, sáng lập Ngô Châu Thương hội. Trừ Lôi gia bên ngoài, còn lại các nhà đều đã gia nhập. Nàng đầu ngón tay quét nhẹ, linh quang văn tự hiện ra, cho thấy thương hội kỹ càng cơ cấu. Thương hội bằng vào ta Phó gia cầm đầu, cầm vô bốn thành, hạ thiết tam đại đường khẩu, phân công quản lý mậu dịch, vận chuyển cùng tình báo. Liễu Mi Trinh trong mắt lóe lên khen ngợi, Vinh Thương cổ tay cao mình, ngắn ngủi mấy năm, thương hội ích lợi đã vọt lên 2 lần. Phó trưởng Sinh khẽ bước cằm, Vinh Thương từ trước đến nay khôn khéo, việc này làm được xinh đẹp. Bất quá, hắn ánh mắt ngưng tụ, Lôi gia năm gần đây như thế nào? Lôi gia tại phu quân trước bế quan, lấy Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Vân Phong cầm đầu, đã đơn độc tách ra khác qua, bây giờ Lôi gia chủ chi năm gần đây nói cũng kỳ quái, cùng thất quận vương phủ ngược lại không còn đi lại. Thiếp thân đã sai người âm thầm lưu ý. Chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 4, chương 554 thượng giới tin tức, tấn thăng, đặc thù rút thưởng, 4, thất quận vương phủ là Lôi gia chỗ dựa. Lôi tộc trưởng cùng thất quận vương càng là biểu huynh đệ. Lôi gia cử động lần này rất là kỳ quặc, Phó trưởng Sinh cười lạnh một tiếng, Lôi Vân Phong chi nhánh mà qua, nói rõ người được cái gì, Lôi gia chủ chi chỉ sợ là đang mưu đồ cái gì đại động tác, để Vĩnh Thụy mật thiết chú ý Lôi gia chủ chi nhất cử nhất động. Liễu Mi Trinh gật đầu, thần sắc mừng hay, thứ ba, trưởng Lôi tại trấn ma quan lúc thi hành nhiệm vụ. Mất tích. Phó trưởng Sinh bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hàn quang chợt hiện, khi nào sự tình? Nửa năm trước. Liễu Mi Trinh giữa lông mày nhiễm lên thần sắc lo lắng, hắn dẫn đội tuần tra biên cảnh, tao ngộ ma tu phục kích. Chiến hậu kiểm kê, duy chỉ có không thấy tung ảnh của hắn. Trấn ma quan nguyên anh chân quân đều xuất động, nhiều mặt tìm kiếm, lại bật vô âm tín. Trường Lôi khẳng định tính mạng không lo, không phải chính hắn liền sẽ có phát giác. Phó trưởng Sinh trầm mặt một lát, trầm giọng nói, Trường Lôi tính tình trầm ổn, tuyệt sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Việc này kỳ quặc chờ làm xong trên tay công việc vặt, ta tự mình đi tra. Phó trưởng Sinh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra viên kia xích kim lệnh bài, lệnh bài tại nắng sớm hạ lưu chuyển sáng rực ánh sáng, đỏ sậm trong tinh thạch hỏa diễm đường vân giống như vật sống. Mi Trinh, vật này tặng ngươi. Hắn đem lệnh bài đưa tới Liễu Mi Trinh trước mặt. Liễu Mi Trinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, tố thủ tiếp nhận lệnh bài sát na oanh. Một cô nóng bỏng linh lực từ lệnh bài bộc phát, nàng quanh thân trong nháy mắt bị xích kim hỏa diễm bao phủ, sợi tóc không gió mà bay, tay áo bay phất phới. Ngọn lửa kia lại không thương tổn nàng mảy may, ngược lại như tia nước nhỏ tràn vào kinh mạch. Đây là nàng con ngươi hơi co lại, cảm nhận được lệnh bài bên trong ẩn chứa cổ lão lực lượng. Phần thiên lệnh. Phó trưởng Sinh ấm giọng giải thích, thượng cổ hỏa tu chí bảo, ở trong chứa phần thiên quyết tàn thiên, chính hợp ngươi công pháp. Liễu Mi Trinh đầu ngón tay khẽ vuốt lệnh bài mặt ngoài trận văn, làm chạm đến viêm mục hiện, phần thiên khải 6 chữ cổ chết lúc, đột nhiên thần hồn chấn động, trước mắt hiện ra mênh mông hỏa hải huyết tượng. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo, ngước mắt lúc đã khôi phục thông dòng, phu quân vật này quá mức chân quý. Phó trưởng Sinh cười khoát tay, người ta đạo lữ, vì sao phân lẫn nhau? Dứt lời giắt tay của nàng, đi, ta giúp ngươi luyện hóa. Trong mật thất, xích kim hỏa diễm đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến như là dung lô. Liễu Mi Trinh ngồi xếp bằng trung ương, phần thiên lệnh trôi nổi tại trước người, đạo đạo hỏa tuyến đưa nàng cùng lệnh bài liên kết. Phó trưởng Sinh đứng ở phía sau nàng, song trưởng lăng không ấn xuống tại nàng sau lưng, hùng hậu pháp lực liên tục không ngừng độ nhập trong cơ thể nàng. Ngưng thần tinh khí, nhóm lửa nhập đan. Hắn trầm giọng nói, Liễu Mi Trinh bấm niệm pháp quyết biến ảo, kim đan tại trong đan điền xoay tròn cấp tốc, đem tràn vào hỏa diễm linh lực một tia luyện hóa. Theo thời gian chuyển rời, nàng quanh thân khí tức liên tục tăng lên, mi tâm dần dần hiện ra một đạo hỏa diễm đường vân. Sau 3 tháng, ông phần thiên lệnh đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo lưu quang không có vào Liễu Mi Trinh mi tâm. Nàng quanh thân khí tức cầm vàng bộc phát, trong mật thất nhiệt độ đột nhiên thăng, mặt đất thanh ngọc gạch lại có hỏa tan dấu hiệu. Kim đan tầng 2, nước chảy thành sông. Phó trưởng Sinh thu công mà đứng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Liễu Mi Trinh chậm rãi mở mắt, trong mắt xích kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đứng dậy lúc, toàn bộ nhân khí chất đã hoàn toàn khác biệt, nguyên bản dịu dàng bên trong mang theo uy nghiêm, giờ phút này càng nhiều mấy phần lăng lệ phong mang. Đa tạ phu quân. Nàng trịnh trọng thi lễ, lập tức nhuyễn miệng cười, cái này phần tiên quyết quả nhiên huyền diệu, bên ta mới thấy được một tia chân ý, lại trực tiếp đột phá bình cảnh. Phó trưởng Sinh đưa tay phủi nhẹ nàng trên trán mồ hôi, cười nói, vật này cùng ngươi hữu duyên. Liễu Mi Trinh bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lật tay lấy ra lệnh bài, phu quân, ta luyện hóa lúc cảm ứng được, cái này viêm mục hiện, phần thiên khải 6 chữ, tựa hồ chỉ hướng một chỗ địa phương. Ồ, Phó trưởng Sinh nhíu mày. Ngay tại Ngô Châu cảnh nội, nàng ánh mắt trầm tĩnh, đối ta triệt để tham ngộ tàn thiên, có thể tìm tòi hư thực. Phó trưởng Sinh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, việc này không nội, ngươi trước vững chắc cảnh giới. Bế quan nhiều năm, hắn cũng cần về trấn thế ti một chuyến, thuận tiện giải trường lôi tại trấn ma quan cụ thể tình huống. Lôi ra chủ chi. Bóng đêm thâm trầm, trong tàng kinh các chỉ còn lại một chiếc thanh đang yếu ớt thiêu đốt. Tóc trắng bạc phơ lão giả Lôi ra ẩn thế nhiều năm tứ giai trận pháp sư Lôi Huyền Sách, chính phủ cán viết nhanh, đem một mai ngọc giản bên trong tin tức đều khắc lục. Đầu ngón tay hắn có chút phát run, trong mắt lại là một mảnh lãnh tốt. Hậu sơn cấm địa, huyết sát giả thiên trận, cực tây chi địa. Hắn thấp giọng thì thào, mỗi một chữ đều phảng phất nặng như vạn cân. 10 năm qua, Lôi gia chủ mạch phụ trận sư một cái tiếp một cái bị điều đi hậu sơn cấm địa, lại chưa hiện thân. Trong tộc những cái kia đại nạn sắp tới tộc nhân, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, đều bị lấy duyên thọ bí pháp làm lý do đưa vào cấm địa, sau đó bật vô âm tín. Hắn từng âm thầm để một vị lão hữu giả ý triệu tập, ý đồ truyền lại tin tức, có thể người kia bước vào cấm địa về sau, tựa như cùng châu đất xuống biển, lại không hồi âm. Không thích hợp, quá không đúng. Lôi Huyền Sách hít sâu một hơi, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đạch một cái, một đạo nhỏ không thể thấy linh quang hiện lên, trên mặt bàn hiện ra một đạo trận văn hư ảnh, đúng là hắn âm thầm nhìn trộm đến hậu sơn cấm địa trận pháp luân huyết. Ngũ giai huyết sát giả thiên trận. Hắn con ngươi hơi co lại, loại trận pháp này tài liệu cần thiết đặc thù, chỉ có cực tây chi địa ma tông tài có năng lực luyện chế. Lôi ra tuyệt đối không thể tự hành bố trí. Tộc trưởng, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại linh cảm không lành, như việc này bại lộ, Lôi ra chắc chắn bạn kiếp bất phục. Không thể đợi thêm nữa. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tay áo vung lên, trên mặt bàn tất cả vết tích đều xóa đi. Sau đó, hắn từ hốc tối bên trong lấy ra một viên xưa cũ ngọc phù, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chi nhánh, nhất định phải nhanh thông chi chi nhánh. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo ưu ảnh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tàng kinh các cấm chế, biến mất ở trong màn đêm. Lôi ra chi nhánh lúc tờ mờ sáng, Lôi Huyền Sách thân ảnh lặng yên xuất hiện tại chi nhánh ngoài sân môn. Hắn cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là lấy ra một viên truyền âm phù, nói nhỏ vài câu về sau, phù văn hóa thành lưu quang không có vào sơn môn đại trận. Không bao lâu, một thân ảnh đội vàng mà đến chính là chi nhánh đại trưởng lão. Huyền Sách huynh. Đại trưởng lão nhìn thấy người tới, sắc mặt đột biến, sao ngươi lại tới đây? Chủ mạch bên kia. Lôi Huyền Sách đưa tay ngăn lại hắn, trầm giọng nói, đi vào nói. Đại trưởng lão hiểu ý, lập tức dẫn hắn tiến vào mật thất, đồng thời khởi động cách âm cấm chế. Chủ mạch xảy ra chuyện. Lôi Huyền Sách đi thẳng vào vấn đề, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng. Đại trưởng lão cau mày, chuyện gì? Lôi Huyền Sách đem ngọc giản đưa cho hắn, chính mình nhìn. Đại trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hậu sơn cấm địa, huyết sát giả thiên trận, cực tây chi địa. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi, tộc trưởng điên rồi. Cấu kết cực tây chi địa, đây là diệt tộc chi tội. Lôi Huyền Sách cười lạnh một tiếng, hắn không chỉ có điên rồi, còn chuẩn bị triệt để phong bế sân môn, ngăn cách trong ngoài. Đại trưởng lão hô hấp dồn dập, ngón tay chăm chú nắm lấy ngọc giản, khó trách những năm này chủ mạch làm việc bí hiểm, phụ trận sư liên tiếp mất tích. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tại trong mật thất đi qua đi lại, thần sắc âm tình bất định. Không được, việc này nhất định phải nhanh xử lý. Lôi Huyền Sách ánh mắt thâm trầm, ngươi định làm gì? Đại trưởng lão dừng lại bước chân, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, quân pháp bất bị thân. Cái gì? Lôi Huyền Sách nhướng mày. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chủ chi cấu kết cực tây chi địa, một khi chuyện xảy ra, triều đình nhất định liên lụy cửu tộc. Chúng ta chi nhánh mặc dù sớm đã phân rõ giới hạn, nhưng cùng họ Lôi chính là nguyên tội. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, duy nhất phá cục chi pháp chính là đoạt tại triều đình phát giác trước đó, chủ động báo cáo. Lôi Huyền Sách trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói đúng. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lóe, việc này nhất định phải tìm một vị đầy đủ phân lượng người, đã có thể trấn nhiếp triều đình, lại có thể bảo đảm ta chi nhánh không ngại. Ngươi nói là? Lôi Huyền Sách ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phó Trường Sinh. Đại trưởng lão chém đinh chặt sắt, hắn chính là lục phẩm tuần tiên sứ, vốn là có giám thị thế gia quyền lợi cùng nghĩa vụ, mà lại Phó Trường Sinh coi trọng nhất tình nghĩa, chúng ta chi nhánh lần này tương đương với đưa một phần đại công cho hắn, hắn tất nhiên sẽ nhận phần nhân tình này. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm Vân Phong. Lôi ra chi nhánh chủ Phong Sơn đỉnh chỗ, một đạo thẳng tắp như thân kiếm ảnh đứng yên tại cự thạch phía trên, chính là Lôi Vân Phong. Vân Phong. Đại trưởng lão bước nhanh tiến lên, thanh âm trầm thấp mà gấp rút. Lôi Vân Phong quay đầu, thấy là đại trưởng lão, khẽ bước cằm, vạn hát thuốc, chuyện gì vội vàng như thế? Đại trưởng lão tương lai long đi mạch, lời ít mà ý nhiều nói một lần. Cuối cùng, trầm giọng nói, Vân Phong ngươi tự mình tiến về phó gia, cầu kiến Phó Trường Sinh. Lôi Vân Phong lông mày cau lại, lúc này chỉ sợ không được, Vân Tiêu Lôi kiếp sắp tới, ta cần làm hộ pháp cho hắn. Nhanh như vậy? Đại trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Vân Tiêu là chi nhánh năm gần đây thiên phú cao nhất đệ tử, lần này bế quan xung kích kim đan, như thành công, chi nhánh đem lại thêm một vị kim đan tu sĩ, thực lực đại trướng. Lôi Vân Phong tiếp tục nói, huống hồ ta như tự mình tiến về phó gia, mục tiêu quá lớn, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Vạn hát thuốc, không bằng từ ngươi thay ta đi một chuyến phó gia. Cầm ta kiếm ấn tiền đến, Phó Trường Sinh tự sẽ minh bạch phân lượng. Ngọc phù tới tay, đại trưởng lão chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, một cỗ lăng lệ kiếm ý ẩn ẩn lộ ra, lại để hắn thần hồn hơi rung. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trịnh trọng nhận lấy ngọc phù, tốt, ta lập tức khởi hành. Lôi Vân Phong gật đầu, lại bổ sung, chuyến này cần phải xem chừng, chủ chi như phát giác dị thường, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, yên tâm, lão phu mặc dù tu vi không tốt, nhưng chạy trối chết bản sự vẫn phải có. Hắn quay người muốn đi gấp, đống dừng bước, trở về nhìn về phía Lôi Vân Phong, Vân Tiêu lần này kết đan, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lôi Vân Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, bảy thành. Bảy thành. Đại trưởng lão thì thảo, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, đủ rồi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo độn quang biến mất ở trong màn đêm. Lôi Vân Phong đưa mắt nhìn hắn rời đi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía càng thêm buông xuống tiếp vân, trong mắt kiếm ý nghiêm nghị. Vân Tiêu, an tâm độ kiếp. Hắn thấp giọng tự nói, ngoại địch như đến, tự có ta một kiếm cản chi. Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt lôi quang, xé rách bầu trời đêm. Chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, ma tôn giáng lâm, nhất chiến thành danh, 1. Chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, ma tôn giáng lâm, nhất chiến thành danh, 1. Lôi ra chủ chi hậu sơn cấm địa chỗ sâu. Một tòa hoàn toàn do màu đỏ sẫm tinh thạch cấu trúc tế đàn chính kịch liệt rung động, cốt cốt toát ra sền sệt huyết vụ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đem trung ương tôn này ba đầu sáu tay giữ tận ma tượng bao phủ hơn phân nửa. Ma tượng nơi ngực, một cái bị vô số màu máu xiển xích quấn quanh phôi thai chạm đẽo thịt đang điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, như là trái tim mạnh mà hữu lực, tản mát ra làm cho người thần hồn run sợ kinh khủng uy áp, biểu thị một loại nào đó tồn tại sắp thai nghén hoàn thành. Trên tế đàn, huyết khôi đồng tử kia thấp bé thân thể phảng phất cùng tế đàn hòa làm một thể, hắn tham lam hô hấp lấy cơ hồ hóa lòng huyết sát chi lực, tiểu thụy trên mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng cùng mừng rỡ. Cự ly cuối cùng thành công chỉ có chỉ cách một chút. Đúng lúc này, một tên tâm phúc trưởng lão liền lăn bò xông vào cấm địa, thậm chí không kịp đối huyết khôi đồng tử hành lễ, liền hoảng sợ hướng Lôi Thiên Minh bẩm báo: "Tộc trưởng, việc lớn cũng tốt, tăng kinh các Lôi Huyền sách mất tích." Phong thủ đệ tử không có chút nào phát giác, cấm chế cũng không xúc động vết tích. Lôi Thiên Minh ngay vậy, trên mặt huyết sắc bá một cái cởi đến làm sạch sẽ tịnh, vô ý thức nhìn về phía huyết khôi đồng tử. Ngu xuẩn, hiện tại mới biết rõ hoàng, kia lão giả tất nhiên là phát giác dị thường, kín đáo đi tới tách ra báo tin. Huyết khôi đồng tử ngữ tốc cực nhanh, tư duy vô cùng rõ ràng. Lôi Thiên Minh, nghe lệnh. Đệ nhất, lập tức lên, hoàn toàn phong tỏa chủ chi sân môn, dâng lên tối cao cấp bậc máu nghịch phúc thiên trận, không cho phép vào ra, ngăn cách hết thảy trong ngoài đưa tin. Dù là một cái đưa tin kiến bay, cũng cho bản đồng tử nghiền nát. Thứ hai, lập tức đưa tin cho chúng ta xếp vào tại cách gia phụ cận tối đinh để bọn hắn chết cho ta chết tiếp cận cách gia tất cả lối ra. Có bất luận kẻ nào ý đồ ra ngoài, nhất là hướng phó gia hoặc trấn thế ti phương hướng đi, không cần xin chỉ thị, giết chết bất luận tội. Tha giết lầm, không thể buông tha một cái. Thứ ba, tế đàn đã đến thời khắc sống còn, không cho sơ thất. Đem trong địa lao tất cả còn lại dự bị tư lương toàn bộ đầu nhập tế đàn, chờ ma chủng hoàn thành cuối cùng thể biến. Nhanh. Mệnh lệnh của hắn một đầu tiếp một đầu, tàn nhẫn quả quyết, không chút do dự, trong nháy mắt đem khả năng xuất hiện lỗ thủng toàn bộ phá hỏng, cho thấy tâm trí cùng ngoan lệ xa không phải Lôi Thiên Minh có thể so sánh. Lôi Thiên Minh bị cái này liên tiếp mệnh lệnh đè nặng, đầu óc căn bản theo không kịp, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới, sẽ chỉ lúng ta lúng túng nói. Toàn bộ phong tỏa. Vạn nhất chân thế đi. Không có vạn nhất. Huyết khôi đồng tử nghiêm nghị đánh gãy, khắp khuôn mặt làm địa mai cũng không kiên nhẫn, bây giờ sợ. Sớm tại ngươi lựa chọn cùng ta cực tây chi địa hợp tác lúc, liền nên nghĩ đến hôm nay. Giờ phút này lùi bước, ngươi ta đều là hình thần câu diện hạ tràng. Lập tức theo ta nói đi làm. Hoàn thành hiện tế, tiếp dẫn ma tôn chi lực giáng lâm, mới là chúng ta duy nhất sinh lộ, càng là ngươi lôi ra. Không, là ngươi Lôi Thiên Minh trèo lên đỉnh phong duy nhất cơ hội. Trừ khi ngươi muốn tự tìm đường chết. Cuối cùng bốn chữ như là ngâm độc băng truy, hung hăng vào Lôi Thiên Minh sợ hãi đáy lòng. Lôi Thiên Minh một cái giật mình, đối hình thần câu diện sợ hãi trong nháy mắt áp đảo hết thảy. Đúng vậy a, hắn không có đường lui. Trên mặt hắn hiện lên cực đoan ích kỷ ngon sắc, vì mình mạng sống cùng cái gọi là tiền đồ cái gì đều không để ý tới. Vâng, là thuộc hạ tuân mệnh. Cái này đi làm. Hắn cơ hồ là dùng cả tay chân đứng lên, đối tên kia trưởng lão điên cuồng mà quát, nghe thấy thượng sứ ra lệnh sao? Nhanh đi, lập tức chấp hành. Ai dám đến chế, lao tử lấy trước hắn lấp tế đàn. Nhìn xem Lôi Thiên Minh liền lăn bò lao ra truyền lệnh chật vật bóng lưng, huyết khôi đồng tử trong mắt lóe lên một tia cực độ khinh miệt. Phế vật chính là phế vật. Hắn thấp giọng xì một câu, lập tức ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động càng thêm kịch liệt ma trùng, tham lam cùng cuồng nhiệt lần nữa chiếm cứ đôi mắt. Bất quá cũng tốt, càng là vô năng khôi lỗi, dùng mới càng thuận tay. Chỉ cần chống nổi cuối cùng này thời khắc. Đại trưởng lão Lôi Vạn Hắc hóa thành một đạo không đáng chú ý hôi mang, lặng yên không một tiếng động lướt đi chi nhánh sân môn, hắn thân pháp cũng không phải là cực tốc, lại hoàn mỹ hòa vào sông núi bóng đêm, phản phất một trận tự nhiên phất qua gió đêm, không lưu nửa điểm vết tích. Nhưng mà ngay tại hắn ly khai chi nhánh địa giới ước trăm dặm, một mảnh lâu dài bị địa sát âm vụ bao phủ khô cốt rừng biển giới, thân hình hắn có chút dừng lại, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là tới. Hắn cũng không gia tốc, ngược lại chậm rãi dừng lại đột quang, đứng ở một gốc chết héo thiết một đầu cành, ống tay áo tại trong gió đêm lắc nhẹ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới lăn lộn sương mù. Ai? Đều đi ra đi. Huyền sát, người ta quen biết 470 năm, cùng nhau nhập đạo, cùng nhau vì gia tộc hiệu lực đến nay, không cần giấu đầu lộ đuôi, dùng cái này u sát chói linh liên nhắm ngay lão hữu. Lôi Vạn Hắc thanh âm giản mua lại trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tương tiếp. Sương mù một trận cuộn cuộn, bốn đạo thân ảnh hiện hiện. Cầm đầu chính là chủ chi giả đan cảnh định phong trưởng lão, Lôi Huyền Sát. Hắn sắc mặt phức tạp giật xuống mặt nạ, lộ ra một trường cùng Lôi Vạn Hắc đồng dạng che kín tuế nguyệt dấu vết mặt, ánh mắt lại sắc bén mà băng lãnh, mang theo một tia bị khám phá thẹn quá hóa giận. Mặt khác ba tên tử phủ hậu kỳ tu sĩ thì vẫn như cũ sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, hiện lên vây quanh chi thế. Vạn Hắc huynh, đã ngươi đã nhận ra là ta, vậy liền càng dễ bản hơn nói. Lôi Huyền Sát thanh âm khúc khốc, dừng lại đi, theo ta về chủ mạch. Tộc trưởng có lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện ly sơn. Ngươi giờ phút này tiến về phó gia, ý muốn như thế nào? Chớ có sai lầm, hỏng gia tộc đại kế. Gia tộc đại kế. Lôi Vạn Hắc chậm rãi lắc đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lôi Huyền Sát. Huyền Sát, ngươi làm thật không biết hậu sơn cấm địa đang tiến hành cỡ nào đại kế. Ngươi làm thật cảm giác không chịu được hôm đó hích nồng đậm huyết sát chi khí. Ngươi làm thật sự cho rằng cấu kết cực tây ma đạo, vậy ra kia thương thiên hại lý huyết sát giả thiên trận lấy tộc nhân huyết đục hồn phách làm thế, là tại ánh sáng lôi ra môn mi. Hắn mỗi hỏi một câu, thanh âm liền đề cao một phần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng đau lòng. Lôi Huyền Sát sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dao động, nhưng lập tức bị mạnh hơn cố chấp thay thế, nghiêm nghị nói, im ngay. Tộc trưởng lưu tính sâu xa, há lại ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. Đây là gia tộc quật khởi chi cơ hội trời cho. Đợi thần công hoàn thành, ta Lôi ra chính là kế tiếp vạn năm thế gia, thậm chí có thể cùng thất quận vương phủ bình khởi bình tọa. Đến lúc đó, người ta đều là công thần. Những cái kia hy sinh, là cần thiết đại giới. Cần thiết đại giới. Lôi Vạn Hắc Bi thương cười một tiếng, dùng tự mình binh sĩ tính mạng cùng linh hồn làm đại giới. Huyền sát, ngươi tỉnh đi. Quận vương phủ, ngươi làm thật sự cho rằng tất quận vương sẽ tán thành bực này ma đạo hành vi? Đến lúc đó cái thứ nhất tiêu diệt ta Lôi ra lấy nhìn thẳng vào nghe chính là triều đình. Đây không phải là quật khởi, là tự chịu diệt vong, là lôi kéo toàn tộc nhảy vào vạn kiếp bất phục hố lửa. Ngươi bây giờ trở về, cùng ta cùng nhau vạch trần việc này, còn có thể bảo toàn chi nhánh, là ta Lôi ra lưu lại một tia huyết mạch hòa thanh tên. Gian ngoan mất linh chính là ngươi. Lôi Huyền sát phảng phất bị đâm đau đớn mẫn cảm nhất thần kinh, giận dữ hét, tộc trưởng sớm đã đạt được thất quận vương ngầm đồng ý. Chúng ta chính là hoàng thân quốc thích, làm việc tự có phân tấp. Ngươi chi nhánh một mạch xưa nay nhát gan bảo thủ, chỉ làm liên lụy gia tộc. Vạn Hắc, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thúc thủ chịu trói, theo ta trở về hướng tộc trưởng thỉnh tội. Lôi Vạn Hắc nhìn xem hắn triệt để bị quyền dục cùng hư ảo che đậy hai mắt, biết rõ lại nhiều ngôn ngữ đã là vô dụng, trong mắt cuối cùng một kia ôn nhu tàn đi, hóa thành một mảnh thâm trầm băng lãnh cùng quyết tuyệt. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đã ngươi khăng khăng muốn làm Lôi ra tội nhân thiên cổ, vậy liền đừng trách lao phu dọn dẹp cửa ra vào. Động thủ. Lôi Huyền sát gặp hắn thái độ kiên quyết, không do dự nữa, quát chói hai một tiếng, dẫn đầu thôi động u sát chói linh liên, đen như mực xiển xích mang theo thiên lệ quỷ rít gào lao thẳng tới Lôi Vạn Hắc. Mặt khác ba tên tử phủ tu sĩ cũng đồng thời phát động công kích. Chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, Ma Tôn Giáng Lâm, nhất chiến thành danh, 2, chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, Ma Tôn Giáng Lâm, nhất chiến thành danh, 2, đối mặt cái này đủ để vây giết bình thường giả đàn tu sĩ hợp kích, Lôi Vạn Hắc chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn cũng không đi động viên kia Lôi Vân Phong kiếm ấn, mà là tay áo phất một cái. Một mặt nhìn như cổ pháp vô hoa quy giáp tiểu thuẫn quay tròn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, thuẫn mặt hướng thiên nhiên tạo ra bát quái phù văn đống nhiên sáng lên, tản mát ra nặng nề như núi, vạn pháp bất xâm khí tức. Kia mấy đạo hung lệ u sát chói linh liên đâm vào mai rùa màn sáng bên trên, lại như châu đất xuống biển, chỉ kích thích nhàn nhạt gợn sóng, ngay cả tiếng vang đều yếu ớt không chịu nổi. Thượng cổ huyền quy giáp, ngươi lại có bảo vật này? Lôi Huyền sát con ngươi đột nhiên co lại, là thất thanh. Cái này bảo bối lực phòng ngự cực mạnh, tại chủ chi trong điện tịch từng có ghi chép, sớm đã thất truyền mấy trăm năm, lại Lôi Vạn Hắc trong tay. Sống nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải có chút áp đáy hòm đồ vật phòng thân. Lôi Vạn Hắc ngữ khí bình thản, thủ hạ lại không lưu tình chút nào. Hắn chập ngón tay như kiếm, trên không trung hư hoạch một đạo huyền ảo uy tích. Một viên không chút nào thu hút ngọc phù từ đầu ngón tay hắn bắn ra, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, một tên đang toàn lực thôi động pháp quyết tử phủ hậu kỳ tu sĩ mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng, trong mắt thần thái bỗng nhiên ảm đạm, thi thể thẳng tắp ngã xuống. Hắn thậm chí không thấy rõ công kích từ đâu mà tới. Nứt thần châm phủ. Lôi Huyền sát sợ đến hồn phi phách tán, cái này ác độc đồ chơi chuyên tổn thương thần hồn, khó lòng phòng bị, phương pháp luyện chế sớm đã đoạn tuyệt. Lôi Vạn Hắc thân hình như quỷ mị lắc lư, tránh đi khác một tên tử phủ tu sĩ pháp thuật, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một cây nhìn như phổ thông thanh trúc trượng. Hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay một trượng điểm ra. Cái này một trượng, nhìn như chậm chạp, lại vô cùng tinh chuẩn điểm tại tên kia tử phủ tu sĩ hộ thân pháp khí điểm yếu. Đinh! Một tiếng vang giòn, kia mặt phẩm chất không tầm thường nhỏ thuẫn linh ánh sáng trong nháy mắt tán loạn. Thanh trúc trượng thế đi không giảm, nhẹ nhàng điểm tại hắn ngực. Giang giác! Xương ngực vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Kia tử phủ tu sĩ cuồn cuộn tiên huyết, bay rất ra ngoài, đục gãy vài cây khô, không rõ sống chết. Trong chớp mắt, hai tên tử phủ hậu kỳ tu sĩ liền đã chết. Lôi Huyền sát thấy muốn rách cả mí mắt, vừa sợ vừa giận, điên cuồng thôi động pháp lực, thế ra chính mình bản mệnh pháp bảo một thanh màu máu trường đao, mang theo thao thiên sát khí chém về phía Lôi Vạn Hắc. Huyền sát, ngươi huyết sát đao quyết sơ hở, 300 năm trước ta đã nhìn thấu. Lôi Vạn Hắc khẽ lắc đầu, đối mặt hung lệ kia vô song một đao, hắn không tránh không né, chỉ là đem thanh trúc trượng hướng về phía trước có chút một đưa. Trượng nhọn vô cùng tinh chuẩn điểm tại huyết đao lực lượng vận chuyển nhất vướng víu một cái kia tiết điểm bên trên. Ông, huyết đao kịch chấn. Trên đó ngưng tụ sát khí lại trong nháy mắt hỗn loạn phản vệ. Lôi Huyền sát kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng chảy máu, thế công im bặt mà dừng, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Không có khả năng, không có gì không có khả năng. Người say mê quần yêu, sơ với tu hành, đạo tâm sớm đã bị lòng đong. Lôi Vạn Hắc ngữ khí đạm mạc, thủ hạ thanh trúc trượng hóa thành một đạo ánh sáng xanh, như bóng với hình, đâm thẳng Lôi Huyền sát đan điền muốn hại. Lôi Huyền sát vong hồn đại mạo, liều mạng lùi lại, đồng thời tế ra vài kiện phòng hộ linh khí. Nhưng Lôi Vạn Hắc thế công như bông miên mưa phùn, vô cùng bất nhập. Thanh trúc trượng mỗi lần điểm ra, đều tất nhiên rơi vào đối phương khó chịu nhất, nhất không cách nào phòng ngự vị trí. Ngắn ngủi mấy tức, Lôi Huyền sát đã là đỡ trái hở phải, phòng hộ pháp khí liên tiếp bị phá, trên thân nhiều mấy cái huyết động. Cuối cùng một tên tử phụ tu sĩ dọa đến sợ vỡ mật, quay người liền muốn chạy trốn. Lôi Vạn Hắc nhìn cũng không nhìn, trong tay áo bay ra một đạo kim quang, kia là một viên điêu khắc long văn màu vàng kim dây thường phược long tác. Kim quang lóe lên, liền đem kia tu sĩ trói rắn rắn chắc chắc, pháp lực trong nháy mắt bị phòng, mới ngã xuống đất. Vạn Hắc huynh, tha mạng, ta biết sai rồi, ta nguyện. Lôi Huyền sát gặp đại thế đã mất, rốt cục cảm thấy sợ hãi, khàn giọng cầu xin tha thứ. Lôi Vạn Hắc trong mắt lóe lên một tia phức tạp đau thương, nhưng trong tay thanh trúc trượng nhưng không có mảy may dừng lại. Chậm. Làm ngươi đối đồng tộc giơ lên đồ đao lúc, đã chậm. Vì càng nhiều tộc nhân có thể sống, ngươi phải chết. Thoại âm rơi xuống, thanh trúc trượng xuyên thấu Lôi Huyền sát sau cùng hộ thể linh quang, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn. Lôi Huyền sát thân thể cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng, ngửa mặt ngã xuống. Trong nháy mắt, khô cốt bên rừng duyên khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại tràn ngập mùi máu tươi cùng đấu pháp lưu lại linh lực ba động. Lôi Vạn Hắc đứng tại chỗ, có chút thở dốc, trên mặt cũng không thắng lợi vui sướng, chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng bi thương. Hắn vất tay thu hồi mấy người túi chứa vật cùng hữu dụng chi vật, bắn ra một sợi chân hỏa đem thi thể hóa thành tro tàn, lại cấp tốc xóa đi chúng quanh rõ ràng đấu pháp vết tích. Hắn nhìn thoáng qua bị Phược Long tát chói lại, mà không còn chút máu tên kia tử phụ tu sĩ, đem nó nhấc lên phong ấn. Lưu ngươi một mạng, có thể làm người chứng. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn dám dừng lại thêm một lát, lần nữa hóa thành một đạo không đáng chú ý đột băng, tốc độ lại so trước đó nhanh hơn mấy phần. Chủ chi phản ứng nhanh như vậy, thủ đoạn quyết tuyệt như vậy, nói rõ kế hoạch của bọn hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải giành giật từng giây. Phó gia trong phòng nghị sự, đàn hương lượn lờ, bầu không khí lại ngưng trọng như sắt. Phó trưởng sinh ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt trầm như nước, đầu ngón tay vô ý thức đập gỗ từ đàn ghế dựa lan can. Liễu Mi Trinh đứng hầu một bên, hai đầu lông mày cũng là bao phủ một tầng thần sắc lo lắng. Phía dưới, Lôi Vạn Hắc hình dung hơi có vẻ chật vật, áo bào trên còn dính nhuộm một chút chưa từng hoàn toàn phủi nhẹ bụi bặm cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng hắn lưng eo thẳng tắp, ánh mắt thanh tĩnh mà kiên định, chính đem một viên ghi chép kinh người tin tức ngọc giản cùng Lôi Vân Phong kiếm ấn ngọc phù hai tay dâng lên. "Phó đại nhân, Liễu phu nhân, sự tình chính là như thế. Chủ chi Lôi Thiên Minh làm điều ngang ngược, cấu kết cực Tây Ma đạo, lấy toàn tộc phụ trận sư cùng già yếu tộc nhân làm thế, ở phía sau núi cấm địa bày ra huyết sát giả thiên trận ý đồ tiếp dẫn ma tôn chi lực, tâm hắn đang chết, hắn đi đã là tự tuyệt tại thiên địa." Lôi Vạn Hắc thanh âm trầm thống lại trật tự rõ ràng. Ta chi nhánh mặc dù đã khắc lập, nhưng huyết mạch đồng nguyên, như việc này bộc phát, triều đình tức giận phía dưới, sợ có liên lụy chi họa. Là bảo toàn chi nhánh huyết mạch, cũng bị ngăn cản ma hoạn lan tràn, lão phu liều chết đến đây, khẩn cầu phó đại nhân lấy tuần thiên sứ chi tôn, ngăn cơn sóng dữ. Phó trưởng sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức cấp tốc đảo qua trong đó nội dung, càng xem sắc mặt càng là băng hàn. Kia huyết sát giả thiên trận miêu tả, cùng Lôi Huyền Sách suy đoán hậu quả đáng sợ, không một không nhìn thấy mà giật mình. Vạn Hắc trưởng lão, hiểu rõ đại nghĩa, chịu nhục, phó mỗ bội phục. Hắn đứng dậy, trịnh trọng hướng Lôi Vạn Hắc chắp tay thi lễ. Việc này, ta phó trưởng sinh quản định. Lôi Vạn Hắc đội vàng hoàn lễ, trong lòng một khối cự thạch thoáng rơi xuống đất, biết rõ chi nhánh có lẽ có một chút hy vọng sống. Phó trưởng sinh chuyển hướng Liêu Mi Trinh, ngựa tốc cực nhanh lại trầm ổn dị thường. Mi Trinh, lập tức bằng vào ta danh nghĩa, phát ra tuần thiên sứ khẩn cấp chiêu mộ lệnh, mục tiêu, Hoàng Nguyệt Hoa đạo hữu, Âu Dương Tình đạo hữu, Âu Dương tộc trưởng, Ngô lão tổ. Làm bọn hắn lập tức khởi hành, tốc độ nhanh nhất chạy tới Lôi gia chủ chi ngoại sơn môn cùng ta tụ hợp, không được sai sót. Kẻ trái lệnh, lấy đồng lưu luận sự. Vâng, phu quân. Liêu Mi Trinh không chút do dự, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, mấy đạo ẩn chứa tuần thiên sứ quyền uy cùng phó trưởng sinh đặc biệt pháp lực đưa tin phủ trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành lưu quang sông ra đại sảnh, biến mất tại chân trời. Phó trưởng sinh ngay sau đó lại lấy ra một viên càng thêm xưa cũ, mang theo chấn thế ti đặc biệt tiêu ký ngọc phủ, lấy thần thức khắc vào tin tức, đem Lôi ra chủ chi sự tình giản lược nói tóm tắt nói rõ, trọng điểm cường điệu cực tây chi địa huyết sát giả thiên trận ma tôn giáng lâm các loại từ mấu chốt, cuối cùng nướng chính trên thần hồn ấn ký cùng tuần thiên sứ quan ấn. Chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, ma tôn giáng lâm, nhất chiến thành danh, 3. Chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, ma tôn giáng lâm, nhất chiến thành danh, 3, ông. Ngọc phù hóa thành một đạo hừng hực kim quang, phá vỡ hư không, lấy vượt xa bình thường đưa tin phủ tốc độ, thẳng đến Ngô Châu thành trấn thế ti mà đi. Đây là trực tiếp thượng trình cho giám chính Huyền Dương chân nhân tối cao cấp bậc cấp báo. Làm xong đây hết thảy, phó trưởng sinh nhìn về phía Liễu Mi Trinh, ngựa khí chậm dần nhưng không để hoài nghi, "Mi Trinh, ngươi lưu ở trong nhà." Liễu Mi Trinh nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lập tức toát ra vội vàng chi sắc, "Phu quân, việc này hung hiểm dị thường, để cho ta cùng ngươi cùng đi. Ta đã kim đan tầng 2, lại có phần tiên lệnh nơi tay, nhất định có thể giúp ngươi một tay." Phó trưởng sinh nắm chặt tay của nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng, nguyên nhân chính là trong nhà cần cường biện tọa chấn, ta mới càng không thể cho ngươi đi. Lôi ra chuyện lớn, nhưng khó đảm bảo không có hạng giá áo túi cơm thừa dịp ta rời đi, đến đây phó ra sinh sự. Vĩnh Thụy, Vĩnh Thương bọn hắn còn cần trưởng thành, Mạc Lan lại tại vững chắc cảnh giới, chỉ có ngươi tọa chấn trong núi, chủ trì hộ sơn đại trận, ta mới có thể an tâm tại phía trước ứng đối cường địch. Bảo vệ cẩn thận nhà của chúng ta, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Liễu Mi Trinh hít sâu một hơi, đè xuống lo âu trong lòng cùng chiến ý, trọng trọng gật đầu, "Phu quân yên tâm, Mi Trinh tất bảo vệ tốt ra môn chờ ngươi khải hoàn." "Ngươi, vạn sự xem chừng." "Ta hiểu rồi." Phó trưởng sinh mỉm cười. Hắn quay người lại, đối Lôi Vạn Hắc nói, "Vạn Hắc trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát." "Vâng." "Phó đại nhân cao thượng, Lôi ra chi nhánh bình thế không quên." Lôi Vạn Hắc kích động nói. Phó trưởng sinh cao giọng cười một tiếng, "Không cần phải nói tạm, trừ ma vệ đạo, vốn là chức trách của ta." Lời còn chưa dứt, hắn đã bước ra một bước phòng nghị sự, thân hình hóa thành một đạo lăng lệ thanh cầu vồng, phóng lên tận trời, thẳng buôn Lôi ra chủ chi phương hướng mà đi. Lôi Vạn Hắc theo sát phía sau, hóa thành độn quang đuổi theo. Liễu Mi Trinh đuổi theo ra bên ngoài phòng, ngước nhìn cái kia đạo cấp tốc biến mất ở chân trời thanh hồng, trên mặt vẫn là mang theo một tia lo lắng. Lôi ra chủ chi ngoài sân môn, chăm dặm chỗ một mảnh hoang vu rừng đá. Mấy đạo thu liễm đến cực điểm độn quang tuần tự rơi xuống, hiện lộ ra phó trưởng sinh, Lôi Vạn Hắc, cùng tiếp vào khẩn cấp chiêu mộ lệnh chạy tới Hoàng Nguyệt Hoa, Âu Dương tộc trưởng, Âu Dương Tỉnh cùng Ngô lão tổ thân ảnh. Đám người vừa mới hiện thân, ánh mắt liền không hẹn mà cùng tập trung trên người phó trưởng sinh, lập tức trên mặt đều hiện hiện khó mà che giấu kinh sợ. Lúc này phó trưởng sinh cũng không tận lực thu liễm khí tức, kim đan trung kỳ hùng hậu pháp lực như đầm sâu mạch nước ngầm, tự nhiên lưu chuyển ở giữa mang tới linh áp, để ở đây mấy vị kim đan chân nhân trong lòng đều là run lên. "Phó đạo hữu, ngươi..." Hoàng Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp trợn lên, che miệng thở nhẹ, ngươi không ngờ đột phá đến Kim Đan trung kỳ rồi. Mấy chục năm trước Phó Trường Sinh kết đan lúc chấn động bốn phương, vừa mới qua đi bao lâu. Bình thường Kim Đan tu sĩ, tại thời gian này bên trong có thể củng cố cảnh giới đã thuộc không dễ, mà hắn không ngờ liền phá quan hải, thẳng đến trung kỳ. Âu Dương tộc trưởng đầu đội khăn che mặt, thấy không rõ biểu lộ, nhưng lộ ra trong hai con ngươi cũng lướt qua một tia cực sâu chấn động, hắn chậm rãi chắp tay, thanh âm trầm ổn, chúc mừng Phó đạo hữu, đại đạo tiến thêm một bước. Như thế tinh tiến tốc độ, chưa từng nghe thấy. Hắn tự thân tại 10 năm trước gian nan kết đan, thành tựu bát phẩm Kim Đan, biết rõ trong đó gian khổ, bây giờ còn tại Kim Đan sơ kỳ vững chắc, so sánh phía dưới, càng là cảm khái ngàn vạn. Một bên Ngô lão tổ, bắp thịt trên mặt nhỏ không thể thấy có quắc một cái, đáy mắt chỗ sâu quần quật lấy cực kỳ phức tạp cảm xúc, chấn kinh, hâm mộ, thậm chí có một tia khó nói lên lời cay đắng. Hắn ngượng cười hai tiếng, thanh âm mang theo điểm khẳng hạn, Phó đạo hữu thật là kỳ tài ngút trời, lão phu thán phục. Hắn là bất nhập lưu Kim Đan, sau khi đột phá những năm này, ngày đêm khổ tu không ngừng, cảm giác pháp lực tăng trưởng thông thả như rùa bò, muốn chạm đến Kim Đan tầng 2 ngưỡng cửa, đánh giá chí ít còn cần một giáp khổ công, còn phải tìm kiếm đột phá phụ trợ linh vật. Mà Phó Trường Sinh, nhất phẩm Kim Đan, một giáp không đến liên phá mấy tầng, thẳng vào trung kỳ. Ở trong đó chiến lệch, đơn giản như là trời vực, để hắn ngực khó chịu, nhưng lại không thể khu phục. Ngàn năm thọ nguyên, nguyên anh đều có thể. Lời ấy tuyệt không phải hư ảo. Phó Trường Sinh đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, chỉ là thoải mái cười một tiếng, chắp tay hoàn lễ, may mắn có chỗ linh mộ thôi, chứ bị đạo hữu quá khen. Việc cấp bách là trước mắt cái này lôi ra chi họa. Thần sắc hắn nghiêm, ánh mắt đảo qua nơi xa kia bị nồng đậm huyết sắc quang mạc bao phủ lôi ra chủ chi sơn môn, kia màn sáng như là một cái móc ngược máu bát, mặt ngoài sóng máu lan lộn, sát khí trùng thiên, ẩn ẩn truyền đến làm người sợ hai gào thét cùng xiển xích kéo thanh âm. Hắn lời ít mà ý nhiều, đem lôi vạn hắc mang tới tình báo lôi thiên minh cấu kết cực tây chi địa ma tu huyết khôi đồng tử, bố trí huyết sát giả thiên trận, lấy tộc nhân huyết đục hồn phách hiến tế, ý đồ tiếp dẫn ma tôn chi lực các loại kinh thiên âm lưu nhanh chóng nói một lần. Tình huống chính là như thế, lôi ra chủ chi đã triệt để rơi vào ma đạo, trận này như thành, ma tôn chi lực giáng lâm, sợ không phải Ngô Châu chi phúc, mà là quét sạch thiên hạ hạo kiếp bắt đầu. Phó Trường Sinh ngữ khí trầm ngưng. Kim Đan hậu kỳ ma đạo cự phách, còn có này quỷ dị đại trận giá trị. Hoàng Nguyệt Hoa nghe xong, dưới khăn che mặt sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng tính tình mặc dù trầm ổn, nhưng dù sao xuất thân tương đối bình thản, nghe vậy không khỏi sinh ra khiếp ý, Phó đạo hữu, việc này phải chăng quá mức nguy hiểm? Thực lực đối phương viễn siêu chúng ta, không bằng tạm hoãn chờ Chấn Thế Ti cùng Ngự Thần Ti trợ giúp đến lại hành động. Dù sao đã phát ra cơ báo. Lô lão tổ nghe vậy, lại là lắc đầu, Hoàng đạo hữu lo lắng lão phu minh bạch. Nhưng Phó đạo hữu đã quyết đoán, tất có suy tính. Lão phu từng tận mắt chứng kiến Phó đạo hữu tại dược viên bên trong, kiếm trạng cái kia có thể phát huy giả anh thực lực hắc sát chân nhân. Bây giờ Phó đạo hữu tu vi càng hơn trước kia, thần thông tất nhiên càng thêm thâm bất khả trắc. Thời cơ trước mắt là qua, như đợi hắn hiến tế hoàn thành, ma đầu hàng thế, đến lúc đó mới thật sự là tai nạn. Hắn lời này đã là tỏ thái độ ủng hộ Phó Trường Sinh, cũng là tại trấn an Hoàng Nguyệt Hoa, chỉ ra Phó Trường Sinh thực lực gác chủ bài. Âu Dương Tình mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng một đôi mắt sáng linh động, nhìn về phía Phó Trường Sinh ánh mắt mang theo tín nhiệm thậm chí một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, nàng thanh âm thanh thúy lại kiên định, "Phó đại ca, ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào." Cái này huyết sát chi khí nhìn thấy người thật không thoải mái, sớm một chút giải quyết sớm một chút an tâm. Phó Trường Sinh khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía kia huyết sắc quan mạc, chỉ gặp hắn màu sắc càng thêm thâm thúy xiển xệ, lan luồn ở giữa phảng phất có vô số thống khổ khuôn mặt muốn tránh thoát mà ra, "Các vị, không thể chờ." Trận này khí tức ngay tại kéo lên, hiến tế đã tới thời khắc xuống còn. Chờ lâu một khắc, liền nhiều một phần biến số, Nô Châu liền nhiều một phần luân hãm nguy hiểm. Vạn Hắc trưởng lão, lôi ra cái này hộ sơn đại trận máu nghịch phúc thiên trận trận nhãn hoặc điểm yếu, ngươi nhưng có manh mối. Còn có, trước ngươi đề cập nội ứng. Lôi Vạn Hắc cau mày, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn nếm thử lấy bí pháp liên hệ trong cấm địa lão hữu, nhưng mà mấy lần phát ra tin tức đều như đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Hắn hít sâu một hơi, trầm trọng lắc đầu, không ổn. Lão phu liên hệ không lên huyền ẩn. Ước định khi trước mấy loại khẩn cấp phương thức liên lạc đều không đáp lại. Chỉ sợ, chủ chi nội bộ đã phát sinh kỳ biến. Huyền ẩn hắn rất có thể đã gặp bất trắc, hoặc là bị triệt để giám sát ngăn cách. Nội ứng con đường, chỉ sợ đã đứt. Phó Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, không sao, đã không nội ứng, liền cường công. Vạn Hắc trưởng lão, ngươi đối với cái này trận hiểu rõ nhất, có biết hắn mệnh môn hoặc đã từng bày trận trận nhãn phương vị. Chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, Ma Tôn Giáng Lâm, nhất chiến thành danh, 4, chương 555 gà nhà bôi mặt đá nhau, Ma Tôn Giáng Lâm, nhất chiến thành danh, 4, lôi Vạn Hắc cưỡng chế đối lão hữu lo lắng, ngưng thần quan sát kia vết sắc qua mặt. Trong đầu phi tốc hồi ức lôi ra tất cả trận pháp điện tịch, một lát sau, hắn chỉ hướng màn máu mấy cái linh lực lưu chuyển hơi có vẻ tối nghĩa, huyết quang ba động quy luật khác thường vị trí, máu nghịch phúc thiên trận thoát thai từ gia tộc cổ tịch. Đi lại mấy loại cổ trận, tuy bị ma đổi, nhưng căn cơ ứng chưa lại biến. Theo lão phu nhìn, cái này mấy chỗ, phía đông 300 trượng chỗ kia khe núi huyết đầm, cửa chính lệch phải 100 trượng tôn này ẩn hiện ma tượng hư ảnh, cùng phía sau dựa chủ phong địa mạch điểm kết nối, cứ có thể là kỳ chủ muốn trận nhãn hoặc năng lượng tiết điểm. Tốt. Phó Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự, chư vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, lập tức lập thủ. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, nhanh chóng bố trí, "Nô đạo hữu, ngươi kinh nghiệm giả dặn, công phạt lăng lệ, mời ngươi cùng Vạn Hắc trưởng lão cùng nhau, toàn lực công kích phía đông khe núi huyết đầm trận nhãn, hấp dẫn chính diện áp lực. Hoàng đạo hữu, ngươi tu vi thâm hậu, trầm ổn cẩn thận, mời ngươi chủ công cửa chính phía bên phải kia ma tượng hư ảnh trận nhãn. Hai vị Âu Dương đạo hữu, xin các ngươi hai vị từ bên cạnh phối hợp tác chiến, quấy nhiêu đại trận vận chuyển, thanh trừ khả năng xuất hiện hộ trận ma vật, cũng cảnh giác bên ngoài, phòng ngừa có cái khác ma tu đánh lén hoặc người ở bên trong pháp đây. Ta sẽ thẳng đến phía sau chủ phong địa mạch tiết điểm, kia là đại trận hạch tâm cũng là hắn mạnh nhất điểm, để ta tới phá. Một khi bất luận cái gì một chỗ trận nhãn xuất hiện bung lỏng, còn lại hai nơi toàn lực tấn công mạnh, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Phó trưởng Sinh an bài quả đoạn minh tích, đầy đủ suy tính mấy người đặc điểm cùng thực lực. Đám người nghe vậy, đều biết giờ phút này đã mất đường lui, càng không thời gian do dự. Tuân mệnh. Âu Dương tộc trưởng trầm giọng đáp. Phó đại ca yên tâm. Âu Dương tình ánh mắt lóe sáng. Lão phu tất dốc hết toàn lực. Nô lão tổ chắp tay. Tốt. Hoàng Nguyệt Hoa cũng đè xuống tim đập nhanh, gật đầu đáp ứng. Xin nhờ chư vị. Lôi bạn hát thật sâu bái chào. Hành động. Phó trưởng Sinh ra lệnh một tiếng, thân hình dẫn đầu hóa thành một đạo xé rách trời cao thanh hồng, lôi cuốn lấy làm người sợ hãi sắc bén cùng bàng bạc pháp lực, không hề hoa mỹ mà đánh thẳng hướng kia huyết sắc quang mạc dày nhất nặng, năng lượng cuồng bạo nhất phía sau núi chủ phong phương hướng. Lôi ra chủ chi nội bộ. Trong trận, Lôi Thiên Minh thông qua thủy kính thuật nhìn thấy bên ngoài lấy Phó trưởng Sinh cầm đầu năm đạo tản ra kinh khủng uy áp kim đan thân ảnh, nhất là cảm nhận được Phó trưởng Sinh kia kim đan trung kỳ bàng bạc linh áp, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thượng sứ, thượng sứ, không xong. Hắn liền lăn bò xông về cấm điệu tế đàn, thanh âm cũng thay đổi điệu, đối với Khôi Đồng Tử nói năng lộn xộn hô, "Phó trưởng Sinh, là Phó trưởng Sinh đến rồi." Hắn còn đột phá kim đan trung kỳ, còn mang theo 4 cái kim đan giúp đỡ. Chúng ta không ngăn nổi. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì a? Huyết Khôi Đồng Tử chính hết sức chăm chú thôi động tế đàn, nghe vậy chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái âm ỉ sâu kiến, mang theo 10 phần niệm mai cùng băng lãnh. "Đội cái gì?" Huyết Khôi Đồng Tử thanh âm lanh lảnh lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia lời biếng, "Bất quá là 5 cái kim đan thôi, trong đó chỉ có một trong đó kỳ. Bản đồng tử cái này máu nghịch phúc tiên trận há lại tốt như vậy phá?" Liền xem như Nguyên Anh đích thân đến, nghĩ anh mở trận này cũng phải phí chút tay chân. Hắn đưa tay chỉ kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động càng thêm kịch liệt, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ ra ma chủng nhiễu thịt, trên mặt lộ ra vẻ của nhiệt, chỉ cần lại chống đỡ một lát, đợi ma tôn phân thân giáng lâm, chớ nói Nguyên Anh, chính là hóa thật tới, cũng phải cân nhắc một chút. Đến lúc đó, toàn bộ Ngô Châu đều đem phủ phục tại ngươi ta dưới chân. Ngươi sợ cái gì? Lời tuy như thế, Huyết Khôi Đồng Tử đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia lo lắng. Phó trưởng sinh đám người thế công so với hắn dự đoán phải nhanh, muốn mãnh, nhất là vài chục năm không thấy phó trưởng sinh, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gia tốc. Cũng nên khiến cái này chất dinh dưỡng phát huy sau cùng giá trị. Huyết Khôi Đồng Tử âm lãnh cười một tiếng, không nhìn nữa dọa đến run lẩy bẩy Lôi Thiên Minh, hai tay đột nhiên kết động một cái cực kỳ quỷ dị tà lệ pháp quyết. Huyết Nguyên về dẫn, Vạn Linh hướng tông. Lên. Theo hắn một tiếng rít, một mực lơ lửng tại tế đàn trên không, xoay chậm chậm tấm kia cổ lão trận đồ đột nhiên huyết quang đại phóng. Sau một khắc, vô số đạo mảnh như lông châu, lại cô đọng vô cùng màu máu sợi tơ, như là có được sinh mệnh vật sống, từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu lôi ra chủ chi bên trong sơn môn mỗi một cái vật sống mi tâm, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, vô luận bọn hắn trốn ở mật thất, hay vẫn là trận pháp điểm hộ phía dưới. A, cái gì đồ vật? Đầu của ta, đau quá. Cứu mạng, tộc trưởng cứu chúng ta. Chỉ một thoáng, toàn bộ lôi ra chủ chi triệt để lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng như địa ngục cảnh tượng. Vô luận là luyện khí đệ tử, trúc cơ chấp sự, vẫn là những cái kia còn sót lại, chưa từng bị điều nhập cấm địa tử phủ trưởng lão, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị màu máu sợi tơ xuyên qua mi tâm. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trống rông chết lặng, thân thể không bị khống chế, cứng đờ quay người, từng bước một hướng phía sau núi cấm địa phương hướng đi đến, như là để tuyến quan rối. Lôi Thiên Minh thông qua thủy tính nhìn thấy cái này tựa như nhân gian luyện ngục một màn, nhìn thấy những cái kia hắn quen thuộc, chưa quen thuộc tộc nhân như là gia súc bị dẫn dắt đi hướng tử vong, nhìn thấy lớn như vậy lôi ra trong khoảnh khắc thập thất cửu không, hắn triệt để hầm mất. Không, không, dừng lại, mau dừng lại. Hắn bổ nhào vào Huyết Khôi Đồng Tử bên chân, nước mắt chảy ngang, điên cuồng dập đầu, "Thượng sứ, van cầu ngài." Giơ cao đánh khẽ, "Không thể dạng này a. Đây là ta lôi ra mấy trăm năm cơ nghiệp, là gia tộc của ta a. Không thể cứ như vậy hết rồi. Van xin ngài, lưu lại một chút hạt giống đi." Huyết Khôi Đồng Tử nhìn xem dưới chân như là bùn nhão lôi thiên mình, trong mắt chỉ có cực hạn khinh miệt cùng trào phúng. Hắn cười nhạo một tiếng, thanh âm băng lãnh thấu xương, "Ngu xuẩn, chỉ là một cái lôi ra tính là gì? Bất quá là sâu kiến mà thôi. Đợi ma tôn giáng lâm, ban thưởng vô thượng ma công cùng tài nguyên, ngươi muốn bao nhiêu gia tộc liền có bao nhiêu gia tộc. Đến thời điểm, toàn bộ Ngô Châu, không, toàn bộ thiên hạ sinh linh đều là ngươi tộc nhân. Làm gì quan tâm điểm ấy không có ý nghĩa hy sinh." Hắn đá văng ra Lôi Thiên Minh, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tế đàn, mang theo điên cuồng tham lam, "Hiện tại, ngoan ngoãn nhìn xem, nhìn ta chủ giáng lâm. Đây mới là ngươi chân chính vinh quang bắt đầu." Lôi Thiên Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn qua thủy kính bên trong gia tộc hủy diệt thảm trạng, lại nhìn xem cùng nhiệt băng lãnh huyết khôi đồng tử cùng kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ma chủng, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn giờ phút này mới chính thức minh bạch, chính mình đến tuột cùng treo chọc đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Lôi Thiên Minh thừa dịp huyết khôi đồng tử không chú ý, lặng yên không tiếng động từ mật đạo ly khai lôi ra. Ầm ầm. Lôi ra chủ chi ngoài sân môn, năm đạo sáng chói linh quang như là bất tình, tiếp tục không ngừng mà đánh vào nặng nề huyết sắc quang mạc phía trên. Nô lão tổ Xích Kim Bảo Sử ném ra đầy trời hỏa tinh lôi vạn hắc thanh trúc trượng điểm ra gợn sóng trận trận. Âu Dương tộc trưởng nặng nề màu vàng đất đại thủ ấn mỗi một lần đánh ra đều để màn sáng kịch liệt lõm. Âu Dương tình thất thải băng gấm như linh xà quấn quanh, không ngừng làm hao mòn lấy trận pháp linh quang. Hoàng Nguyệt Hoa gieo rắc linh âm thì ý đồ nhiễu loạn trận pháp nội bộ dòng năng lượng chuyển. Nhưng mà kia máu nghịch phúc thiên trận như là một cái có được vô tận sinh mệnh lực quái vật, vô luận gặp cỡ nào công kích mãnh liệt, mặt ngoài sóng máu lăn lộn ở giữa, bị phá hư địa phương luôn có thể cấp tốc từ địa mạch cùng kia ngập trời huyết sát chi khí ở bên trong lấy được bổ sung, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí màu sắc càng thêm thâm thúy sền sệt. Trong trận truyền đến huyết khôi đồng tử kia lanh lảnh mà phách lối cùng thiếu, xuyên thấu qua màn sáng, có vẻ hơi vặn vẹo biến hình. Ha ha ha. Vô dụng. Phó Trường Sinh, mặc cho ngươi tìm đến lại nhiều giúp đỡ, cũng bất quá là tốn công vô ích. Trận này liên thông địa mạch, càng có vô tận huyết sát làm cơ sở, há lại mấy người các ngươi kim đan có thể dung chuyện? Ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy đi. Đợi Ma Tôn giáng lâm, bản đồng tử nhất định phải đem các ngươi kim đan từng cái móc ra, làm hiến cho Ma Tôn ngoài định mức hạ lễ. Kéo dài cường công không thấy tất công, ngược lại tiêu hao to lớn. Hoàng Nguyệt Hoa vốn là trong lòng còn có khiếp ý, giờ phút này càng là nảy sinh phái ý, nhịn không được mở miệng nói: "Phó đạo hữu, trận này quỷ dị, sức khôi phục quá mạnh, chúng ta chỉ sợ thật khó mà công phá. Không bằng tạm lui, bàn bạc kỹ hơn chờ đợi trong ti trợ giúp." Tiếng nói của nàng chưa rơi, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Chỉ gặp tế đàn kia phía trên hư không, đột nhiên bắt đầu vặn mèo, như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé mở một đường vết rách. Nồng đậm, làm cho người buồn nôn ma khí như là nước thủy triều đen kịt từ đó mãnh liệt mà ra, nương theo lấy rợn người xương cốt tiếng ma sắt cùng tà ác nói nhỏ. Một cái mơ hồ không rõ, lại tản ra vô tận hủy diệt cùng tham lam khí tức thông đạo chính đang chậm rãi ngưng tụ, thành hình. Ma đạo thông đạo sắp thành. Trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Hoàng Nguyệt Hoa đám người trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, hoảng bét, Ma Tôn muốn giáng lâm. Không kịp ngăn trở, làm sao bây giờ? Không bằng thừa dịp còn có thời gian, tranh thủ thời gian trở về trong tộc. Mọi người ở đây quyết định rút lui lúc. Vâng. Một cỗ viễn siêu kim đan trung kỳ kinh khủng uy áp đống nhiên giáng lâm. Kim đan hậu kỳ. Bàng bạc linh lực tại Phó Trường Sinh quanh thân hình thành mắt trần có thể thấy bảy màu hào quang vòng xoáy, đem hắn tôn lên như là thiên thần hạ phàm. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, liền trong trận huyết khôi đồng tử cuồng tiếu đều im bặt mà dừng. Phó Trường Sinh cũng không để ý tới đám người chấn kinh, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần sắc trang nghiêm, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp kiếm ấn. Một tiếng thanh thúy du dương, phản phất xuyên qua vạn cổ tuế nguyệt kiếm minh, từ hắn thể nội chỗ sâu vang lên, trực thấu bất tiêu. Ngay sau đó, một đạo thuần túy đến cực hạn, lăng lệ đến cực hạn ánh sáng màu xanh từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời, tại trong trời cao đống nhiên triển khai, hóa thành một gốc thần dị phi phàm cửu diệp kiếm chi hư ảnh. Kiếm địa chi toàn thân như là thanh ngọc tạo hình, chín mảnh lá cây hình thái khác nhau, lại không một không tỏa ra lấy chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp tuyệt thế phong mang. Cổ lão mà mênh mông kiếm ý tràn ngập ra, càng đem kia ngập trời huyết sát chi khí đều bức lui mấy phần. Cửu diệp kiếm phách hiện. Phó Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đã mất buồn không vui, chỉ có một mảnh chiếu rọi vạn vật kiếm chi thanh tĩnh. Theo hắn quát khẽ một tiếng, kia cửu diệp kiếm chi hư ảnh bỗng nhiên thu liễm, vô tận kiếm ý cùng ánh sáng xanh điên của ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh tiểu dáng xưa cũ, thân kiếm che kín huyền ảo phù văn, toàn thân chạy xuôi phá tà xanh huy dài ba thước kiếm. Kiếm này vừa ra, giữa thiên địa tà huế chi khí phảng phất như gặp phải khắc tinh, phát ra im ắng kêu rên, liền kia sắp thành hình ma đạo thông đạo đều hơi chậm lại. Chạm tà. Phó Trường Sinh chập ngón tay như kiếm, hướng phía sau núi địa mạch tiết điểm, xa xa một chỉ. Ông. Tên là Trạm Tà thượng cổ danh kiếm phát ra một tiếng vui vẻ tiếng rung, hóa thành một đạo tê liệt thiên địa màu xanh trường hồng, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực siêu việt thời không hạn chế tốc độ, vô thanh vô tức chém xuống. Không có kinh thiên động địa nổ đùng, không có cuồng bạo năng lượng đối sông. Tại cái kia đạo thuần túy màu xanh kiếm hồng trước mặt, trước đó không thể phá vỡ, có thể ngạnh kháng năm đại kim đan liên thủ hành kích huyết sắc qua mạc, như là dao nóng cắt mơ châu, bị dễ như trở bàn tay một phân thành hai. Bao phủ trên đó nồng đậm huyết sát chi khí như là gặp được liệt dương tuyết động, phát ra suy suy gào thét, cấp tốc tan rã tán loạn. Chân pháp phá. Cái này Hoàng Nguyệt Hoa miệng thơm khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin rung động, ngơ ngác nhìn xem cái kia đạo cầm kiếm lăng mình cũng ảnh, trước đó điểm này thoái ý đã sớm bị cọ rửa đến làm sạch sẽ tịnh, chỉ còn lại không có gì sánh kịp tính sợ. Âu Dương tộc trưởng trầm ổn trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, phó đạo hữu thần thông, lại bể phần tư. Bội phục. Âu Dương tỉnh trên khăn che mặt đôi mắt sáng dị sắc liên tục, lóe ra hưng phấn cùng sùng bái quan mang. Mà một bên Ngô lão tổ, càng là như là gặp quỷ đồng dạng, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ vào chuôi này đang từ từ tiêu tán màu xanh cổ kiếm hư ảnh, thanh âm cũng thay đổi điệu, Hắn làm sao có thể triệu hồi ra khác biệt thượng cổ danh kiếm, mà lại phẩm cấp của kiếm này cùng phá tà chi lực, so với lần trước trôi này kinh khủng hơn. Chương 556 Huyền Hỏa chi uy, chân quân ban thượng, kiểm kê thu hoạch, 1, chương 556 Huyền Hỏa chi uy, chân quân ban thượng, kiểm kê thu hoạch, 1, trong trận vừa mới còn phách lối vô cùng huyết khôi đồng tử, giờ phút này trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin. Không, không có khả năng. Đây là cái gì kiếm? Ta huyết nghịch phúc thiên trận làm sao có thể bị phá? Hắn âm thanh quay khiếu, nhìn xem kia bị tùy tiện xé rách đại trận cùng ngay tại tiêu tán lại dư uy vẫn còn màu xanh kiếm ảnh, một cỗ thấu xương hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm không thấy, Phó Trường Sinh không chỉ có tu vi tiêu thăng đến kim đan trung kỳ, lại còn nắm giữ khủng bố như thế, chuyên môn khắc chế lá bài tẩy của hắn. Tiểu xuất sinh, mơ tưởng phá hư ta đại kế. Huyết khôi đồng tử trong mắt lóe lên điên cuồng đau lòng cùng quyết tuyệt, hắn gào thét, đột nhiên phun ra mấy ngụm bản mệnh tinh huyết dung nhập tế đàn, hai tay pháp quyết điên cuồng biến ảo, không tiếc đại giới thôi động tế đàn còn lại tất cả uy năng cùng tự thân ma lực. Vạn hồn huyết thuẫn, cửu u cấp ma, cho ta ngăn trở hắn. Chỉ một thoáng, vô số thống khổ kêu rên sinh hồn bị cưỡng ép rút ra, ngưng tụ thành một mặt to lớn màu máu tâm chắn, mặt đất vỡ ra, leo ra ba bộ từ tái nhợt xương cốt ghép lại mà thành, tản ra giả anh ba động to lớn cốt ma, gầm thét phóng tới trận phá sau hiện lộ ra thân hình Phó Trường Sinh. Nhưng mà, đối mặt cái này dọa người trận thế, Phó Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh như nước. Trôi này chạm tà cổ kiếm tại phá vỡ đại trận về sau, tựa hồ hao hết lực lượng, đã tiêu tán. Nhưng hắn tay áo phất một cái, một đoàn thâm thúy mỹ lệ ngọn lửa màu tím bừng bỗng nhiên nhảy ra, trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh trở nên cực kỳ quỷ dị, một nửa không gian nóng rực như lò luyện, một nửa khác lại lạnh lẽo thấu xương. Trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được hồng liên nở rộ cùng băng tinh ngưng kết cảnh tượng kỳ dị. Dung hợp dị hỏa tử cực huyền hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng trước 20 kinh khủng tồn tại. Đi. Phó Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy, đoàn kia tử cực huyền hỏa như là có được linh trí, hóa thành một cái thần tuấn tử kim hỏa phượng, thanh minh một tiếng, lao thẳng tới. Xoẹt. Kia nhìn như kiên cố vạn hồn huyết thuẫn, tại tử cực huyền hỏa băng hỏa xen lẫn quỷ dị lực lượng dưới, như là giấy, trong nháy mắt bị xuyên thủng, đốt cháy, đông kết, sau đó hóa thành hư vô. Kia ba bộ giả anh cốt ma, gầm thét vung ra đủ để xé rách núi cao cốt trảo, lại bị tử kim hỏa phượng linh hỏa xuyên thẳng qua. Hỏa diễm nhiễm chỗ, cực nhiệt cùng cực hàn giao thế bộc phát, cứng như kim cương xương cốt đầu tiên là trở nên đỏ bừng yếu ớt, lập tức lại bị trong nháy mắt đông kết ra vô số vết rạn, cuối cùng tại một trận răng rắc giòn vang bên trong, ầm vang vỡ nát thành đầy trời băng phấn cùng hỏa tinh. Huyết khôi đồng tử dựa vào bảo mệnh tầng tầng át chủ bài, tại cái này bá đạo dung hợp dị hỏa trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Không. Huyết khôi đồng tử vạn phần hoảng sợ, quay người liền muốn trốn vào kia sắp thành hình ma đạo thông đạo. Nhưng Phó Trường Sinh sao lại cho hắn cơ hội? Hắn ánh mắt mãnh liệt, hai tay hợp lại, lại một phần. Một chiếc thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm, một chiếc nhảy lên u lam băng diễm bảo liên đang từ hắn vùng đan điền bay ra, trôi nổi tại không trung, chính là kia hai ngọn được từ hệ thống ban thưởng, ô dưỡng đã lâu bảo liên đăng. Tinh thế viêm liên. Chấn. Theo hắn một tiếng sắc lệnh, đỏ thẫm bảo liên đăng tung xuống vô tận hồng liên nghiệp hỏa, hóa thành một phương hỏa diễm luyện ngục, phong tỏa bốn phương hư không. Huyết khôi đồng tử thân hình bỗng nhiên trì trệ, như là lâm vào vũng bùn phi trùng, quanh thân ma lực vận chuyển trở nên vô cùng tối nghĩa trong trạng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Phó Trường Sinh chập ngón tay như kiếm, đối bị hai ngọn bảo liên đăng thần lực gắt gao chấn áp huyết khôi đồng tử, cách không nhẹ nhàng bạch một cái. Từ cực huyền hỏa biến thành hỏa phượng gáy dài một tiếng, đột nhiên gia tốc, như là một đạo màu tím bầm tiềm điện, trong nháy mắt quán xuyên huyết khôi đồng tử kia thấp bé thân thể. Ách a, ma tôn, sẽ không. Huyết khôi đồng tử thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt điên cuồng cùng sợ hãi xen lẫn, lời còn chưa dứt, trong mắt thần thái liền triệt để ảm đạm đi. Thân thể của hắn đầu tiên là bị cực hạn nhiệt độ cao khí hóa hơn phân nửa, còn lại bộ phận lại tại trong chốc lát bị độ không tuyệt đối hàn khí đông thành tự băng, cuối cùng tại một trận trong gió nhẹ, vang một tiếng, triệt để hóa thành một miệng, hình thần câu diệt. Không ai bị nổi kim đan hậu kỳ ma tu, như vậy vẫn lạc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai ngọn bảo liên đang quang mang chậm rãi thu liễm. Hoàng Nguyệt Hoa, Âu Dương tộc trưởng, Âu Dương Tỉnh, Nô Lao Tổ, Lôi Vạn Hắc năm người, đều là bị cái này điện quang hỏa thạch ở giữa nghịch chuyển căn hồn, cùng Phó Trường Sinh cho thấy tầng tầng lớp lớp kinh khủng thủ đoạn rung động e rằng lấy phục thêm, thật lâu không nói gì. Cùng lúc đó, ông kia bị cương ép đông kết, bắt đầu không ổn định vận mẹo ma đạo thông đạo, tại đã mất đi huyết khôi đồng tử chủ trì cùng năng lượng cung cấp về sau, cũng không lập tức sụp đổ, ngược lại giống như là bị chọc giận hung thú, phát ra càng thêm cuồng bạo tê minh. Thông đạo biên giới hư không vết rách như là tia chớp màu đen lan tràn, càng thêm tinh thuần kinh khủng ma khí như là vỡ đê hồng lưu, mãnh liệt dâng lên. Không được, thông đạo không kiểm soát. Âu Dương tộc trưởng La Thất Thanh, trầm ổn như hắn, giờ phút này thanh âm cũng mang tới hãi nhiên. Tia tiết lộ ra ma khí nồng độ, viễn siêu trước đó, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, ép tới đám người linh lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Nhất định phải lập tức phá hủy nó. Nếu không ma khí triệt để bộc phát, ô nhiễm địa mạch, toàn bộ Ngô Châu đều muốn gặp nạn. Nô lão tổ cũng là sắc mặt kỳ biến, gấp giọng quát, không gặp lại trước đó khéo đưa đẩy, chỉ còn lại đối mặt thiên địa hải kiếp sợ hãi, không kịp triệt để phá hủy, chỉ có thể cưỡng ép phong ấn. Phó Trường Sinh hai tay đã như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc múa, từng đạo phức tạp huyền ảo pháp quyết bị đánh nhập kia hai ngọn lơ lửng bảo liên đang bên trong. Âm dương liên tiếp, càn khôn đảo huyền, song liên phong ma ấn, kết. Ông, đỏ thâm cùng u lam hai ngọn bảo liên đang đống nhiên hào quang tỏa sáng, đang diễm tăng gọn, lẫn nhau khí cơ cuốn giao, hóa thành một đạo to lớn đỏ lam song sắc thái cực đồ hư ảnh, xoay trầm trầm hướng phía kia cuồng bạo ma đạo thông đạo chấn áp mà xuống. Thái cực đồ những nơi đi qua, tứ ngược ma khí như là bị vô hình cự thủ nuốt lên, sôi trào hư không biết rách bị cưỡng ép lấp đầy. Lối đi kia kịch liệt dãy rủa, vặn mèo, phát ra làm cho người thần hồn nhói nhói dứt lên, nhưng như cũng bị kia ẩn chứa vô thượng phong ấn chi lực thái cực đồ từng tấc ép về, co vào. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn, ở giữa ẩn chứa lực lượng đánh cờ hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận chính là phong ấn vỡ vụn, ma khí triệt để bộc phát hạ trạng. Phó Trường Sinh cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, điều khiển cái này hai ngọn phẩm giai cực cao bạo liên đang tiến hành như thế tinh vi phong ấn, đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Rốt cục, tại mọi người khẩn trương tới cực điểm nhìn chăm chú, kia to lớn thái cực đồ hư ảnh triệt để bao trùm thông đạo lối vào, đột nhiên trầm xuống phía dưới. Oeng! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, phản phất đại địa chỗ sâu chuyển đến dên gì. Ma đạo thông đạo biến mất, tại chỗ chỉ để lại một cái to lớn, xoay chậm chậm đỏ làm song sắc thái cực đồ lạc ấn, thật sâu khắc sâu vào mặt đất, tản ra vững chắc mà mênh mông phong ấn chi lực, đem còn sót lại ma khí gắt gao khóa dưới đất chỗ sâu. Xong rồi. Đám người lúc này mới thật dài nuối lòng một hơi, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi một khắc này, đơn giản so trực diện huyết khôi đồng tử còn muốn làm người sợ hãi. Phó đạo hữu. Hoàng Nguyệt Hoa nhìn về phía Phó Trường Sinh, ánh mắt đã triệt để thay đổi, tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Hôm nay nếu không phải ngươi tại, hậu quả khó mà lường được. Âu Dương tộc trưởng trịnh trọng chắp tay, Phó đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, cứu Ngô Châu thương sinh tại thủy hỏa, này ân Âu Dương già khắc trong tâm khảm. Ngô lão tổ nhìn xem kia to lớn phong ấn, lại nhìn xem khí tức hơi có chập trùng nhưng vẫn như cũ thâm bất khả chấp Phó Trường Sinh, bờ môi giật giật, cuối cùng tất cả cảm khái chỉ hóa thành thật sâu bái chào, hết thảy đều không nói bên trong. Hắn hiện tại vô cùng vững tin, chính mình trước đây lựa chọn giao hảo Phó gia, là đời này chính xác nhất quyết định. Chương 556 Huyền Hỏa Chi Uy, Chân Quân Ban Thượng, Kiểm Kê Thu Hoạch 2, chương 556 Huyền Hỏa Chi Uy, Chân Quân Ban Thượng, Kiểm Kê Thu Hoạch 2, Âu Dương Tình bước nhanh tiến lên, trong mắt sáng tràn đầy lo lắng, "Phó đại ca, ngươi không sao chứ?" Trong thanh âm là không che giấu được lo lắng. Phó Trường Sinh có chút điều tức, đè xuống pháp lực chấn động, khoát tay cười nói, "Không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Phong ấn mặc dù thành, nhưng còn cần mau chóng báo cáo triều đình, điều động chuyên gia đến gia cố trông coi." Hắn dừng một chút, nhìn về phía đám người, ngữ khí nghiêm túc, "Chuyện hôm nay liên quan đến Ma Tôn giáng lâm cùng thượng cổ phong ấn, liên quan quá lớn, tại triều đình rõ ràng chỉ lệnh hạ trước, còn xin chư vị cần phải giữ bí mật, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Chúng ta minh bạch." Đám người cùng kêu lên đáp, thần sắc đều ngưng trọng vô cùng. Phó Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, cuốn lên huyết khôi đồng tử túi chứa vật, đối đám người một chút gật đầu, thân hình liền hóa thành một đạo thanh hồng, chớp mắt biến mất tại chân trời, thẳng đến Ngô Châu thành phương hướng mà đi. Ngô Châu thành, trấn Thế Ti. Huyền Dương chân nhân ngày thường trầm ổn như núi trên mặt, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một tia nghĩ mà sợ tái nhợt. Hắn nghe Phó Trường Sinh giản lược nói tóm tắt nhưng lại kinh tâm động phách báo cáo, đầu ngón tay vô ý thức vân vê râu dài, đợi cho nghe được huyết sát giả tiền trận huyết khôi đồng tử Ma Tôn giáng lâm thông đạo cùng kia nghìn cân treo sợi tóc phong ấn lúc, hắn vê râu ngón tay run lên bần bật, kém chút thu hạ mấy sợi râu. Lại về phần này. Huyền Dương chân nhân hít sâu một cái khí lạnh, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, quan bào hạ cổ sống đều cảm thấy một trận hàn ý hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu không phải Phó Trường Sinh quyết định thật nhanh, lấy lôi đỉnh thủ đoạn liên hợp đám người phá trận chu ma, một khi để kia Ma Tôn phân thân giáng lâm, chớ nói lôi ra xung quanh ngàn dặm, chính là toàn bộ Ngô Châu, thậm chí lân cận châu quận đều có thể hóa thành một mảnh ma thổ, sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, triều đình tức giận, truy tra xuống tới, hắn thân là Ngô Châu trấn thế ti giám chính, đứng mũi chịu sào, bài quan đoạt chức đều là nhẹ, chỉ sợ tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Nghĩ tới đây, Huyền Dương chân nhân nhìn về phía Phó Trường Sinh ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời cảm kích cùng may mắn, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối Phó Trường Sinh đúng là trịnh trọng bái chào, "Phó tiểu hữu, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi." Ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại, cứu Ngô Châu và dân, cũng là cứu được lão phu cùng cái này trấn thế ti trên dưới a. "Này ân, lão phu khắc trong tấm khảm." Phó Trường Sinh nghiêng người tránh đi, chắp tay hoàn lễ, ngữ khí bình tĩnh mà thoải mái, "Đại nhân nói quá lời. Phó Mô đã nhận cái này tuần thiên sứ trước, chẳng yêu trừ ma, bảo hộ một phương vốn là thuộc bốn phận sự tình, chỗ chức trách, sao dám giành công? Huống chi, việc này cũng liên quan đến ta Phó gia cùng Ngô Châu rất nhiều đạo hữu an nguy, xuất thủ là nên." Gặp hắn lập xuống như thế đầy trời đại công lại không chút nào giành công tự ngạo, thái độ vẫn như cũ khiêm tốn. Huyền Dương chân nhân trong mắt vẻ hân thượng càng đậm, trong lòng cảm khái kẻ này không chỉ có thiên phú thực lực kinh người, tâm tính càng là khó được. Hắn trầm ngâm một lát, thần sắc nghiêm nghị nói, "Phó tiểu hữu quá khiêm tốn. Như thế công lao, tuyệt không phải bình thường chức trách có khả năng bao dung. Theo luật, phát hiện cũng ngăn cản như thế quy mô ma thai, nhất là liên quan đến thượng giới ma tôn giáng lâm nguy hiểm, hắn công vân, đã không phải lão phu có khả năng quyết định." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, "Lão phu lúc này khắc lên bẩm cửu huyền chân quân. Chân quân chính là thiên xu các chủ, chấp trưởng triều ta tiên đạo sự vụ, chỉ có hắn mới có thể định đoạt này công ban thưởng. Đạo hữu xin mời đi theo ta." Dứt lời, Huyền Dương chân nhân dẫn Phó Trường Sinh đi vào trấn thế ti chỗ sâu một gian che kín cấm chế tinh thất. Trong phòng trung ương, một mặt xưa cũ thanh đồng bảo kính trôi nổi tại không, mặt kính bóng loáng, ẩn ẩn có vân vân lưu động. Huyền Dương chân nhân sửa sang lại một cái y quan, thần sắc cung kính đánh ra một đạo phức tạp pháp quyết, rót vào trong kính. "Ông." Bảo kính run rẩy, mặt kính như là sóng nước nhộn nhạo lên, một lát sau, quang mang ổn định, hiện ra một gian lịch sự tao nhã lại lộ ra vô thượng uy nghiêm tính thất cảnh tượng. Một vị thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt mơ hồ phảng phất bao phủ tại nhàn nhạt thanh huy bên trong thân ảnh, chính xếp bằng ở bên trên giường mây. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng hắn quanh thân tự nhiên toát ra khí tức lại uyên thâm tựa như biển, làm cho người không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Chính là Đại Chu Hoàng Đô Thiên Xu các chủ, Cửu Huyền Chân Quân. "Huyền Dương, chuyện gì gấp bẩm?" Một đạo bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm xuyên tấu qua bảo kính truyền đến, trực tiếp tại hai người thần hồn bên trong vang lên. Huyền Dương chân nhân làm một lễ thật sâu, ngữ khí cung kính vô cùng, "Khởi bẩm chân quân, ty chức Ngô Châu trấn thế ty giám chính Huyền Dương, có khẩn cấp đại sự bẩm báo. Ta Ngô Châu tuần thiên sứ Phó Trường Sinh, gần đây phát hiện cũng thất bại một quả kinh thiên âm mưu." Hắn lời ít mà ý nhiều, đem Phó Trường Sinh thuật sự tình, rõ ràng sáng tỏ thuật lại một lần, trọng điểm nhấn mạnh cực tây chi địa ma tu thần đấu, huyết sát giả thiên trận nguy hại, ma tôn thông đạo hung hiểm cùng Phó Trường Sinh cuối cùng ngăn cơn sóng dữ quá trình. Cửu Huyền chân quân lặng lặng nghe, khuôn mặt bao phủ tại thanh huy bên trong, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, chỉ có đang nghe thượng cổ danh kiếm hư ảnh chạm phá đại trận dung hợp dị hỏa chu diệt ma đầu song sen bảo đằng phong ấn thông đạo lúc, kia mơ hồ đôi mắt vị trí, tựa hồ có nhỏ xíu quang mang lưu chuyển một cái. Đợi Huyền Dương chân nhân nói xong, trong tĩnh thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, cựu Huyền chân quân thanh âm bình thản vang lên lần nữa, "Phó trưởng sinh, ti trước tại." Phó trưởng sinh tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay hành lễ. Huyền Dương lời nói có thể hay không là thật? Hồi chất quân, câu câu là thật. Chiến dịch này cũng không phải phó mỗ một người chi công, nô châu nhiều vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, mới có kinh không hiểm. Phó trưởng sinh trầm ổn trả lời, vẫn như cũ không quên chỉ ra người khác chi công. Cựu Huyền chân quân khẽ bước cảm, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn có chút hài lòng, "Ừm, không căng không phạt, tâm tính còn có thể. Ngươi lời nói chi thượng cổ danh kiếm hư ảnh, thế nhưng là chẳng ta." Phó trưởng sinh trong lòng hơi rét, thầm nghĩ chân quân quả nhiên kiến thức bên bác, chỉ dựa vào miêu tả liền có thể nhận ra, lúc này đáp, chân quân tuệ nhãn, thật là chạm tà kiếm ý. Có thể được chạm tà tán thành, hiển hóa hư ảnh, có thể thấy được ngươi đạo tâm trong suốt, bản tính cương chính, lại kiếm đạo thiên phú phi phàm. Cựu Huyền chân quân trong giọng nói nhiều một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, dung hợp dị hỏa, trưởng khống song sen. Càng là khó được chi cơ duyên cùng quyết đoán. Lần này ngươi kịp thời phát hiện cũng ngăn cản ma kiếp, trừ khử một trận hạo kiếp, công lao cực lớn. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, theo đại chu luật, ngăn trở ma tôn cấp giáng lâm âm lưu, công văn 200. Khắc, ban thưởng ngươi nhập đại chu tàng bảo khố, chọn lựa bảo vật một kiện, lấy tư ngợi khen. Tàng bảo khố. Dù là phó trưởng sinh tâm tính trầm ổn, nghe được bốn chữ này, trong lòng cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Đây chính là hội tụ toàn bộ đại chu vương triều vô số năm tích lũy chân bảo chi địa, cất giấu cũng không phải bình thường tông môn thế gia bảo khố, nhưng so sánh, này ban thưởng không thể bảo là không nặng. Đây là hắn lần thứ hai đến này kỳ ngộ. Huyền Dương chân nhân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, là phó trưởng sinh cảm thấy cao hứng. Tạ chân quân ban thưởng. Phó trưởng sinh nén xuống kích động trong lòng, lần nữa chắp tay hành lễ. Cửu Huyền chân quân khẽ bước cẩm, bảo kính trên hình chiếu bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Huyền Dương, đến tiếp sau công việc, từ ngươi trấn thế ti xử lý thích đáng, gia cố phong ấn, quét sạch dư nghiệt, cần phải không lưu hậu hoạn. Phó trưởng sinh, hảo hảo tu hành, mặc phụ triều đình mong đợi. Cần tuân chân quân pháp chỉ. Huyền Dương chân nhân cùng phó trưởng sinh cùng kêu lên đáp. Bảo kính quang mang triệt để tán đi, trở về hình dáng ban đầu. Chương 556 huyền hỏa chi uy, chân quân ban thưởng, kiểm kê thu hoạch 3. Chương 556 huyền hỏa chi uy, chân quân ban thưởng, kiểm kê thu hoạch 3. Huyền Dương chân nhân thở phào một hơi, trên mặt tươi cười, đối phó trưởng sinh nói, chúc mừng phó tiểu hữu. Đến chân quân chính miệng ban thưởng, càng có thể vào thiên su bảo khố cho bảo, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cơ duyên. Phó trưởng sinh cũng là tiểu dung thoải mái, đa tạ đại nhân dịu dắt. Nếu không có chân nhân kịp thời báo cáo, này công cũng khó đạt thiên tính. Ha ha, người ta ở giữa liền không cần khách sáo. Huyền Dương chân nhân tâm tình vô cùng tốt, vô phó trưởng sinh bả bay, công văn 200 điểm đã ghi lại trong danh sách. Tăng thêm ngươi vốn có 4 điểm, bây giờ ngươi công văn tổng cộng 204 điểm. Lão phu vừa tra xét một cái, ngươi tại lục phẩm tuần tiên sứ bên trong xếp hạng, đã từ mạt lưu nhảy lên thăng đến thứ 327 vị. Đây chính là trước nay chưa từng có tấn thăng tốc độ. Phó trưởng sinh nghe vậy, thần thức chìm vào tuần tiên sứ lệnh bài, quả nhiên thấy công văn số lượng biến thành 204 xếp hạng cũng trên diện rộng tăng bọn. Ý vị này hắn có thể điều động nhiều tư nguyên hơn, tại trấn thế ti hệ thống bên trong quyền nói chuyện cũng gia tăng thật lớn. Ngày sau tấn thăng ngũ phẩm tuần tiên sứ cũng là ở trong tầm tay. Về phần tiến vào thiên su bảo khố cụ thể công việc cùng bằng chứng chờ dưới triều đình đạt về sau, ta sẽ thông báo cho ngươi đến đây nhận lấy. Huyền Dương chân nhân nói bổ sung. Làm phiên đại nhân. Cùng Huyền Dương chân nhân liền đến tiếp sau xử lý lôi ra dấu vết, trấn an chi nhánh, giám sát phong ấn các loại sự nghi thương nghị một lát sau, phó trưởng sinh mới cáo từ ly khai trấn thế ti. Đi ra trấn thế ti cửa chính, nhìn qua Ngô Châu thành phồn hoa cảnh tượng, phó trưởng sinh trong lòng một mảnh thanh tĩnh. Ma giới xâm lấn bóng ma có lẽ còn tại phương xa, nhưng hôm nay chi công, không thể nghi ngờ để hắn tại ứng đối tương lai phong ba lúc, lại nhiều một phần lực lượng cùng một liếng. Đại chu tàng bảo khố. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, không biết lần này có thể tìm tòi đến cái gì bảo bối. Bất quá, tiến vào tàng bảo khố trước đó, hắn trước tiên cần phải lợi dụng hệ thống hối đoái một đợt tình báo, nếu là hệ thống có chỗ nhắc nhở, kia không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi tại Ngô Châu trận này đại kiếp bên trong, ngăn cơn sóng dữ, biểu hiện chắc tuyệt, thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải chăng hối đoái? A, lại có rút thưởng. Phó trưởng sinh trong lòng vui mừng. Hắn ngược lại là có chút mong đợi, bất quá rút thưởng tất nhiên không thể tại Ngô Châu thành, còn phải trở về chính Huệ Châu phủ địa bàn lại nói. Chợt, hắn hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía phó gia núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Ẩm Khôi Tông chỗ sâu, một tòa quanh năm bao phủ tại tan không gian nồng đậm âm khí cùng tĩnh mịch bên trong cung điện. Trong điện cũng không xa hoa trang trí, chỉ có băng lãnh màu đen vách đá cùng trên mặt đất tuyên khắc vô số vạn bèo ma văn, trong không khí tràn ngập làm cho người thần hồn cứng đờ hàn ý. Trong cung điện cũng không phải là bảo tọa, mà là một gốc hình thái quỷ dị, thân cảnh như là vạn bèo hải cốt, phiến lá lại tựa như nhảy lên trái tim quái thụ mệnh hồn thụ. Trên cây lẻ tẻ treo mấy cái nhan sắc khác nhau, có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái cây, mỗi một mai đều đối ứng Âm Khôi Tông bên trong một vị trọng yếu nhân vật tính mạng thần hồn. Giờ phút này, ở tán cây dễ thấy vị trí một viên trái cây màu đỏ ngòm, mặt ngoài giữ tợn quỷ diện đường vân bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang, kia mạnh mà hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động im bặt mà dừng. Ngay sau đó, trái cây cấp tốc khô cát, biến thành màu đen, phốc một tiếng vang nhỏ, hóa thành một đống tro bụi, rì rào rơi xuống. Cơ hội trong cùng một lúc, quanh chân ngồi tại mệnh hồn tụ dưới, quanh thân bao phủ tại nồng đậm như mực nguyên anh sát khí bên trong cựu âm chân quân, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia đôi mắt không giống người bình thường, con ngươi chỗ sâu phảng phất có hai đóa u lục quỷ hỏa tại lặng lặng tiêu đốt, băng lãnh, tĩnh mịch, không chứa một tia nhân loại tình cảm. Mệnh hồn tụ dị động rõ ràng phản ứng tại trong cảm nhận của hắn. Huyết hồi. Cựu âm chân quân thanh âm trầm thấp khàn khàn, như là hai khối băng lãnh miếng sắt tại ma sát, tại cái này tĩnh mịch trong đại điện quanh quẩn, nghe không ra hỉ nộ. Hắn chậm rãi nâng lên khô gầy như quỷ trảo thủ, đầu ngón tay quanh quẩn lên một tia từ kia chôn vùi trái cây bên trong bắt được, gần như tiêu tán còn sót lại khí tức. Đồng thời, hắn trong mắt kia hai đóa u lục quỷ hỏa đống nhiên tăng gọn, trước mắt hư không bắt đầu bặm bẹo mơ hồ, từng màn hình ảnh vỡ nát phi tốc hiện lên huyết sắc quang mạc vỡ vụn, từ kim hỏa phượng băng lên, bảo liên đăng chấn phong bốn phương, cùng cuối cùng cái kia đạo xuyên qua huyết khôi đồng tử thân thể tử cực nguyên hỏa. Hình tượng dừng lại tại một chương trầm ổn tỉnh táo, ánh mắt sắc bén tuổi trẻ khuôn mặt trên Phó Trường Sinh. Lại là ngươi? Cửu âm chân quân quanh thân âm lãnh khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Cả tòa đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất cùng trên vách tường thậm chí ngưng kết ra một tầng màu đen băng sương, trong không khí vang lên vô số oan hồn lệ phách chấn kinh rít lên. Đầu tiên là đắc lực nhất kim đan đệ tử âm chân nhân hao tổn hắn tay, bây giờ liền hắn hao phí mấy trăm năm tâm huyết, dùng vô số tài liệu chân quý cùng mình bản nguyên ma khí mới bồi dưỡng ra, có được cực lớn tiềm lực huyết khôi đồng tử cũng bị triệt để diệt sát. Cái này không chỉ là tổn thất hai cái kim đan chiến lực đơn giản như vậy. Âm chân nhân là phụ tá đắc lực, huyết khôi đồng tử thì là hắn áp dụng ma chủng giáng lâm kế hoạch mấu chốt nhất người chấp hành. Càng quan trọng hơn là Huyết Khôi đồng tử chủ trì chỗ kia giáng lâm thiết điểm, mắt thấy là phải thành công, lại bị cứ thế mà đánh gãy, phong ấn. Nay bằng với trực tiếp phá hủy hắn, hoặc là nói sau lưng của hắn ma giới đại năng lưu đồ thật lâu trọng yếu một vòng. Lửa giận như là thực chất ngọn lửa màu đen, tại Cửu Âm chân quân trong mắt bay lên một cái chớp mắt, để bên trong đại điện ma văn cũng vì đó mà mèo. Kinh khủng nguyên anh uy áp không bị khống chế tràn ngập ra, đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ tâm thần sụp đổ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, kia màu đen lửa giận tựa như cùng bị vô hình nước đá dội tắt, cấp tốc thu liễm, chìm xuống. Cửu âm chân quân trên mặt khôi phục một quan nước động không gợn sóng, chỉ có đáy mắt chỗ sâu kia hai đóa u lục quỷ hỏa thiêu đốt đến càng thêm băng lãnh, càng thâm thúy hơn. Phó Trường Sinh, hắn lần nữa đọc lên cái tên này, đã nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, chỉ có một loại đối đại như người chết hờ hững, chỉ là kim đan, nhiều lần xấu buồn quân đại sự. Ngược lại là khinh thường ngươi, khinh thường cái này Ngô Châu chi địa. Hắn trầm mặt một lát, ngón tay khô gầy tại băng lãnh trên đất đá nhẹ nhàng đập, phát ra làm người sợ hãi đát âm thanh. Đại Chu, Trần Thế Ti, Phó Trường Sinh, nơi đây đã thành tiêu điểm, lại cưỡng ép giáng lâm, phong hiểm tăng gấp bội, được không bù mất. Hắn tỉnh táo quyết định, trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Đã Đại Chu đường tạm thời bị phá hỏng, vậy liền thay cái phương hướng. Bắc Cương, kia phiến hỗn loạn cùng sát lục chi địa, ma khí sớm đã lặng yên thẩm thấu. Bắc Cương vu cổ chi thuật, bọn hắn huyết đục cùng linh hồn, có lẽ càng có thể lấy lòng ma tôn. Mạch suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Cửu âm chân quân đỉnh chỉ đánh, băng lanh thanh âm tại trong đại điện truyền ra, người tới. Cửa điện vô thanh vô tức trượt ra, ba đạo quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm thi sát chi khí, ánh mắt chết lặng bên trong mang theo tàn nhẫn thân ảnh lặng yên không một tiếng động tình trạng nhập trong điện, cung kính quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Cái này ba người đều là kim đan kỳ tu vi, là âm khôi tông ngoại trừ đã chết âm chân nhân cùng huyết khôi đồng tử bên ngoài, mạnh nhất mấy tên đệ tử chi ba. Huyết khôi nhiệm vụ thất bại, đã vất lạc. Cửu âm chân quân thanh âm không có bất luận cái gì chập trùng, phản phất tại trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Phía dưới ba người thân thể đều là không dễ phát hiện mà run lên, đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, không dám thở mạnh. Huyết khôi đồng tử thực lực bọn hắn rõ ràng, lại cũng vẫn lạc. Kế hoạch có biến. Giáng lâm chi địa, cải thành Bắc Cương. Cửu âm chân quân ánh mắt như là băng lãnh kim thăm dò, đảo qua phía dưới ba người. Ngoài cùng bên trái nhất một người, thân hình cao gầy như cây gậy trúc, sắc mặt tái nhợt không máu, ánh mắt lại dị thường linh động giàu hoạt, danh hiệu cốt mị tinh thông huyền thuật cùng đột pháp, tính tình giàu quyệt đa nghi. Ở giữa một người, thể trạng khôi ngô cường tráng, bắp thịt cuộn, làn da bảy biện ra một loại không khỏe mạnh màu xanh đen, phía sau gánh vác lấy một bộ quấn quanh lấy xích sắt đen như mực quan tài, khí tức hung hãn nhất, danh hiệu thi khôi tu luyện sắt cốt ma thân lực lớn vô cùng, thị sắt thành tính, đầu não tương đối đơn giản. Ngoài cùng bên phải nhất một người, bao phủ tại rộng lượng hắc bào bên trong, thân hình mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra tinh hồng quang mang con mắt, quanh thân tử khí là tinh thuần nhất cô động, danh hiệu u hồn lâu dài cùng cường đại lệ phách vi ngũ, tính tình âm lanh quái gở, thủ đoạn quỷ dị nhất khó phòng. Cửu âm chân quân ánh mắt tại cốt mị cùng thi khôi trên thân dừng lại chốc lát. Cốt mị, thi khôi, đệ tử tại. Hai người vội vàng lên tiếng. Từ hai người các ngươi, lập tức tiến về Bắc Cương. Cốt mị, ngươi phụ trách tìm kiếm phù hợp địa điểm, bố trí giáng lâm tế đàn, thẩm thấu Bắc Cương thế lực. Thi khôi, ngươi phụ trách sưu tập tư lương thanh trừ chướng ngại. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Như lại thất bại. Cửu âm chân quân không có nói tiếp, nhưng này cỗ sát ý lạnh như băng để cho hai người thần hồn đều run rẩy. Chương 556 huyền hỏa chi uy, chân quân ban thưởng, kiểm kê thu hoạch, 4. Chương 556 huyền hỏa chi uy, chân quân ban thưởng, kiểm kê thu hoạch, 4. Đệ tử tuân mệnh. Thất không phụ chân quân nhờ vả. Cốt mị vội vàng biểu trung tâm, đầu óc nhanh chóng chuyển động tự hỏi Bắc Cương tình huống. Thi khôi thì chỉ là trùng điệp dập đầu cái đầu, phát ra tiếng vang nặng nề, trong mắt lóe ra ngang ngược cùng vẻ hưng phấn. Bắc Cương loại kia địa phương, chính hợp khẩu vị của hắn. Về phần ngươi, u hồn. Cửu âm chân quân nhìn về phía cuối cùng một người, ngươi có khác nhiệm vụ, mật thiết chú ý Đại Chu nội bộ, nhất là cái kia Phó Trường Sinh độc tĩnh. Người này, có lẽ do chúng ta nghĩ càng thú vị. Không tất yếu, không được bại lộ, không được tự tiện hành động.
Vâng.
U hồn thanh âm khàn giọng phiêu hốt, như là gió lạnh thổi qua khe hở, đơn giản lên tiếng, thân ảnh liền chậm rãi dung nhập mặt đất trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. An bài xong xuôi, Cửu Âm chân quân chậm rãi nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý phía dưới hai người, phảng phất vừa rồi chỉ là xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tinh thần của hắn sớm đã một lần nữa chìm vào cùng xa xôi ma giới bí ẩn liên hệ bên trong, bắt đầu câu thông điều chỉnh dáng Lâm Bắc Cương cụ thể công việc. Cốt Mị cùng Thi Khôi không dám lưu thêm, cung kính đi đại lễ, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi tòa này làm cho người hít thở không thông đại điện. Cửa điện khép lại, một lần nữa đem vô tận âm lãnh cùng tĩnh mịch phong tỏa trong đó. Huệ Châu phủ, Phó gia đất phong. Thanh thạch cửa hàng liền chủ đạo hai bên, sớm đã răng đèn kết hoa, vui mừng lụa đỏ từ cửa thành một mực kéo dài đến Phó gia sơn môn. Vô số tu sĩ cùng phàm nhân tự phát tụ tập tại đạo lộ hai bên, mong mỏi cùng trông mong, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên kích động. Làm Phó trưởng sinh cái kia đạo quen thuộc thanh hồng bạch phá chân trời, xuất hiện trên bầu trời Huệ Châu phủ lúc, toàn bộ thành trì trong nháy mắt sôi trào. Phủ chủ trở về, cung nên phủ chủ khải hoàn. Phủ chủ thần uy, phù hộ ta Huệ Châu. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bay thẳng mây xanh, tiếng gầm của quận tràn đầy từ đáy lòng kính ngưỡng cùng kính yêu. Bọn hắn có lẽ không hoàn toàn rõ ràng lôi ra cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng phủ chủ Phó trưởng sinh lấy sức một mình thất bại kinh thiên mang yêu, cứu vãn Ngô Châu tại nguy nan tin tức sớm đã truyền ra, cái này khiến tất cả sinh hoạt tại Huệ Châu phủ che chở cho người đều cảm thấy vô cùng tự hào cùng an tâm. Phó trưởng sinh đệ xuống đột quang, rơi vào Phó gia sơn môn trên quảng trường. Nhìn qua trước mắt vạn dân reo hò, răng đèn kết hoa cảnh tượng, hắn trầm ổn trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia cười ôn hòa, ý hắn từ trước đến nay không thích quá mức huyên náo phô trương, nhưng phần này đến từ đất phong con dân nhất chất phát nhiệt tình cùng ủng hộ, vẫn là để trong lòng của hắn hơi ấm. Cung nên phụ quân, phụ thân, phụ chủ, khải hoàn. Lấy Liễu Mi Trinh cầm đầu, Phó gia hoạch tâm thành viên cùng phong địa chủ yếu quan viên sớm đã chờ đợi ở đây. Liễu Mi Trinh bước nhanh tiến lên, đôi mắt đẹp trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Phó trưởng sinh, gặp hắn khí tức bình ổn, quần áo sạch sẽ, cũng không thụ thương dấu hiệu, một mực nỗi lòng lo lắng mới rốt cục trở xuống từ chỗ, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng lưu tình. Trở về liền tốt. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành cái này nhẹ nhàng một câu, lại đã bao hàm vô tận quan cắt. Phó trưởng sinh cười nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, một điểm tiểu phong ba, đã lắng lại, để các ngươi lo lắng. Cùng mọi người đơn giản hàn huyên vài câu, tiếp nhận thuộc hạ chúc mừng về sau, Phó trưởng sinh liền đối với Liễu Mi Chính nói, lần này mặc dù thuận lợi, nhưng pháp lực tiêu hao có phần cự, ta cần bế quan chỉnh đốn mấy ngày, đất phong sự vụ vẫn như cũ vất vả phu nhân. Liễu Mi Trinh tự nhiên gật đầu đáp ứng, phu quân yên tâm bế quan chính là, hết thảy có ta. Bên trong mật thất, trung điệp trận pháp quang hoa lưu chuyển, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Phó trưởng sinh ngồi xếp bằng, trên mặt ôn hòa ý cười dần dần thu liễm, khôi phục ngày thường trầm ổn. Hắn tay áo phất một cái quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết tinh cùng ma khí túi chứa vật xuất hiện tại trước mặt, chính là từ kia hình thần câu diện huyết khôi đồng tử xứ sở. Kim đan hậu kỳ ma tu, lại là cực tây chi địa tới, thân gia chắc hẳn không ít. Hắn tự nói một câu, thân thức dò vào trong đó. Đầu tiên dọn dẹp ra chính là đống lớn cao giai linh thạch, trong đó thậm chí có không ít thuộc tính hơi tối, ma tu chuyên dụng ma linh thạch, số lượng kinh người, đủ để chèo chống một cái cỡ nhỏ tông môn mấy năm chi tiêu. Sau đó là các thức ma đạo pháp bảo, âm độc phụ lục, cùng một chút ghi lại tà công bí pháp cốt phiến ngọc giản. Những này đồ vật sát khí quá nặng, với hắn vô dụng, Phó trưởng sinh chỉ là thô sơ giản lược đảo qua, liền đem nó đơn độc phân loại, chuẩn bị ngày sau nộp lên chân thế ti hoặc trực tiếp tiêu hủy. Sự chú ý của hắn rất nhanh bị mấy thứ hòa hợp tinh thuần linh khí tứ giai linh tài, linh dược hấp dẫn, đây đều là chính ma hai đạo đều có thể dùng thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, bị hắn xem chừng thu hồi. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào túi chứa vật nhất chỗ sâu, hai cái bị đặc thù cấm chế phong ấn trên cái hộp. Hai cái này hộp chất liệu phi phàm, một cái toàn thân ôn nhuận như ngọc, tản ra sinh cơ bừng bừng, một cái khác thì đen như mực, mặt ngoài khắc đầy vặn vẹo ma tộc phù văn, tản mát ra làm cho người cực kỳ khó chịu âm lãnh khí tức. Quả nhiên có tốt đồ vật. Phó trưởng sinh ánh mắt hơi sáng, đầu tiên là nhìn về phía kia ôn nhuận như hộp ngọc tử. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, cẩn thận nghiêm túc đem trên cái hộp lưu lại cấm chế bài trừ. Những cấm chế này mặc dù tinh diệu, nhưng mất chủ nhân pháp lực duy trì, phá giải đi cũng không tính rất khó khăn. Nắp hộp nhẹ nhàng mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ khó nói lên lời, thuần túy đến cực hạn sinh mệnh khí tức tràn ngập ra, toàn bộ mật thất linh khí đều trở nên sinh động vô cùng. Trong hộp, hai giọt tựa như thể lỏng phỉ thủy óng ánh giọt nước nhẹ nhàng trôi nổi, mỗi một giọt nội bộ đều phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông sinh mệnh hải dương, vầng sáng lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết. Đây là sinh mệnh nguyên thủy. Phó trưởng sinh con ngươi hơi co lại, hiếm thấy lộ ra một tia chấn kinh. Vật này lúc trước hắn may mắn qua được. Đây là giữa thiên địa nhất bản nguyên sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành, một giọt liền đủ để cho cây khô gặp mùa xuân, càng có thể cực lớn thuốc linh dược, hắn giá trị căn bản là không có cách dùng linh thạch cân nhắc. Một giọt có thể tăng 500 năm dược linh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cẩn thận nghiêm túc đem hộp ngọc đắp kín, đánh xuống tầng tầng phòng hộ cấm chế. Hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía cái kia tản ra ma tộc khí tức hộp đen. Nếm thử lấy thần thức cùng linh lực thăm dò vào, lại như bùn trâu vào biển, thậm chí dẫn động hộp trên phù văn phản kích, một cỗ băng lanh tà dị lực lượng thuận hắn thần thức phản phệ mà đến, bị trong cơ thể hắn kim đan trùng kỳ bàng bạc pháp lực tùy tiện đánh sơ sát. Tốt quỷ dị ma tộc cấm chế, cưỡng ép phá giải sợ sẽ tổn hại bên trong vật, thậm chí dẫn phát bất chắc. Phó trưởng sinh có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát, liền đem cái này hộp đen một lần nữa đánh xuống mấy đạo phong ấn, đơn độc thu hồi, vật này lai lịch kỳ quặc, tạm thời giữ lại, ngày sau có lẽ có cơ duyên mở ra. Thu hoạch sinh mệnh nguyên thủy đã là niềm vui ngoài ý muốn, Phó trưởng sinh tâm tình thật tốt. Trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh đã từ trong mật thất biến mất, xuất hiện ở ngũ hành không gian bên trong. Sơn Hà trấn tộc đỉnh bên trong, linh khí mờ mịt, mùi thuốc sông và mũi. Phi Vũ thú đang dùng nó kia rộng lượng cánh, cẩn thận nghiêm túc phất qua một gốc mầm non, trong miệng phát ra trầm thấp lại kiên nhẫn đủ cục âm thanh, tựa hồ tại giảng giải lấy cái gì. Bên cạnh, lông sủ, nửa băng nửa lửa thú nhỏ bằng diễm, chính nghiêng đầu, cái hiểu cái không nhìn xem, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt nhỏ, ý đồ bắt trước, lại chỉ có thể vụng về kích thích một đoàn nhỏ hỗn loạn băng hoa lửa, trêu đến Phi Vũ thú bất đắc dĩ khẽ đều. Chủ nhân, cảm nhận được phó trưởng sinh khí tức, Phi Vũ thú lập tức ngẩng đầu, vui sướng kêu một tiếng. Băng diễm cũng lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, hưng phấn địa thu thu đều, nện bước nhỏ chân ngắn liền muốn nhào tới, lại bị Phi Vũ thú dùng cánh nhẹ nhàng ngăn cản, cái này tiểu gia hỏa trên người băng hỏa chi lực còn không có khống chế tốt, sợ va chạm chủ nhân. Phó trưởng sinh cười đi đến trước, vuốt vuốt Phi Vũ thú thấp tới đầu to, lại bấm tay gõ gõ băng diễm ướt át cho mũi, đang dạy nó thôi hóa linh thực. Tu cục. Phi Vũ thú gật gật đầu, dùng mỏ nhẹ nhàng mổ mổ băng diễm lông tơ, tựa hồ muốn nói cái này tiểu gia hỏa quá ngu ngốc. Phó trưởng sinh mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng dược viên trung ương kia vài quả phá lệ tinh tế, phiến lá bảy biện ra bảy loại khác biệt sắc thái bừng sáng mầm non, đúng là hắn từ Ngô gia siêu tập thất tâm hải đường mầm non. Vật này thành thuộc sau luyện chế thất tâm đan. Đối vô luận loại nào linh căn thuộc tính tu sĩ đều có phụ trợ kết đan hiệu quả. Phi Vũ, vật này tên là sinh mệnh nguyên thủy, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Ta cần ngươi giúp ta, dùng nó đến thúc một gốc thất tâm hải đường. Phi Vũ thú mặc dù linh trí đã mở, nhưng tâm tư tinh khiết, cảm nhận được trong hộp ngọc kia để nó toàn thân lông vũ đều thư mở ra tới sinh mệnh khí tức, lập tức minh bạch đây là khó lường bảo bối, vội vàng chỉnh trọng gật đầu, phát ra trầm ổn cô âm thanh, biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phó trưởng sinh cẩn thận nghiêm túc từ trong hộp ngọc dẫn xuất sinh mệnh nguyên thủy. Kia xanh biêng biết giọt nước lơ lửng tại đầu ngón tay hắn, tản ra làm lòng người say quang mang cùng khí tức. Hắn đem nó nhẹ nhàng nhỏ xuống tại gốc kia tình hình sinh trưởng tốt nhất thất tâm hải đường mầm non gốc rễ. Ông sinh mệnh nguyên thủy sờ đất trong ngáy mắt, nhu hòa mà bàng bạc sinh cơ bỗng nhiên bộc phát, hóa thành nồng đậm màu xanh lá vầng sáng đem trọn đuổi cây giống triệt để bao khỏa. Tại phó trưởng sinh cùng Phi Vũ thú, băng diễm nhìn chăm chú, gốc kia thất tâm hải đường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Rễ cây trở nên trắng kiện, phiến lá giãn ra, sắc thái càng thêm lộng lẫy, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền đi đến bình thường tình huống dưới cần ngàn năm mới có thể hoàn thành sinh trưởng lịch trình, cuối cùng đầu cảnh tách ra một đóa tản ra bảy màu ánh sáng, như mộng ảo hải đường hoa. Thành thục. Mà càng làm cho phó trưởng sinh vui mừng chính là, tại gốc này thành thục thất tâm hải đường bên cạnh, trong đất bùn lại liên tiếp toát ra ba cây mới tinh, sinh cơ bừng bừng thất tâm hải đường mầm non. Bọn chúng tựa hồ là hấp thu tiêu tán sinh mệnh tinh hoa mà tự nhiên dựng dục ra. Tăng thêm trước đó còn lại ba cây mầm non, giờ phút này, Sơn Hà đỉnh bên trong thất tâm hải đường mầm non số lượng thình lình đạt đến 4 cây. Quá tốt rồi. Phó trưởng sinh vỗ tay cười to, tâm tình thoải mái vô cùng. Hai giọt sinh mệnh nguyên thủy, không chỉ có đạt được một gốc thành thục thất tâm hải đường, dùng cho luyện chế thất tâm đan, càng có thể dùng mầm non số lượng không giảm trái lại còn tăng, đạt đến 4 cây. Ý vị này tương lai có thể có càng nhiều thất tâm đan, có thể nuôi dưỡng được càng nhiều kim đan tu sĩ. Phi Vũ thú cũng cao hứng vỗ cánh, băng diễm mặc dù không quá minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm nhận được chủ nhân vui sướng, đi theo thu thu kêu to, tại nguyên chỗ nhảy nhót xoay quanh. Phó trưởng sinh thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đối với tương lai ứng đối ma kiếp càng nhiều mấy phần lực lượng. Hắn căn dặn Phi Vũ thú hảo hảo chiếu khán những ngày linh thực, nhất là tân sinh mầm non, lại đưa một cái băng diễm, lúc này mới hài lòng ly khai Sơn Hà trấn tộc đỉnh, trở về tới trong nhà gỗ nhỏ. Chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, đoạt bảo, 1, chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, đoạt bảo, 1, ngũ hành không gian trong nhà gỗ nhỏ, phó trưởng sinh ý niệm rơi vào thức hải trên bản này, hối đoán đặc thù rút thưởng ông. Trên bản này kim quang đột nhiên tăng gọn, hóa thành vô số tinh mịn phù văn, những này phù văn đụng vào nhau, tổ hợp, cuối cùng hình thành một cái to lớn luân bàn hư ảnh. Luân bàn trên phân chia nước cờ 10 cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa bên trong đều mơ hồ có thể thấy được khác biệt bảo vật hình dáng. Phó trưởng sinh ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm phi tốc xoay tròn luân bàn, không biết lần này phần thưởng là cái gì. Luân bàn tốc độ xoay tròn dần dần giảm bớt, cuối cùng kim đồng hồ đứng tại một cái chạy xuôi màu hỗn độn màu, nội bộ phảng phất có tinh vân vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động ngăn chứa bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong túi chứa vật nhiều hơn một cái không phải vàng không phải ngọc kỳ dị hộp. Hộp thể hiện lên màu tím sậm, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại không một tia cái bóng, chỉ có trung tâm một điểm, như cùng sống vật có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản mát ra làm người sợ hãi vừa khắt nhìn phi tức. Đây là vật gì? Phó trưởng sinh lông mày cao lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong hộp truyền đến một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kỳ dị rung động, cùng hắn đã thấy bất kỳ pháp bảo nào, linh tài đều hoàn toàn khác biệt. Một đạo pháp quyết đánh vào trong hộp, răng rắc một tiếng băng nhỏ, một viên không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ôn nhuận kỳ dị trùng tử xuất hiện. Nó ước chừng long nhãn lớn nhỏ, mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên tạo ra huyền ảo đường vân, những đường vân này tựa hồ đang thong thả nhúc nhích biến hóa, tản mát ra yêu ớt hỗn độn quang mang. Đây là một viên pháp trùng. Phó trưởng sinh ngưng thần cảm ứng, có thể rõ ràng phát giác được hạt giống nội bộ ẩn chứa một cỗ kỳ dị mà bàng bạc năng lượng, cỗ này năng lượng cũng không phải là đơn thuần linh lực, càng mang theo một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tạo hóa khí tức. Ngay tại hắn thần thức chạm đến cái này hạt giống trong mấy mắt, một cỗ tin tức lưu tràn vào thức hải của hắn, tạo hóa linh nguyên chủng thiên địa kỳ vật, nguồn gốc từ tiên thiên tạo hóa chi khí chỗ ngưng công hiệu, kích phát tiềm năng, điểm hóa linh thể đối với thân có đặc thù huyết mạch hoặc cần tính thiên phú người, vật này có thể dẫn động hắn bản nguyên, kích phát huyết mạch chỗ sâu lực lượng, có cực lớn tỷ lệ thai nghén đản sinh ra tới đối ứng đặc thù linh thể, đạo thể. Sử dụng phương thức, lấy tự thân tinh huyết cùng thần niệm luyện hóa, trồng tại mục tiêu tu sĩ đan điền tử phủ, dựa vào đối ứng thuộc tính linh vật cùng bí pháp thôi động, mới có thể kích phát công hiệu. Hạn chế, chỉ có thể tặng cho trực hệ huyết mạch phó trường sinh càng xem con mắt càng sáng, cái này mai pháp chủng giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Nó cũng không phải là trực tiếp tăng lên chiến lược hoặc kỹ nghệ, mà là từ trên căn bản cải biến một người tư chất tu hành, hắn tiềm lực có thể xưng tiên. Nhất là đối với có được đặc thù huyết mạch lại chưa thể hiện hóa người mà nói, vật này không khác nào thoát thai hoàn cốt chí bảo. Vật này tặng cho người nào, còn phải tinh tế châm trước ra trước cửa ải. Hắn ý niệm rơi vào thức hải trên bản này, nói thẳng, hồi đoái tình báo ông. Bản rung động. Đại lượng hoàng quang phun trào, ngay sau đó, từng hàng văn tự phơi bày ra, một Bắc Cương vạn cổ quật chỗ sâu, dựng dục một cái sắp thành thuộc thái cổ băng tầm hắn tơ tầm có thể luyện chế chống tự nguyên anh tâm ma bảo ý, nhưng thủ hộ nó trăm mắt độc thiểm đã tiếp cận nguyên anh kỳ 2. Đông Hoang Vân Long Nguyên trên vách đá dựng đứng có ba cây không bị phát hiện long huyết thảo, nhưng nghỉ lại lấy một đám biến dị tứ giai huyết dược rơi yêu hắn bức vương có được mỏng manh lôi dao. Huyết mạch 3, Nam Hải Lưu Ly đảo phường thị, 3 năm sau đấu giá hội áp trục phẩm là một khối hư không tinh thạch thị tu phục cự ly xa truyền tống trận hạch tâm vật liệu 4, Phó Vĩnh vận tại một lần ra ngoài du lịch bên trong, trong lúc vô tình cứu một vị ngụy trang thành tán tu thiên cơ các trưởng lao chi huyền tôn nữ 5, cự tây chi địa đan đỉnh môn bí truyền một loại tứ giai đan dược ngũ hành ẩn kim đan đan vương, kỳ chủ thuốc 5 màu ẩn thần hoa hạt giống, liền dấu. Ở hoàng gia khố phòng một cái không đáng chú ý cũ đan lô tường kép bên trong 6, Phó Thanh Vân lúc tu luyện thỉnh thoảng sẽ dẫn động một tia mỏng manh tinh thần chi lực, bởi vì mẫu hệ tiên tổ từng cùng tình cung ngoại vi đệ tử thông hôn, thể nội ẩn chứa cực yếu ớt tinh thần huyết mạch 7, Nam Hải rừng san hô chỗ sâu, một gốc vạn năm huyết san hô nội bộ, dựng dục một giọt vạn năm san hô đáy lòng có thể cực lớn cường hóa tu sĩ khí huyết nhập thân, nhưng có hai con kim đan tu bị cộng. Sinh độc giao thủ hộ 8, cực tây chi địa có một tòa bị lãng quên âm binh cốc trong cốc âm khí ngưng kết, mỗi trăm năm sẽ đản sinh một khối huyền âm sát tinh là luyện chế âm thuộc tính pháp bảo chí bảo. Lần sau ngưng kết sẽ tại 7 năm sau 9, Nô Châu thành dưới mặt đất Hắc Thị, cách mỗi 15 năm sẽ có ảnh tộc thương nhân xuất hiện, bán ra một loại tên là huyễn mộng nấm bảo tử, sau khi phục dụng có thể cực nhỏ sát suất tăng lên thần thức, nhưng đại lượng phục dụng sẽ dẫn đến thần hồn hỗn loạn 10, Phó Thanh Lân mỗi lần tu luyện đều sẽ lâm vào các loại ác mộng, dẫn đến hắn không thể không đình chỉ tu luyện, kỳ thực là thụ ẩn tính kỳ lân thể huyết mạch ảnh hưởng, chỉ có thức tỉnh linh thể, thả mới có thể từ căn nguyên trên giải quyết, nếu không, cưỡng ép tu luyện sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma 11, Trung Châu hoàng tộc quý gia có một chi xuống dốc chi thứ ẩn cư tại Tân Châu. Hắn gia chủ trong tay nắm giữ một phần liên quan tới tiền triệu bảo khố không cho bẹn. Địa đồ 12, Nam Hải Thâm Viên rãnh biển nơi nào đó, sinh trưởng một gốc biến dị phệ hồn hải tạo hắn tạo tâm mỗi 300 năm kết xuất một viên định hồn châu có thể chấn thủ thần hồn, chống cự đoạt xá, lần sau thành thục tại 81 năm sau 13, Nô Châu thành trấn thế ti lối vào thang đá nền tầng dưới, chôn lấy một khối đứt gãy tụ tài bia đá là thượng cổ thương đạo tông môn kim toán môn di vật, nếu có thể chữa trị, có thể chậm chạm hội tụ tài vận 14, Bạch Hoa cốc cấp chủ. Sủng ái nhất gốc kia thất tình yêu đằng bên trên, sắp kết xuất một viên tình cổ quả sau khi phục dụng có thể để chỉ định đối tượng đối người dùng sinh ra mãnh liệt hảo cảm, tác dụng phụ không biết 15, mê vụ quỷ lâm chỗ sâu, có một gốc vạn năm hoại thụ tinh, hắn thụ tâm ngưng kết một viên đất một tinh phách một linh căn tu sĩ sau khi hấp thu có thể thuần hóa linh căn, nhưng cần trước hóa giải thụ tinh tích lũy vạn năm đoàn khí 16. Hết thể đổi 20 đầu tình báo. Phó trường sinh ánh mắt nhanh chóng quét một lần, nhớ kỹ trong lòng về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ngũ hành không gian ra, trở về tới bế quan trong mật thất. Tay áo vung lên. Mật thất cửa đá chậm rãi mở ra, Phó trường sinh dạo bước mà ra, trực tiếp đi Liễu Mi Trinh xử lý tộc vụ nghị sự điện. Trong điện mùi thuốc lờ lờ, Liễu Mi Trinh chính phủ cán thẩm tra đối chiếu một nhóm tân thu linh thảo khoản, gặp trượng phu đến đây, nàng buông xuống ngọc bút, nở nụ cười xinh đẹp, phu quân xuất quan. Nhìn thân sắc, lần này bế quan lúc có thu hoạch. Phó trưởng sinh mỉm cười gật đầu, tay áo phất một cái, một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh, bảy mảnh hình trái tim trên phiến lá đều có màu sắc khác nhau vầng sáng lưu chuyển linh thực liền xuất hiện tại án bên trên, tản mát ra làm lòng người thần yên tĩnh kỳ dị hương khí. Thất tâm hải đường. Liễu Mi Trinh bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng mừng rỡ. Vẫn là đã thành thục thất tâm hải đường. Phu quân từ chỗ nào được đến như thế bảo vật? Có vật này nơi tay, dựa vào cái khác linh dược, luyện chế ra thất tâm đan, ta Phó gia chí ít có thể lại thêm một hai vị kim đan chân nhân. Nàng kích động sau khi, không khỏi nghi hoặc, chỉ là vật này thành thục rất khó, cần ngàn năm thời gian, phu quân, cái này gốc. Phó trưởng sinh cười nói, từ huyết khôi đồng tử trong túi chứa vật thu được hai giọt sinh mệnh nguyên thủy, may mắn thuốc này gốc. Sinh mệnh nguyên thủy, huyết khôi đồng tử lại còn có như thế bảo vật. Liễu Mi Trinh ánh mắt sáng rực nhìn về phía gốc kia thất tâm hải đường, trong đầu đã bắt đầu tính toán như thế nào sử dụng tốt nhất lợi dụng bảo vật này. Nhưng mà, một lát sau, nàng đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, "Phu quân, bảo vật này tuy tốt, lại có một khó xử. Tộc ta bên trong cũng không thất tâm đan đan vương." Chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, đoạt bảo 2, chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, đoạt bảo 2. Phó trưởng sinh nghe vậy, suy nghĩ một chút, này bụi cây giống chính là được từ Ngô gia. Nô gia gốc kia thất tâm hải đường đã có mấy trăm năm dược linh, bọn hắn đã bồi dưỡng vật này, trong tay cực lớn xác suất nắm giữ đan vương. Kim đan cấp bậc phụ trợ linh dược đan vương, sao mà chân quý? Liễu Mi Trinh nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nô gia mặc dù cùng ta Phó gia là quan hệ thông gia, nhưng như thế liên quan đến gia tộc nội tình chi vật, chỉ sợ sẽ không dễ dàng mượn bên ngoài hoặc giao dịch. Cho dù Vĩnh Bổng cưới Thanh Nguyệt, Thanh Lân lại cưới Nô gia nhị phòng nha đầu, tại như thế trọng bảo trước mặt, tình cảm cũng cần cân nhắc lợi hại. Nàng đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, đã bắt đầu suy tư đàm phán thẻ đánh bạc cùng phương thức. Bất quá, sự do người làm. Tổng cần thử một lần. có lẽ có thể đan dược chia tài nguyên đổi thành, hoặc là cái khác phương thức hợp tác. Cùng lúc đó, Phó Trường Sinh trong đầu vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi vì gia tộc mua thêm một gốc Thất Tâm Hải Đường, thu hoạch được 2500 gia tộc điểm cống hiến ngay sau đó. Trên bản này gia tộc điểm cống hiến thay đổi là 3000. Phó Trường Sinh cùng Liễu Mi Trinh thương nghị xong xuôi, ngoài điện truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, không chờ người phục vụ thông báo, con của bọn hắn Phó Vĩnh Đồng đã bước nhanh xâm nhập, mang trên mặt khó mà che giấu lo nghĩ cùng hoảng loạn. "Phu thân, mẫu thân." Phó Vĩnh Đồng thậm chí không kịp hành lễ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Lân Nhi, Lân Nhi hắn xảy ra vấn đề." Phó Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, "Vội cái gì? Từ từ nói, Thanh Lân thế nào?" Thanh âm hắn trầm ổn, tự mang một cỗ làm người an tâm lực lượng. Phó Vĩnh Đồng hít sâu một hơi, giống như là tìm được chủ tâm cốt, ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Lân Nhi hắn, hắn chỉ sợ muốn tẩu hỏa nhập ma. Mỗi lần vừa nhập định, bất quá một lát liền sẽ lâm vào các loại kinh khủng ác mộng, hồi hộp mà tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Hài nhi sợ hắn tiếp tục tu luyện có cái vấp nhất." Nói hết lời, mới quên ngăn trở hắn tạm thời đình chỉ tu luyện. Hắn nói, trên mặt lộ ra đau lòng lại không cam lòng thân sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Phó Trường Sinh, trong giọng nói mang tới mấy phần oán trách cùng nội vàng, "Phụ thân, ngài có thể được nghĩ một chút biện pháp. Lân Nhi là nhi tử duy nhất hy vọng. Hắn thiên phú so nhi tử tốt, tuyệt không thể như vậy hủy a. Nếu là hắn cũng không thể kết đan, nhi tử cái này một chi coi như." Thật xong nha. Phó Trường Sinh nghe xong, mặt không đổi sắc, trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ. Tình báo đề cập, Thanh Lân mỗi lần tu luyện đều sẽ lâm vào các loại ác động. Kỳ thực là thụ ẩn tính kỳ lân thể huyết mạch ảnh hưởng, chỉ có thức tỉnh linh thể, thả mới có thể từ căn nguyên trên giải quyết. Mi Trinh, chúng ta đi xem một chút Lân Nhi, cái này đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Liễu Mi Trinh cùng trượng phu ăn ý cực sâu, nghe vậy ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ Thanh Lân lúc sinh ra đời kia cái cọc dị tượng. Hắn đã phá vỡ mà vào tử phủ, thân hồn nhục thân tiến một bước thủy biến, không phải là dẫn động huyết mạch thức tỉnh. Nàng liếc qua nôn nóng bất an Phó Vĩnh Bổng, ngựa khí bình thản lại mang theo nhắc nhở, "Đồng, dẫn đường. Ngươi đã làm cha, gặp chuyện càng cần trầm ổn, ngươi bộ dáng như vậy, chẳng phải là cho Lân Nhi tăng thêm lo lắng." Phó Vĩnh Bổng bị mẫu thân một điểm, trên mặt lo nghĩ hoán giận giảm xuống, hắn túi đầu ứng tiếng phải phía trước dẫn đường. Một đoàn người rất mau tới đến Phó Thanh Lân ở lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong viện linh khí dạt dào, hoa và cây cảnh sum suê, có thể thấy được hắn được coi trọng trình độ. Trong viện một góc, một vị thân mang nhạt thanh y váy, khí chất dịu dàng tuổi trẻ nữ tử chính đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn thấy trước mọi người đến, vội vàng tiến lên chỉnh đốn trang phục hành lễ, tôn tức bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân. Đây chính là Phó Thanh Lân thê tử Ngô Thị Ngô Vũ Nhàn. Nhàn nha đầu, Lân Nhi tình huống như thế nào? Liễu Mi Trinh ôn hòa hỏi, đồng thời ánh mắt đã quét về phía tinh thất phương hướng. Hồi tổ mẫu Ngô Thị ngữ khí lo lắng, phu quân từ nếm thử đột phá tử phụ trung kỳ cảnh giới đến nay, liền nhiều lần sinh dị trạng, giờ phút này ngay tại tinh thất điều tức, chỉ là nàng lời còn chưa dứt, cửa tinh thất bị đẩy ra, Phó Thanh Lân đi ra. Hắn sát mặt tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo khó mà che giấu mọi mệt cùng một tia hồi hộp sau dương vấn, nhìn thấy trưởng bối tề tụ, hắn lập tức bước nhanh tiến lên, thật sâu bái chào, "Tôn nhi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân." Cực khổ tổ phụ tổ mẫu thân lâm, Tôn nhi hổ thẹn. Thanh âm của hắn so thời niên thiếu trầm ổn rất nhiều. Phó Trường Sinh bàn tay lớn hư nhất, ánh mắt như điện, cẩn thận cảm giác Tôn nhi trạng thái. Hắn có thể phát giác được Phó Thanh Lân tu vi coi như vững chắc, nhưng thần hồn chi lực lại ba động dị thường, khí huyết chỗ sâu tựa hồ có một cấu ngủ say, cực kỳ tôn quý mà lực lượng khổng lồ đang bị ý đồ tỉnh lại. "Lân nhi, ngươi nói rõ chi tiết nói, lúc tu luyện đến tuột cùng gặp cái gì?" Thấy nhận thấy, không cần giấu giếm. Phó Thanh Lân hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái suy nghĩ, cung kính trả lời, "Hồi tổ phụ, Tôn nhi từ đột phá tử phủ về sau, vốn định làm từng bước củng cố tu vi, rèn luyện thần thức. Nhưng mà mỗi lần nhập định, ý đồ cấp độ càng sâu cảm ứng thiên địa, cô đọng tử phủ lúc, liền sẽ lâm vào cực kỳ rất thật trong ảo cảnh." Hắn miêu tả nói, kia là một mảnh mênh mông vô ngần thái cổ hồng hoang, thấy cự thú gào thét chấn thiên, khí tức kinh khủng tuyệt luân. Nhưng rõ ràng nhất, là một đầu quanh thân vờn quanh tường vân hà ánh sáng, đầu rồng hiệu thân bôi châu cự thú, hắn uy như núi, hắn mắt như sao. Nó cũng không phải là công kích Tôn Nhi, nhưng hắn tồn tại bản thân, liền mang cho Tôn Nhi thần hồn cực lớn cảm giác các bách, dẫn động tự thân khí huyết sôi trào nóng nảy, khó mà khống chế, phản phất Tôn Nhi thể nội có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra, tới hô ứng, nhưng lại bị gắt gao trói buộc, cho nên sinh ra xung đột kịch liệt, dẫn đến mỗi lần đều không thể tiếp tục, thậm chí thần hồn tụ chấn. Phó Trường Sinh nghe vậy, liên hệ tình báo cung cấp tin tức, đối với cái này cháu trai tình huống đã đại khái nắm giữ. Như hắn đoán không sai, Lân Nhi thể nội tích chứa là một loại cực kỳ cường đại ẩn tính huyết mạch linh thể, lại cực khả năng cùng thượng cổ thủy thú kỳ lân có quan hệ. "Lân Nhi, ngươi mà theo ta tới." Phó Trường Sinh mang theo Phó Thanh Lân xuyên qua đình viện, đi vào chính mình bế quan mật thất. Cửa đá chậm rãi khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếng vang. "Lân Nhi, ngồi." Phó Thanh Lân theo lời khoanh chân ngồi xuống, mặc dù sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong đã nhiều hơn mấy phần trấn định. Hắn tín nhiệm tổ phụ, phần này tín nhiệm bắt nguồn từ tổ phụ tại Phó gia giống như thần linh đồng dạng tồn tại. Phó Trường Sinh tay áo bung lên, mấy đạo trận kỳ bay ra, tinh chuẩn không có vào mật thất chu vi. Lập tức, một tầng ánh sáng ngông lung màn dâng lên, đem toàn bộ mật thất bao phủ trong đó, màn sáng trên phủ văn lưu chuyển, tản mát ra ngăn cách dò xét, ngăn cản năng lượng ba động đúng chắc khí tức. "Lân Nhi, trong cơ thể ngươi dị trạng, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma hiện ra." Phó Trường Sinh nhìn xem Tôn Nhi, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, "Tương phản, đây là một loại thiên phú, một loại thâm tàng tại ngươi huyết mạch bên trong cường đại lực lượng đang thức tỉnh dấu hiệu. chỉ là cỗ lực lượng này quá mức to lớn, ngươi nhục thân cùng thần hồn chưa làm tốt chuẩn bị, cho nên sinh ra xung đột cùng hiện tượng. Phó Thanh Lân nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng khó có thể tin, lập tức hóa thành một tia minh ngộ, tổ phụ có ý tứ là. Phó Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, lật bàn tay một cái, viên kia không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài chảy xuôi hỗn độn bừng sáng, nội bộ phảng phất có tinh vân vòng xoáy chậm rãi chuyển động tạo hóa linh nguyên trùng liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hạt giống xuất hiện sát na, toàn bộ mật thất linh khí cũng vì đó hơi chậm lại, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kỳ dị rung động tràn ngập ra, để Phó Thanh Lân nhịp tim không tự chủ được gia tốc, huyết dịch ẩn ẩn sôi trào. Chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, luật bảo 3, chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, luật bảo 3, đây là tạo hóa linh nguyên chủng thiên địa kỳ vận, có thể kích phát tiềm năng, điểm hóa linh thể. Phó Trường Sinh thanh âm ngưng trọng mà tràn ngập lực lượng, Lân Nhi, tập trung ý chí, báo nguyên thủ nhất. Tổ phụ giúp ngươi luyện hóa vật này, dẫn đạo ngươi huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Phó Thanh Lân hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng rung động, trọng trọng gật đầu, tôn nhi minh bạch. Cực khổ tổ phụ hao tâm tổn trí. Hắn lập tức hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển công pháp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Phó Trường Sinh đầu ngón tay bước ra một giọt tận chứa bàng bạc sinh cơ cùng tinh thuần pháp lực tinh huyết, đồng thời cường đại vô song thần niệm chi lực tuôn ra, bao trùm viên kia tạo hóa linh nguyên chủng. Tinh huyết cùng thần niệm dung nhập hạt giống, kia hạt giống mặt ngoài huyền ảo đường vân trong nháy mắt sáng lên, hỗn độn quang mang đại thịnh, phản phất xuống lại. Đi. Phó Trường Sinh khẽ quát một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, kia bị kích hoạt hạt giống hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Phó Thanh Lân đan điền tự phủ bên trong. Oeng. Ngay tại hạt giống nhập thể trong nháy mắt, Phó Thanh Lân thân thể cực chấn, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức lại trở nên tái nhợt. Một cú khó nói lên lời, đã thống khổ lại thư sướng kỳ dị cảm giác quét sạch toàn thân. Hắn cảm giác chính mình đan điền phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu chu vi linh khí, mà viên kia hạt giống thì tại vòng xoáy trung tâm mọc rễ nảy mầm, phóng xuất ra bàng bạc mà ôn hòa tạo hóa chi lực, tuôn hướng hắn tứ chi mạch hải, xâm nhập huyết mạch cốt thủy. Ngưng thần, dẫn đạo cố lực lượng này, cảm thụ ngươi huyết mạch kêu gọi. Phó Trường Sinh thanh âm như là hồng trung đại lư, tại Phó Thanh Lân thức hải bên trong vang lên, ổn định lấy tinh thần của hắn. Phó Thanh Lân bảo vệ chặt linh đài thanh tĩnh, kết lực dẫn dắt đến kia mênh mông mà kỳ dị năng lượng. Dần dần, hắn lần nữa nhìn đến kia phiến hồng hoang thế giới, lần nữa cảm nhận được đầu kia đầu rồng hiện thân, uy nghiêm tôn quý cự thú kỳ lân. Nhưng lần này, kia kỳ lân không còn là mang đến chèn ép với ảnh, nó ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu, hóa thành vô tận sáng chói hào quang cùng tường thụy chi khí, hướng phía hắn trào lên mà đến, cùng hắn thể nội kia cố tạo hóa chi lực dung hợp lại cùng nhau. Giống. Một tiếng cũng không phải là thực tế phát ra, lại rõ ràng vang vọng tại linh hồn chỗ sâu uy nghiêm gào thét từ Phó Thanh Lân thể nội truyền ra. Hắn bên ngoài thân đột nhiên bắn ra sáng chói hào quang năm màu, dưới da thịt phảng phất có thụy khí đang lưu động, ẩn ẩn hình thành kỳ lân bước trên mây huyền ảo đường vân. Một cỗ tôn quý, tường hòa, nhưng lại vô cùng cường đại khí tức từ hắn thể nội ầm vang một phát, nếu không phải có pháp trận ngăn cản, cỗ này dị tượng chắc chắn phóng lên tận trời, kinh động bốn phương. Bên trong mật thất, linh khí giống như thủy triều tràn vào Phó Thanh Lân thể nội, hắn tu vi tại liên tục tăng lên, từ phụ sơ kỳ cảnh giới trong nháy mắt củng cố cũng hướng về trung kỳ giáo bước tiến lên. Càng quan trọng hơn là, tính mạng của hắn bản chất tựa hồ đang phát sinh lấy một loại nào đó thăng hoa. Khí huyết trở nên vô cùng bàng bạc tinh thuần, thần hồn chi lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng, cảm giác trở nên trước nay chưa từng có nhạy cảm. Hào quang dần dần nội liễm, dị tượng chậm rãi lắng lại. Phó Thanh Lân mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có tinh thần lưu chuyển, tường vân sinh diệt, một cỗ khí chất phi phàm tự nhiên bộc lộ. Hắn cảm nhận được thể nội lao nhanh mênh mông lực lượng cùng loại kia cùng giữa thiên địa một loại nào đó tường thụy pháp tắc gần ẩn phù hợp cảm giác kỳ diệu, trên mặt tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Hắn lập tức đứng dậy, đối Phó Trường Sinh đẩy kim sơn đồ ngọc trụ thật sâu cong xuống, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Tôn Nhi đa tạ tổ phụ tái tạo tri ân. Này ân này đức, Thanh Lân vĩnh thế không quên. Hắn minh bạch, tổ phụ ban cho hắn là bực nào nghịch thiên cơ duyên. Cái này không chỉ là giải quyết tu luyện cuốn cảnh, càng là vì hắn lắt thành một đầu thông hướng vô thượng đại đạo thông thiên đường bằng phẳng. Phó Trường Sinh nhìn xem thành công tức tỉnh linh thể, thoát thai hoán cốt Tôn Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn vất tay áo nâng lên Phó Thanh Lân, ngựa khí khôi phục bình thường thoải mái. Tốt, đã là ta Phó gia kỳ lân nhi, tự nhiên có này tạo hóa. Việc này chớ đối với người ngoài nói, liền liền ngươi phụ thân mẫu thân, còn có ngươi vợ con cũng không thể nói, có thể minh bạch. Vâng, tôn nhi tuân mệnh. Phó Thanh Lân cung kính đáp. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh. Đinh ngươi ban cho tộc nhân pháp chủng một viên cũng phụ trợ đối phương thức tỉnh huyết mạch, thu hoạch được 5.000 gia tộc điểm cống hiến ngay sau đó. Trên bản này gia tộc điểm cống hiến thay đổi là 8.000. Phó Thanh Lân ly khai về sau, Phó Trường Sinh ngồi xuống điều tức mấy ngày. Đống nhiên, bên hông hắn viên kia kim văn đai lưng ngọc có chút nóng lên, trên đó hình rồng ám văn lưu chuyển, một đạo huyền ảo tin tức nương theo lấy huyền dương chân nhân kia quen thuộc mà mang theo thanh âm rộn rộn, trực tiếp ánh vào hắn thức hải. Trường Sinh, mau tới chân thế thi. Triều đình nhân thưởng xuống tới, thiên su các thủ dụ đã tới, mau tới. Phó Trường Sinh đôi mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt một tia hỗn độn khí tức thu lại, tinh quang ẩn hiện. Lần thứ hai tiến vào đại chu tàng bảo các cơ hội, rốt cuộc đã đến. Hắn cũng không lập tức lên đường, mà là trước bình tĩnh lại tâm thần, nhớ lại lần trước hối đoái trong tình báo, kia cực kỳ trọng yếu một đầu. 11, ngươi tiến vào đại chu tàng bảo các, có thể thích hợp dẫn động thể nội hỗn độn chi khí, sẽ có ngoài định mức thu hoạch lần trước. Hắn bởi vậy thu được một viên hỗn độn nguyên thạch, để hắn hỗn độn đạo cơ trực tiếp hoàn thiện 1/5. Hy vọng lần này y nguyên có dạng này số phận. Sửa sang lại một cái huyền sắc cầm bào, đốt lên tuần thiên sứ đai lưng ngọc trên cũng không tồn tại nếp vốn, Phó Trường Sinh bước ra một bước mà thất, thân hình hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác lưu quang, thẳng hướng Ngô Châu thành trấn Thế Ti mà đi. Trấn Thế Ti hắc rượu thạch trước cổng chính, hai tên phòng thủ ngân chương làm nhìn thấy hắn hiện thân, lập tức khom mình hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ mấy tháng trước lôi ra một trận chiến cùng đến tiếp sau phong thượng, sớm đã tại trấn Thế Ti nội bộ truyền ra. "Phó đại nhân, giám chính đại nhân đã ở bí các chờ." Một tên thị vệ đội trưởng bước nhanh tiến lên, thấp giọng dẫn đường, thái độ so di vãng càng thêm kính cẩn. Phó Trường Sinh khẽ bước cảm, đồng thời thần thức không xuống đất đáy. Căn cứ tình báo đề cập, Trấn Thế Ti lối vào thang đá nền tảng dưới, chôn lấy một khối đứt gãy tụ tài bia đá là thượng cổ thương đạo tông môn kim toán môn di vật, nếu có thể chữa trị, có thể chậm chạp hội tụ tài vận. Thần thức tầng tầng lướt qua, rốt cục tại thang đá nền tảng chỗ tiếp theo cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh, chạm đến một cố dị thường yếu ớt lại cực kỳ đặc biệt ba động. Kia ba động cũng không phải là linh lực, cũng không phải sát khí, mà là một loại khó nói lên lời, phản phất có thể dẫn dắt lòng người dục vọng kỳ dị vật luật. Tra xét rõ ràng, có thể thấy được hai khối đứt gãy cổ lão bia đá chôn sâu ở đây. Thân bia hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày cáo bẩn, nhưng lờ mờ có thể thấy được trên đó điêu khắc rất nhiều cùng loại toàn châu, đồng tiền, bảo đỉnh, kỳ dị phù văn. Những này phù văn cho dù đứt gãy ảm đạm, vẫn như cũ tản ra một loại tụ tập nạp dấu đạo vận. Quả nhiên ở đây, Phó Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, tình báo không sai chút nào. Hắn sát mặt như thường, đi theo dẫn đường thị vệ đội trưởng tiếp tục tiến lên, phảng phất chỉ là tùy ý đánh giá một cái trấn Thế Ti uy nghiêm cổng ba sân. Nhưng mà trong tay áo, một đạo nhỏ không thể thấy ánh sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên không một tiếng động không xuống đất mặt, không có gây nên bất luận cái gì linh lực gợn sóng, thậm chí liền gần trong gang tấc thị vệ đội trưởng đều không phát giác gì. Dưới nền đất, thanh diện bạch hồ hóa thành một đạo hư ảo linh ảnh, không nhìn đất đá trở ngại, tinh chuẩn tiềm hành đến kia đứt gãy bia đá chỗ. Nó hồ hé miệng, cũng không phải là cắn xé, mà là phun ra một cỗ nhu hòa thu nạp linh quang, đem kia hai đoạn nặng nghề lại ẩn chứa đặc thù đạo vận bia đá nhẹ nhàng bao khỏa, chợt thu nhập thể nội một chỗ không gian đặc thù bên trong. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, lại không có chút nào pháp lực tiết ra ngoài, nền tảng hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh qua. Làm xong đây hết thảy, thanh diện bạch hồ lần theo cùng chủ nhân ở giữa huyền diệu liên hệ, lặng yên trở về, một lần nữa biến mất tại Phó Trường Sinh trong tay áo. Phó Trường Sinh cảm ứng được linh sủng trở về, cùng kia rơi vào trong không chế tụ tài bia cổ, góc miệng mấy không thể tra dơ lên một tia đường cong. Hắn bước chân chưa ngừng, bình tĩnh bước qua trấn Thế Ti kia cao ngất ngưỡng cửa, hướng phía huyền dương chân nhân chỗ bí các bước đi. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi vì gia tộc mua thêm một kiện tàn bảo, thu hoạch được 3000 gia tộc điểm cống hiến ngay sau đó. Trên bản này gia tộc điểm cống hiến thay đổi là 1 vạn 1000. Chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, đoạt bảo, 4, chương 557 đặc thù rút thưởng, trọng yếu tình báo, đoạt bảo, 4, xuyên qua mấy tầng cấm chế hành lang, lần nữa đi vào dàn kia quen thuộc tinh thất. Huyền Dương chân nhân sớm đã chờ đợi ở đây, hắn hôm nay không quan bảo, ngược lại là một thân dễ dàng cho hành động màu đậm y phục hàng ngày, nhìn thấy Phó Trường Sinh, trên mặt lộ ra rõ ràng tiêu dung, nhưng ánh mắt lại so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. "Trường Sinh, ngươi đã đến." Hắn phất tay lui tả hữu, kích hoạt lên tính thất tất cả ngăn cách trận pháp, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một viên không phải vàng không phải ngọc, toàn thân tự ánh, có khắc thiên su hai chữ vân vân lệnh bài, trịnh trọng đưa cho Phó Trường Sinh. Đây cũng là lần này tiến vào tàng bảo các bằng chứng thiên su dẫn. Cùng lần trước khác biệt, lần này chính là cựu huyền chân quân hôn nhóm, bằng này lệnh, ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến tàng bảo các bên ngoài nên tiên đài từ trong các chấp sự tiếp dẫn. Nhớ lấy, tàng bảo các bên trong quy củ vẫn như cũ, nhưng lần này ngươi có thể cảm ứng phạm vi có lẽ sẽ càng sâu, cơ duyên lớn hơn. Huyền Dương chân nhân ngữ khí nghiêm túc, hết thể xem chừng, lượng sức mà đi, chớ có cưỡng cầu siêu việt tự thân cảnh giới chi vận, phản thụ hắn mệt mỏi. Phó Trường Sinh hai tay tiếp nhận tiên su dẫn, lệnh bài vào tay ôn nhuận, lại nặng như núi cao, ẩn chứa trong đó một tia không gian chi lực cùng hoàng đạo long khí, để bên hông hắn tuần tiên sứ đai lưng ngọc đều có chút cộng minh. Đa tạ đại nhân đề điểm, Trường Sinh minh bạch. Tốt, việc này không nên chậm trễ, cái này khởi động truyền tống trận. Huyền Dương chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, đi đến trong tính thất trận pháp nơi trọng yếu, đem tử thân pháp lực rót vào trong đó. Trận pháp quang mang đại thịnh, so với lần trước càng thêm sáng chói chói mắt. Phó Trường Sinh đứng tại trận nhãn, tay cầm tiên su dẫn, cảm thụ được cường đại không gian chi lực bắt đầu bao khỏa tự thân. Trước mắt cảnh vật đột nhiên và mẹo, kéo dài, hóa thành vô số tỏa ra ánh sáng lung linh đường cong. Nhưng lần này, truyền tống quá trình tựa hồ càng thêm bình ổn, kia tiên su dẫn tản ra tự ánh vầng sáng rất tốt triệt tiêu không gian xé rách chi lực. Bất quá một lát, mất trọng lượng cảm giác biến mất, hai chân một lần nữa đạp vào thực địa. Không khí thanh tân tràn vào xoắn núi, mang theo một loại khó nói lên lời, nồng đậm mà tinh khiết linh khí, hít một hơi liền cảm giác tâm thần thanh hẳn, thể nội pháp lực đều sinh động mấy phần. Phó Trường Sinh định thần nhìn lại, phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa cô treo ở trên biển mây bạch ngọc trên bình đài. Bình đài rộng lớn, mặt đất rèn luyện được sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy đầy trời hào quang cùng lưu vân. Nơi xa, tòa kia thông thiên triệt địa, tản ra bảy màu ánh sáng cự tháp đại chu tàng bảo các, phảng phất gần trong gang tấc, so với lần trước tại phía dưới nhìn lên lúc càng thêm uy nga bằng bạc, cảm giác gấp bách mười phần. Bình đài biên giới, biển mây bốc lên, mơ hồ có thể thấy được tiên hạc bay múa, linh quang ẩn hiện. Thế nhưng là Ngô Châu tuần thiên sứ Phó Trường Sinh. Một cái bình thản không gợn sóng thanh âm vang lên. Phó Trường Sinh quay đầu, gặp một vị thân mang dấu đạo bào màu xanh, đầu đội trúc quan, khuôn mặt xưa cũ trung niên đạo nhân không biết khi nào đã đứng tại bên cạnh thân, chính lặng lặng nhìn xem hắn. Đạo này người sống khí tức nội liễm đến cực điểm, phản phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể, nếu không phải nhìn bằng mắt thường gặp, cơ hồ cảm giác không đến hắn tồn tại. Hắn tu vi, thân bất khả chắc. chính là văn bối. Phó Trường Sinh chắp tay hành lễ, đồng thời lộ ra ngay trong tay Thiên Xu dẫn. Đạo nhân ánh mắt tại Thiên Xu dẫn lên đảo qua, khẽ bước cằm, bần đạo tàng bảo các chấp sự, đạo hiệu thủ tĩnh. Phục chân quân pháp chỉ, chuyên tới để dẫn ngươi nhập các. Quy củ đều biết được. Chỉ nhập tầng thứ nhất, hạn lúc một canh giờ, chỉ lấy một kiện, không được cưỡng cầu. Phó Trường Sinh lưu loát trả lời. Tốt. Thủ tĩnh đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa, quay người tay áo phất một cái. Chỉ gặp phía trước nguyên bản không có vật gì trong mây, một đạo bảy màu cầu vồng trống rông xuất hiện, một mặt kết nối lên thiên đài, một chỗ khác thì trực tiếp kéo dài đến tàng bảo các kia to lớn cửa đồng lớn trước. Xin mời đi theo ta. Thủ tĩnh đạo nhân đạp vào hồng tiểu, đi lại thong dong. Phó Trường Sinh theo sát phía sau. Đi tại hồng tiểu phía trên, phía dưới là vạn trượng biển mây, trung quanh là tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí, thậm chí có thể nhìn thấy một chút linh khí ngưng kết thành linh thú hư ảnh ở trong mây chơi đùa. Tàng bảo các trước cổng chính, kia rồng bay phượng múa, yếm ý ngút trời tàng bảo các ba chữ vẫn như cũ. Nhưng lần này Phó Trường Sinh sớm có chuẩn bị, ánh mắt vừa giao nhau tiếp thu, cũng không cảm thấy khó chịu. Thủ tĩnh đạo nhân lấy ra một viên ngọc phù ấn tại cửa đồng lớn một chỗ lõm bên trên. Ông. Cửa chính chậm rãi mở ra, lộ ra nội bộ kia mênh mông ngông ngẩn, nổi lơ lửng vô số kỳ quái bảo vật quang cầu kỳ huyễn không gian. So với lần trước, lần này cửa mở ra càng lớn, nội bộ tuôn ra bảo quang linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Canh giờ từ đó bắt đầu tính toán. Thủ tĩnh đạo nhân nói xong, tựa như đồng hóa làm một pho tượng đá, đứng yên bên cạnh cửa, nhắm hai mắt lại, không còn quan tâm Phó Trường Sinh. Phó Trường Sinh hít sâu một hơi, cất bước bước vào cái này Đại Chu Vương triều tôi bảo thánh địa. Vẫn như cũng là ngàn vạn quang cầu lơ lửng lưu chuyển, mỗi một kiện bảo vật đều tản ra mê người khí tức, làm cho người suy tư. Phi kiếm thanh minh, cổ kính trầm ngưng, bảo định phun ra nuốt vào hào quang, ngọc sách đạo vận do trời sinh. Phó Trường Sinh không có nóng lòng hành động, mà là trước mặc vận chuyển công pháp, đồng thời cẩn thận nghiêm túc dẫn động ẩn nút tại kim đan cái khác kia một sợi tinh thuần hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có chút rung động, tản mát ra một tia cổ lão nguyên thủy bao dung vạn vật khí tức. Chỉ một thoáng, toàn bộ tàng bảo các tầng thứ nhất không gian tựa hồ sinh ra một loại nào đó nhỏ bé không thể nhận ra của mình. Vô số quang cầu quang mang tựa hồ cũng lấp lóe một cái. Ngay sau đó, cùng lần trước cùng loại, mấy cái quang cầu nhận dẫn dắt, tự hành hướng hắn bay tới. Một trong đó bao vây lấy một bộ lóe ra tinh quang trận kỳ, một cái khác thì là một viên long nhãn lớn nhỏ, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực kỳ dị đang dược. Nhưng lần này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại càng xa xôi, một mảnh nguyên bản yên lặng, quang mang tương đối ảm đạm khu vực, đột nhiên có một cái không chút nào thu hút, thậm chí có chút bụi bẩn quang cầu chấn động mạnh một cái. Phản phất ngủ say vạn năm hung thú đông nhiên thức tỉnh. Nó không nhìn không gian cự ly, trong nháy mắt xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện tại Phó Trường Sinh trước mặt. Tốc độ kia nhanh chóng, tình thế chi mãnh, để cửa ra vào đứng yên thủ tĩnh đạo nhân đều đông nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này quang cầu so cái khác quang cầu phải lớn hơn một vòng, mặt ngộ mà không còn là ôn nhuận còn sáng, mà là không ngừng phụt ra hút vào màu xám hào quang, nội bộ mơ hồ có thể thấy được một kiện vật phẩm hình dáng, kia hình dạng dường như một ngụm xưa cũ tàn đỉnh. Thân đỉnh tựa hồ thiếu thốn một khối nhỏ, hiện đầy cổ lão mà mơ hồ đường vân. Một cỗ thế lương nặng nề, phản phất gánh chịu thiên địa sơ khai đến nay vô số kỷ nguyên bảng bạc khí tức, xuyên thấu qua quang cầu tràn ngập ra. Cái này khí tức cùng Phó Trường Sinh thể nội hỗn độn chi khí sinh ra mãnh liệt, gần như nhảy cấm hoan hô của mình. Phó Trường Sinh trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này miệng tàn đỉnh tuyệt đối cùng hắn tu luyện hỗn độn chi đạo có cực thâm liên nguyên. Hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, duỗi ra tay chỉ, đụng vào hướng cái kia kịch liệt rung động, dáng mây xám phun ra nuốt vào quang cầu. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến quang cầu sát na tàng bảo các chỗ sâu, kia so tầng thứ nhất càng cao xa địa phương, lần nữa truyền đến một tiếng so với lần trước càng thêm hùng vĩ, càng thêm cổ lão bù bù. Lần này cũng không phải là kiếm minh, mà là một loại phản phất đến từ thái cổ hồng hoang, nặng nề vô cùng anh minh. Toàn bộ tàng bảo các tầng thứ nhất cũng bắt đầu chấn động nhẹ bắt đầu. Thủ tĩnh đạo nhân sắc mặt đổi biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu các chỗ sâu, nghẹn ngào nói nhỏ, làm sao có thể? Liên món kia đồ vật đều đã bị kinh động. Phó Trường Sinh ngón tay đã điểm vào quả cầu ánh sáng màu xám phía trên. Quang cầu lên tiếng mà nát, hóa thành điểm điểm màu xám lưu quang, đều không có vào lòng bàn tay của hắn. Chiếc kia xưa cũ tàn đỉnh hư ảnh tại hắn vùng đan điền lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức an tĩnh lại, một cỗ trước nay chưa từng có an tâm cùng nặng nề cảm giác truyền khắp Phó Trường Sinh toàn thân. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng bao trùm hắn, thủ tĩnh đạo nhân thanh âm mang theo trước nay chưa từng có gấp rút ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Đi." Cảnh tượng trước mắt phi tốc rút lui, hắn bị cỗ lực lượng kia trực tiếp đưa ra tàng bảo các cửa chính, rơi vào phía ngoài hồng tiểu phía trên. Cửa đồng lớn sau lưng hắn ầm ầm đóng cửa, triệt để ngăn cách nội bộ hết thảy. Nhưng ngay tại cửa chính đóng lại trước một cái chớp mắt, Phó Trường Sinh nhìn thoáng qua, phản phất nhìn thấy tàng bảo các chỗ sâu trong bóng tối, cũng không phải là một đôi, mà là số song to lớn vô cùng, nhan sắc khác nhau đôi mắt chậm rãi mở ra, hướng phía hắn vị trí nhìn một chút. Thủ tĩnh đạo nhân đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, ánh mắt kinh nghi bất định, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài, "Phúc duyên, cũng là nhân quả, tự giải quyết cho tốt." Lời còn chưa dứt, truyền tống trận quang mang lần nữa sáng lên. Phó Trường Sinh chỉ cảm thấy trong tay kia thiên xu dẫn trở nên nóng hổi, không gian chi lực lần nữa bao trùm hắn. Sau một khắc, hắn đã về tới Ngô Châu trấn thế ti gian kia quen thuộc trong tinh thất. Huyền Dương chân nhân chính lo lắng chờ tại nguyên chỗ, gặp hắn đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là giật mình, lập tức vội vàng tiến lên, "Trường Sinh, như thế nào? Lần này không có ra biến cố gì a?" Ngữ khí của hắn mang theo chờ mong, lại có một tia khó mà che giấu lo lắng. Phó Trường Sinh cảm thụ được trong đan điền trước kia đã dàn xếp lại, cùng hỗn độn chi khí nước sữa hòa nhau tàn đỉnh, đè xuống trong lòng gợn sóng, đối Huyền Dương chân nhân khẽ bước cằm, nắm chân nhân phúc, hết thảy mạnh khỏe. Nô gia sơn môn bên ngoài, mây mù lở lở, linh cầm hấp vang. Biết được phó gia chủ mẫu Liễu Mi chính tự mình đến đây, nô gia lão tổ không dám thất lễ, sớm liền xuất lĩnh nô tộc trưởng cùng mấy vị hạch tâm trưởng lao chờ tại tòa kia tiêu chí lấy gia tộc ngàn năm truyền thừa Hán Bạch Ngọc đền thờ phía dưới. Làm một đạo lưu quang bay tới, Liễu Mi Trinh thân ảnh hiện hiện, thong dong rơi xuống lúc, nô lão tổ trong mắt trong nháy mắt lướt qua một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Chỉ gặp Liễu Mi Trinh quanh thân linh khí hòa hợp sung mãn, đạo vận nội liễm, kia ẩn ẩn tản ra huy áp, rõ ràng đã là kim đan tầng 2 chi cảnh. Nô đạo hữu, hồi lâu không thấy, tùy tiện tới chơi, làm phiền. Liễu Mi Trinh mỉm cười, vén áo thi lễ, tư thái ưu nhã thong dong, ngựa khi ôn hòa lại tự có một cỗ không dung khinh thị khí độ. Nô lão tổ vội vàng tiến lên một bước, trên mặt chất lên nhiệt tình tiếu dung hoàn lễ, trong giọng nói mang theo từ đáy lòng cảm thán, Liễu đạo hữu đại giá quang lâm, làm ta Ngô gia bổng tất sinh huy, sao là quấy rầy mà nói. Ngược lại là đạo hữu, thật sự là tư chất ngút trời, kết đan bất quá mười mấy năm, liền đã đạt đến kim đan tầng 2, như vậy tinh tiến tốc độ, thật là làm lão phu xấu hổ, nhất phẩm kim đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn lời nói này đến chân tình ý cắt, nhưng trong lòng thì sóng lớn gợn sóng. Hắn bằng vào bất nhập phẩm kim đan, đau khổ tu luyện đến nay cũng bất quá củng cố cảnh giới, pháp lực tăng tiến cực kỳ bé nhỏ, chậm chạp chưa thể đột phá kim đan tầng 2. Mà đối phương vậy mà cái sau vượt cái trước, làm sao không để tâm hắn kinh tại phó gia chi thế đầu cùng Liễu Mi Trinh bản nhân tiềm lực. Song Phương Hàn Huyên vài câu, liền do Ngô lão tổ tự mình dẫn đường, tiến vào Ngô gia nghị sự chính sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, linh trà linh quả dâng lên. Làm sơ tự thoại, Liễu Mi Trinh liền cắt vào chính đề, nàng khẽ hớp một ngụm linh trà, buông xuống chén trà, thanh âm ôn nhuận lại trực chỉ hệ tâm, không dối gạt Ngô đạo hữu, thiếp thân lần này đến đây, thực là có một chuyện thương lượng. Liên quan đến mười mấy năm trước, ngoại tử từ quý tộc đổi đi gốc kia Thất Tâm Hải đường mầm non. Chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 1, chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 1, Ngô lão tổ nghe vậy, trong lòng hơi động, trên mặt bất động thanh sắc, ồ, gốc kia mầm non, hẳn là có gì biến cố. Tâm hắn hạ nghi hoặc, chỉ là vài chục năm, đối với ngàn năm mới có thể thành thục Thất Tâm Hải đường mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Liễu Mi Trinh nở nụ cười xinh đẹp, nhờ phúc, gốc kia Thất Tâm Hải đường, ta phó gia may mắn đã bồi dưỡng thành thục. Cái gì? Thành thục? Lời vừa nói ra, không chỉ có Ngô lão tổ đống nhiên biến sắc, là thất thanh, liền một bên tiếp khách Ngô tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cũng trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Trong sảnh nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thất Tâm Hải đường, ngàn năm thành thục. Đây là tu chân giới chung nhận thức. Phó gia phải đi mới bao lâu? Vài chục năm mà thôi. Cái này sao có thể? Ngô lão tổ đến cùng là trải qua mưa gió người, cấp tốc đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nhưng ánh mắt bên trong chấn kinh vẫn như cũ lưu lại. Hắn hít sâu một hơi, ngựa khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Liêu đạo hữu, lời ấy thật chứ? Mười mấy năm thúc ngàn năm linh thực, cái này quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Quý tộc lại có như thế thủ đoạn nghịch tiên. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, sinh mệnh nguyên thủy, hoặc là cái khác chân quý hơn thiên địa kỳ chân. Vô luận loại kia đều hiện lộ rõ ràng phó gia thâm bất khả chấp nội tình cùng cơ duyên. Liêu Mi Trinh cũng không trực tiếp trả lời thủ đoạn vấn đề, chỉ là mỉm cười nói, thật là may mắn. Linh thực đã thành thục, ta phó gia liền muốn khai lò luyện chế Thất Tâm Đan. Chỉ là, nàng lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Ngô lão tổ, ta phó gia nội tình nồng cạn, vừa lúc thiếu khuyết cái này Thất Tâm Đan đan phương. Nghe nói quý tộc bồi dưỡng Thất Tâm Hải đường mấy trăm năm, chắc hẳn đối với cái này đan phương phải có độc lực qua, cho nên chuyên tới để muốn nhờ, nguyện lấy trọng bảo hoặc tài nguyên đổi thành. Trong lòng Ngô lão tổ lập tức sáng tỏ, nguyên lai là đan phương mà tới. Sau khi hết khiếp sợ, là vô tận cân nhắc cùng tính toán. Thất Tâm Đan đan phương, thật là Ngô gia hạch tâm cơ mật một trong, chính là gia tộc nhiều đời tâm huyết tích lũy bố trí, vô cùng chân quý. Như tại bình thường, tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Nhưng giờ phút này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Phó gia có thể tại trong vòng mười mấy năm thúc Thất Tâm Hải đường, hắn thủ đoạn có thể xưng người tiên. Ý vị này bọn hắn không chỉ có được thành thục chủ dược, tương lai thậm chí khả năng tiếp tục sản xuất. So sánh cùng nhau, tự mình gốc kia bồi dưỡng mấy trăm năm vẫn chưa thành thục, ngược lại lộ ra xấu hổ. Càng quan trọng hơn là, phó gia quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản. Liễu Mi Trinh nhất phẩm kim đan, tu vi tinh tiến thần tốc, phó trưởng sinh càng là thâm bất khả chắc, chiến lược kinh người. Bây giờ lại thêm cái này thành thục Thất Tâm Hải đường, phó gia lại thêm mấy vị kim đan chân nhân cơ hội là có thể đoán được sự tình. Tấn thăng ngũ phẩm thế gia chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này giao hảo, hơn xa tương lai dậy hoa trên gấm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngô lão tổ trên mặt đã lộ ra cực kỳ thành khẩn tiêu dung. Hắn vung tay lên, ngựa khí dị thường sảng khoái. Liêu đạo hưu nói quá lời. Phó Ngô hai nhà chính là quan hệ thông gia chuyện tốt, đồng khí liên trì, không cần nói chuyện gì đổi thành không đổi thành. Hắn hơi chút trầm âm, phản phất hạ quyết tâm, tiếp tục nói, cái này Thất Tâm Đan đan vương, ta Ngô gia nguyện không ràng buộc tặng cho phó gia. Liễu Mi Trinh ánh mắt chớp lên, cũng không tiếp lời, nàng biết rõ đối phương tất có đoạn dưới. Quả nhiên, Ngô lão tổ tiếp lấy nói ra, lão phu không còn cầu mong gì khác, chỉ khẩn cầu tương lai quý tộc khai lò luyện chế Thất Tâm Đan lúc, có thể vì ta Ngô gia đời luyện một lò. Dược tài từ ta Ngô gia tự chuẩn bị, vô luận thành đan mấy quả, ta Ngô gia chỉ lấy một viên là đủ. Còn sót lại, liền coi như là thù lao, như thế nào? Điều kiện này, có thể nói hậu đại đến cực điểm, cơ hồ tương đương tặng không đan phương, chỉ cầu một cái tương lai hứa hẹn cùng một phần hương hỏa tình nghĩa. Liễu Mi Trinh trong lòng hiểu rõ, đối mới là tại đầu tư phó gia tương lai. Nàng nhuận miệng cười, Như gió xuân phất qua, nô đạo hữu như thế khẳng khái hào sảng, ta Phó gia như từ chối nữa, ngược lại lộ ra làm kiêu. Việc này, thiếp thân liền có thể đợi ngoại tử đáp ứng. Đối ta Phó gia khai lò thời điểm, tất là quý tộc luyện chế một lò thất tâm đan.
Tốt, tốt, tốt.
Nô lão tổ vỗ tay cười to, trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất, lộ ra cực kỳ thoải mái. Liêu đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lão phu cái này sai người đi lấy đan phương ngọc giản. Trong lúc nhất thời, sảnh nội khí phân hòa hợp vô cùng, chủ và khách đều vui vẻ. Nô gia đám người nhìn về phía Liễu Mi Trinh ánh mắt kính sợ bên trong tăng thêm mấy phần sốt ruột. Phó gia nghị sự điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Liễu Mi Trinh ngồi ngay ngắn trước án, một viên xưa cũ ngọc giản mở ra ở trước mặt nàng, chính là từ Ngô gia có được thất tâm đan đan vương. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc lấy mặt bàn, rơi vào trầm tư. Ngoài điện lưu quang lóe lên, Phó trưởng sinh thân ảnh lặng yên xuất hiện. Phu quân trở về. Liễu Mi Trinh ngẩng đầu, nhìn thấy trợ phu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng hai đầu lông mày vẻ suy tư chưa khởi. Phó trưởng sinh gật đầu, đi đến nàng bên cạnh tòa hạ, sự tình làm được còn thuận lợi. Hắn ánh mắt đảo qua kia mai ngọc giản. Nô gia ngược lại là sảng khoái, cũng không trên đan phương làm cho gì, cho chính là nguyên thủy cổ giản. Liễu Mi Trinh đem ngọc giản đẩy hướng Phó Trường Sinh, ngựa khí mang theo một tia nghi hoặc, chỉ là thiếp thân lặp đi lặp lại nghiên cứu kỹ, luôn cảm thấy này đan phương tựa hồ có chút chưa hết kỳ diệu chỗ. Nàng chỉ vào ngọc giản trên một chỗ chú giải, theo này phương thuật, một lò đầu nhập tất cả phụ dược, dựa vào thành thục thất tâm hải đường một mảnh chủ lá, cuối cùng thành đan, mang đan số lượng lại chỉ là 2 cái. Lại trong quá trình luyện chế, dược lực tích tụ chỗ rất nhiều, tựa hồ có bộ phận tinh hoa chưa thể hoàn mỹ chuyển hóa, không duyên cớ tổn hao 3 thành có thừa. Lấy thất tâm hải đường bực này ngàn năm linh thực bàng bạc dược lực mà nói, nay tỷ lệ thành đan cùng dược lực tỷ lệ lợi dụng quả thực hơi thấp chút, giống như là cái này đan vương bản thân liền có chỗ thiếu hụt. Phó trưởng sinh tiếp nhận ngọc giản, thân thức chìm vào trong đó. Hắn đối thuật luyện đan mặc dù không lắm tinh thông, nhưng cảnh giới cao thâm, đối dòng năng lượng chuyển ngũ hành sinh khắc tự có hắn lý giải. Một chút cảm ứng, liền cũng phát giác đan vương bên trong mấy chỗ năng lượng vận chuyển tựa hồ thật có vướng víu không đủ hòa hợp chỗ. Nô gia nên không dám lừa gạt. Phó trưởng sinh trầm ngâm nói, có lẽ là bọn hắn đoạt được đan phương vốn là tản thiên, hoặc là các đời trong truyền thừa có chỗ sai lầm. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, trên mặt lại không lộ mảy may, ra vẻ ngưng thần tham nội hình, âm thầm lại trao đổi thức hải bên trong hệ thống. Hệ thống, thôi diễn ưu hóa này thất tâm đan đan phương. Đinh tiêu hao 5.000 gia tộc điểm cống hiến, bắt đầu thôi diễn phân tích thất tâm đan đan phương nguyên thủy bản. Phân tích bên trong, phát hiện 3 khu dược lực xung đột tiết điểm, 5 nơi linh lực lưu chuyển dư thừa dường giả, 2 nơi quân thần tá sử pha thuốc có thể ưu hóa. Thôi diễn hoàn thành. Ưu hóa phương án tạo ra. Một cỗ bể bụn mà tinh diệu tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào Phó trưởng sinh thức hải, không chỉ có bù đắp đan phương thiếu hụt, càng đem toàn bộ quá trình luyện chế, hỏa hầu trường khống, dược lực dung hợp chi tiết đều tăng lên tới một tầng thứ mới. Phó trưởng sinh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt một tia hỗn độn quang mang thu lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt tức thời lộ ra một tia bừng tỉnh cùng vẻ cảm khái. Mi Trinh, ngươi cho cảm giác, có lẽ cũng không phải là ảo giác. Phó trưởng sinh ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, phảng phất vừa mới nhớ lại chuyện gì, vi phu mới xem này đan phương, chợt có sở ngộ. Nhớ tới lần trước tiến vào Đại Chu tàng bảo các lúc, tựa hồ tại một viên cổ lão luyện đan ngọc giản bên trong, thoáng nhìn qua liên quan tới thất tâm đan đôi câu vài lời, hắn luận thuật tựa hồ cùng này phương lược có khác biệt, lúc ấy chưa kịp nghĩ lại, bây giờ hai bên xác minh lẫn nhau, có thể bù đắp này phương chỗ thiếu sót. Liễu Mi Trinh nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, phu quân lại tàng bảo các bên trong gặp qua liên quan ghi chép. Đại Chu tàng bảo các bao quát vật, bên trong có thượng cổ thất truyền đan phương bí tịch cũng không phải là chuyện lạ, không phải do nàng không tin. Phó trưởng sinh mỉm cười gật đầu, lấy ra một chi ngọc bút cùng một tờ mới giấy trắng, bút đầu long xà, đem hệ thống thôi diễn ra ưu hóa bản đan phương thông dòng viết xuống. Một bên viết, một bên giống như đang nhớ lại nói ra, chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 2, chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 2, kia trong ngọc giản đề cập, thất tâm hải đường dược tính mặc dù bằng bạc, nhưng hắn hoạch tâm tạo hóa chi lực gần mà không phát, cần lấy tam chuyển ngưng đan thuật dựa vào địa tâm hỏa liên nhụy hoa làm dẫn, mới có thể triệt để kích phát, giảm bớt dược lực tiêu tan. Nơi đây quân thần tá sử có thể điều chỉnh, gia nhập 3 lượng không đá xanh sữa điều hòa hỏa liên cương liệt chi khí, cùng làm dược lực càng dễ dung hợp. Hắn dưới ngòi bút không ngừng, đem ưu hóa sau dược tài pha thuốc, phân lượng điều khiển tinh vi, luyện chế hỏa hầu, ngưng đan thủ quyết các loại chỗ mấu chốt từng cái tỏ rõ. Liễu Mi Trinh lúc đầu còn chỉ là ngưng thần lắng nghe, càng về sau, trên mặt thần sắc liền càng là chấn kinh, đến cuối cùng đã là không thể che hết kinh hỉ cùng tán thưởng. Nàng đoạt lấy Phó trưởng sinh vừa mới viết xong xuôi giấy trắng, ánh mắt sáng rực nhanh chóng đảo qua, càng là thôi diễn, ánh mắt càng là sáng tỏ, rượu, rượu a, phu quân, tăng thêm điệu tâm hỏa liên nhụy hoa làm dẫn, có thể đưa đến như thế vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Còn có cái này không đá xanh sữa, vừa lúc trung hòa hắn khô, cũng xúc tiến dược lực hóa lòng dung hợp. Cái này tam chuyển ngưng đan thuật càng là tinh diệu tuyệt luân, vừa lúc giải quyết dược lực tích tụ hạch tâm nan đề. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó trưởng sinh, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, nếu theo này cải tiến đan phương luyện chế, dược lực hao tổn chí ít có thể giảm xuống một nửa. Tỷ lệ thành đan chắc chắn tăng nhiều. Mãn đan số lượng, thiếp thân dự đoán, tuyệt không phải 2 cái, chí ít có thể đạt 4 cái. Phu quân, ngươi lần này thế nhưng là lập xuống công lớn. Này phương giá trị, viễn siêu kia nguyên thủy đan phương. Phó trưởng sinh nhìn xem thê tử hưng phấn bộ dáng, thoải mái cười một tiếng, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, có thể đối với gia tộc hữu ích thuận tiện. Có lẽ là từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, nên ta Phó gia đến này hoàn chỉnh đan phương. Liễu Mi Trinh cẩn thận nghiêm túc đem cải tiến đan phương cất kỹ, như là bưng lấy tuyệt thế chất bảo, trong mắt lóe ra bảy mưu nghị kê quan mang, có này đan phương nơi tay, ta phó ra nhóm này thất tâm đan, nhất định có thể thu hoạch tương đối khá. Phu quân lần này tàng bảo các chuyến đi, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Cùng lúc đó, Phó trưởng sinh tức hải bên trong vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi vì gia tộc cải tiến một chương đan phương, thu hoạch được 2000 gia tộc điểm cống hiến ngay sau đó. Trên bản này gia tộc điểm cống hiến thay đổi là 8000. Phó trưởng sinh trong lòng khẽ nhúc đích, đứng lên nói, Mi Trinh, luyện chế thất tâm đan liền giao cho ngươi cùng An An, ta chỉnh đốn một hai, liền tiến về trấn Ma Quan, về sau trong tộc công việc vặt liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Trở về chính mình mà thất. Đóng lại pháp trận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại ngũ hành không gian bên trong. Phó trưởng sinh vừa bước vào ngũ hành không gian, dưới chân đại địa liền truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Đứng sừng sững ở trong không gian tòa kia thần bí cung điện, giờ phút này phảng phất từ tuyên cổ trong ngủ mê thức tỉnh, toàn thân tản mát ra mông lung mà cổ lão huy quang. Điện thân mặt ngoài những cái kia mơ hồ không rõ phủ văn như cùng sống vật bắt đầu lưu chuyển, cùng toàn bộ ngũ hành không gian ngũ hành linh khí sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Ông, không đợi phó trưởng sinh tế sát, hắn đan điền khí hải bên trong chiếc kia từ đại chu tàng bảo các có được tàn đỉnh, lại không bị khống chế kịch liệt rung động, phát ra một tiếng trầm thấp lại tràn ngập khát vọng bù bù. Sau một khắc, hôi mang lóe lên, chiếc kia xưa cũ tàn đỉnh tự hành từ hắn trong đan điền bắn ra, trôi nổi tại giữa không trung. Nó toàn thân tản ra thê lương nặng nề khí tức, thân đỉnh những cái kia mơ hồ đường vân giờ phút này rõ ràng không ít, ẩn ẩn phát họa ra sông núi biển hồ, nhật nguyệt tinh thần hình dáng, càng có một cỗ khó nói lên lời hỗn độn đạo vận tràn ngập ra. Mà cung điện trung ương rung động cũng càng thêm kịch liệt, phản phất tại đáp lại tàn đỉnh kêu gọi. Hiu, tàn đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, không hề bị phó trưởng sinh trường khống, thẳng tắp hướng phía tòa kia cung điện trung ương bay đi. Phó trưởng sinh ánh mắt ngưng tụ, cũng không cưỡng ép ngăn cản, hắn có thể cảm nhận được tàn đỉnh cùng cung điện ở giữa tồn tại một loại nào đó cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Thân hình hắn khẽ động, theo sát phía sau. Tàn đỉnh bay tới cung điện kia đóng chặt, không biết loại nào chất liệu chế tạo cửa lớn trước, cũng không va chạm, mà là như là giọt nước dung nhập biển lớn, lặng yên không một tiếng động chui vào cánh cửa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cả tòa cung điện quang mang đại thịnh. Trên cửa những cái kia nguyên bản ảm đạm phù văn theo thứ tự sáng lên, phát họa ra một bức càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm huyền ảo đồ án. Một cỗ so ngũ hành linh khí càng nguyên thủy, càng bản nguyên khí tức hỗn độn chi khí, từ trong khe cửa từng tia từng sợi thẩm thấu ra, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại làm cho phó trưởng sinh thể nội hỗn độn kim đang điên cuồng vận chuyển, truyền đến vô cùng thư sướng khát vọng cảm giác. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, kia phiến Trần Phong không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, phó trưởng sinh trước đây đếm thử nhiều loại phương pháp đều không thể dung chuyển mảy may cung điện cửa lớn, giờ phút này vậy mà chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Mặc dù chỉ là một cái khe, lại phảng phất mở ra thông hướng một cái thế giới khác cửa chính. Càng thêm tinh thuần đồng đậm hỗn độn chi khí đập vào mặt, trong cửa là một mảnh thâm thúy, phảng phất tận chứa vũ trụ tinh không hắc ám, nhìn không rõ ràng, chỉ có chiếc kia tàn đỉnh lơ lửng ở sau cửa trong bóng tối, xoay chậm chậm, như là trấn thủ hạch tâm đầu mối then chốt, cùng toàn bộ cung điện thậm chí toàn bộ ngũ hành không gian hòa làm một thể. Phó trưởng sinh đứng ở trước cửa, có thể cảm nhận được rõ ràng, theo cung điện đại môn mở ra một tia, hắn đối toàn bộ ngũ hành không gian lực khống chế đột nhiên tăng lên một cái tầng cấp. Không gian trở nên càng thêm vững chắc, phạm vi tựa hồ cũng có nhỏ xíu quyết trường, ngũ hành linh khí lưu chuyển sinh sinh bất tức, càng thêm linh động tự nhiên. Càng quan trọng hơn là, môn kia trong khe tiếp tục tràn ra hỗn độn chi khí, mặc dù lượng ít, lại vì hắn tu luyện hỗn độn khai thiên kinh cung cấp trước nay chưa từng có tuyệt hảo hoàn cảnh. Thì ra là thế. Phó trưởng sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng minh ngộ, cái này miệng tàn đỉnh, đúng là mở ra cái này hạch tâm cung điện chìa khóa. Hoặc là nói, là để cung điện này khôi phục bộ phận công năng hoạch tâm bộ kiện. Hắn thử nghiệm đem thần thức dò vào kia đạo môn khe hở, lại cảm thấy một cỗ cường đại lực cản, hiển nhiên lấy trước mắt hắn tu vi cùng đối không gian trưởng khống độ, còn không cách nào chân chính bước vào trong đó. Nhưng dù vậy, chỉ là trong khe cửa tràn ra chút này hỗn độn chi khí cùng không gian lực khống chế tăng lên, đã là thiên đại kinh hỉ. Xem ra, muốn hoàn toàn mở ra cũng trưởng khống tòa cung điện này, còn cần tìm tới cái khác thuộc tính ngũ hành tiên thiên linh vật, hay là cái này tàn đỉnh cái khác thiếu thốn bộ phận. Hắn nhịn xuống ngồi xếp bằng, luyện hóa hỗn độn chi khí, chế tạo đạo cơ xúc động, trường lôi lâm nguy trấn Ma Quan, hắn đến tiến về một chuyến. Mà lại, đến trấn Ma Quan, hắn lập xuống công văn cơ hội càng nhiều. Mặc kệ là đối với hắn tự thân tấn thăng ngũ phẩm tuần tiên sứ, vẫn là phó gia tấn thăng ngũ phẩm thế gia, lấy về phần muốn đả thông âm dương lộ, gộp đủ 50 cái kim đan thần hồn đều là một lớn đường tắt. Ngoài ra, từ khi thanh giao thức tỉnh chân long huyết mạch, Đông Hoang rơi long nguyên vị kia liền không ngừng điều động thủ hạ đến đây thám thính tình huống, lần này, hắn cũng là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Còn nữa, hắn cũng không thể một mực để tiểu thanh giấu ở ngũ hành không gian. Từ mật thất ra, phó trưởng sinh lại dặn dò vài câu Mi Trinh, liền dẫn phó thanh doãn tiến về trấn Ma Quan. Phó gia đan phòng chỗ sâu, cấm chế tầng tầng mở ra, ngăn cách trong ngoài. Trung ương đứng sừng sững lấy một tôn cao khoảng một trượng đan lô, thân lò hiện lên màu vàng sậm, trên đó long phượng đường vần xoay quanh vần quanh, sinh động như thật, chính là phó trưởng sinh lưu lại thái hư long phượng thần đỉnh. Trong đỉnh dị hỏa bốc lên, nhiệt lực ổn định mà bằng bạc. Chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 3, chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 3, Liễu Mi Trinh cùng phó Vinh An mẹ con hai người ngồi đối diện nhau, thần sắc trang nghiêm. Trên bàn trà, các loại xử lý xong xuôi phụ dược linh khí giật giảo, kia phiến tỏa ra ánh sáng lung linh thất tâm hải đường chủ lá càng chói mắt. Vinh An, cẩn thủ tâm thần, vận chuyển ngươi pháp chủng, cảm giác dược tính lưu chuyển, giúp ta điều hòa quân thần tá sử. Liễu Mi Trinh thanh âm bình ổn, mang theo làm người an tâm lực lượng. Vâng, mẫu thân. Phó Vĩnh An chỉnh trọng gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, thể nội viên kia được từ phụ thân ban cho đan dung vạn tượng pháp chủng lặng yên vận chuyển lên tới. Một cỗ kỳ dị ôn hòa ba động từ hắn trên người phát ra, như là nhắn nhủi nhất xúc tu, chậm rãi thăm dò vào bên trong lò luyện đan, bén nhạy cảm giác mỗi một loại dược tài tại nhiệt lực hạ biến hóa rất nhỏ, cũng đem loại này cảm giác vô cùng rõ ràng truyền lại cho Liễu Mi Trinh. Liễu Mi Trinh khẽ bước cằm, đối Phó Vĩnh An biểu hiện có chút hài lòng. Nàng nín hơi ngưng thần, hai con người bên trong phảng phất có thất thải quang hoa lưu chuyển, thất khiếu linh lung tâm vận chuyển tới cực hạn. Thất khiếu đan kinh cùng này tâm hỗ trợ lẫn nhau, có thể tại trong chớp mắt xử lý lượng lớn tin tức, hoàn mỹ thôi diễn trong lò đan ngàn vạn biến hóa. Khải, nàng cong ngón đúng ra, một đạo tinh thuần pháp lực đánh vào thần đỉnh. Thần đỉnh hơi rung, long ngâm vượng lệ thanh âm mơ hồ có thể nghe. Sau một khắc, Liễu Mi Trinh thủ pháp như điện, mang theo kỳ dị vật luật. Chủ dược phụ dược theo tự đầu nhập trong đỉnh, mỗi một lần cung cấp nguyên vật liệu thời gian, góc độ, lực đạo đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Nàng mười ngón tung bay, đánh ra từng đạo phức tạp vô cùng đan quyết, không có vào trong đỉnh, dẫn đạo bành trướng dược lực dung hợp lẫn nhau, kích phát. Phó Vinh An toàn lực phối hợp, đan dung vạn tượng pháp chủng chi lực cẩn thận đuốt lên lấy dược lực xung đột chỗ mỗi một tơ sao động. Toàn bộ quá trình luyện đan kéo dài dòng dã mấy tháng. Bên trong đan phòng, mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng hóa thành một cỗ kỳ dị hương thơm. Thái hư long phượng thần đỉnh chấn động tần suất càng ngày càng cao, nắp đỉnh khe hở chỗ xuyên suốt xuất ra đạo đạo thủy thải hà ánh sáng. Đột nhiên đan phòng trên không, đột nhiên hội tụ lên một mảnh mây đen, trong tầng mây điện xà du tẩu. Vô hình thiên địa uy áp khóa chặt mà xuống. Đan tiếp, Phó Vinh An sắc mặt ngưng tụ, cảm nhận được kia uy hoàng thiên uy, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Liễu Mi Trinh lại gặp nguy không loạn, trong đôi mắt đẹp ngược lại hiện lên một tia rồi mang, đến rất đúng lúc. Nàng vươn người đứng dậy, hai tay kết xuất huyền ảo pháp ấn, thể nội kim đan tầng 2 khí tức không giữ lại chút nào bộc phát. Vận hành lại không phải thất khiếu đan kinh pháp môn, mà là môn kia cổ lão bá đạo hỗn độn thôn tiên quyết. Ầm ầm, một đạo màu tím kiếp lôi xé rách tầng mây, chém thẳng vào đan phòng cấm chế. Liễu Mi Trinh lại chủ động dẫn đạo bộ phận kiếp lôi chi lực, đem nó tiếp dẫn mà xuống. Kia bị diệt tính lôi đỉnh chi lực, tại chạm đến thân thể nàng sát na, bị hỗn độn thôn tiên quyết cưỡng ép thay đổi, luyện hóa. Nàng quanh thân phảng phất xuất hiện một cái vô hình hỗn độn vòng xoáy, bá đạo đem lôi đỉnh chuyển hóa làm tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng hút vào thể nội. Kiếp lôi qua đi, mây đen biến mất, bầu trời tái hiện thanh tĩnh. Mà giờ khắc này, Thái Hư Long Phượng thần đỉnh phát ra một tiếng réo rắt kéo dài vang lên, nắp đỉnh ầm vang mở rộng. Ba cái long nhãn lớn nhỏ, mượt mà không tì vết, mặt ngoài có thiên nhiên vân vân, tản ra bảy màu ánh sáng cùng bảng bạc dược lực linh đan bắn ra, bị Liễu Mi Trinh Sơn có chuẩn bị bình ngọc từng cái thu hồi. Đan thành ba cái, Viễn Siêu Nguyên Thủy Đan Phương hai cái cực hạn. Liễu Mi Trinh khép kín bình ngọc, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cùng thỏa mãn. Nàng cảm thụ được thể nội mênh mông gần gấp đôi, càng thêm tinh thuần pháp lực, góc miệng khẽ nhếch. Luyện hóa bộ phận đan kiếp chi lực, để nàng tu vi chống rông tăng trưởng một mảng lớn, đã giảm mất đi chí ít một giáp khổ tu. Chúc mừng mẫu thân, chúc mừng mẫu thân. Phó Vinh An tiến lên, trên mặt tràn đầy kích động cùng vẻ khâm phục, thành đan ba cái, mẫu thân tu vi càng là tiến nhanh. Vinh An, lần này luyện đan, ngươi cư công chí vĩ. Ngươi phụ thân tiến về trấn ma quan trước từng có dặn dò, đan này như thành, trong đó một viên, đương quy ngươi tất cả. Liễu Mi Trinh dừng một chút, nhìn xem cái này trầm ổn con thứ, ngựa khí càng thêm hòa hoãn. Ngươi trước hậu phụ trợ vi nương luyện chế cựu chi đan, vừa ngọc đan, lại đến lần này thất tâm đan, ba lần luyện chế cao giai linh đan, đều tận tâm tận lực, hao tổn tâm thần có phần cự. Cái này mai thất tâm đan, là nguyên nên được chi thưởng, cũng là phụ thân đối ngươi tán thành. Phó Vĩnh An nghe vậy, trên mặt vui mừng. Kim đan phụ trợ linh vật sao mà chân quý, tâm hắn biết rõ ràng, đủ để cho vô số tu sĩ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Cái này mai đan dược đối với hắn xung kích kim đan cảnh, không thể nghi ngờ có to lớn trợ lực. Nhưng mà hắn chần chờ một lát, liền ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định nhìn về phía Liễu Mi Trinh, chắp tay làm một lễ thật sâu, giọng thanh khẩn mà huyền chuyển, đa tạ mẫu thân cáo chi phụ thân hậu ái, cũng đa tạ mẫu thân tán thành hài nhi không quan trọng chi công. Chỉ là hài nhi cả gan, có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ, cứ nói đừng ngại. Liễu Mi Trinh ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng đã mơ hồ đoán được mấy phần. Phó Vinh An hít sâu một hơi, nói, hài nhi căn cơ còn cần rèn luyện, đan này tại ta, tuy là bảo vật, lại sợ chưa thể tận dụng công hiệu. Hài nhi muốn, nghĩ khẩn cầu mẫu thân cho phép, đem phụ thân ban cho ta cái này mai thất tâm đan chuyển tặng tại mẫu thân của ta thanh như. Nàng khốn tại giả đan cảnh giới đã lâu, nếu có đan này tương trợ, có thể thấy được một tuyến kim đan đại đạo cơ hội. Hắn nói đến cực kỳ khẩn thiết, nốt từ ở giữa tất cả đều là đối nhau mẫu vu thanh như lo lắng cùng hiếu tâm, cũng không nửa phần đối Liễu Mi Trinh bất kính chi ý. Liễu Mi Trinh lặng lặng nghe, trên mặt cũng không có chút nào tức giận hoặc vẻ ngoài ý muốn. Nàng nhìn xem Phó Bình An, đối phương sớm đã là bát phẩm thế gia gia chủ, nhưng từ không có hiện lộ qua tùy tiện vẻ đắc ý, ngược lại khắp nơi trầm ổn hiểu chuyện. Mặc dù không phải mình xuất gia, nhưng phó gia có dạng này anh tài, nàng vẫn là rất là cao hứng. Đã là phụ thân ban cho ngươi đan dược, xử trí như thế nào, tự nhiên do ngươi làm chủ. Ngươi hiếu tâm đang khen, muốn đem đan này tặng cho mẫu thân ngươi, cũng là nhân chi thường tình, ta sao lại phản đối? Liên theo ngươi chi ý đi. Nàng đáp ứng cực kỳ sảng khoái, hiển thị rõ chính thất chủ mẫu khí quyển cùng thông dong. Đa tạ mẫu thân thành toàn. Phó Vinh An lần nữa không mình hành lễ, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lòng cảm kích. Phó Vinh An cầm trong tay nở rộ lấy thất tâm đan ngọc bình, đi lại nhẹ nhàng đi vào mẹ đẻ Vu Thanh Như ở Thanh Nhã tiểu viện. Trong viện, Vu Thanh Như đang cùng nữ nhi Phó Vĩnh Ninh ngồi trên băng ghế đá thấp giọng tự thoại. Ánh nắng xuyên thấu qua dây leo tung xuống, chiếu vào Vu Thanh Như trong tóc, lờ mờ có thể thấy được mấy sợi sinh ra sớm xương trắng lặng yên giấu ở tóc đen bên trong. Đây là nàng lâu dài nghiên cứu hao phí tâm thần tứ giai trận pháp lưu lại vết tích. Nương, Ninh Ninh. Phó Vĩnh An cười đi đến trước. Vũ Thanh Như ngẩng đầu, nhìn thấy nhi tử, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Vĩnh An tới, đan phòng bên kia rút xong. Nghe nói lần này luyện đan là được rồi. Nàng mặc dù không trực tiếp tham dự hạch tâm sự vụ, nhưng tin tức vẫn như cũ linh thông. Chính là vì chuyện này mà tới. Phó Vĩnh An tại mẫu thân bên cạnh ngồi xuống, đem bình ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, ngữ khí mang theo vài phần mừng rỡ cùng trịnh trọng. Mẫu thân, lần này luyện chế thất tâm đan công thành. Phụ thân trước bế quan từng có dặn dò, ban cho ta một viên. Nhưng Hải Nhi càng nghĩ, đan này, ứng tử mẫu thân phục dụng thỏa đáng nhất. Hắn mở ra nắp bình, lập tức một cỗ làm cho người thần hồn thư thái hương thơm tràn ngập ra, đan thể mượt mà, hào quang lưu chuyển. Vũ Thanh Như nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nàng nhìn xem viên kia đủ để gây nên vô số tu sĩ mơ ước linh đan, lại nhìn về phía nhi tử, lông mày đống nhiên quá chặt, ngựa khí mang tới hiếm thấy nghiêm khắc, hồ đồ. Nàng đống nhiên đứng người lên, thanh âm bởi vì vội vàng mà cất cao, như thế kim đan linh vật, sao mà chân quý. Ngươi bây giờ chính vào xung kích kim đan thời kỳ mấu chốt, đan này ngươi chính là thông hướng đại đạo cầu thang. Cho ta cái này lão bà tử làm gì? Quả thực là phung phí của trời. Lấy bể, lập tức chính mình phục dụng, vững chắc tu vi, chuẩn bị kết đan. Phản ứng của nàng kịch liệt, trong mắt không có nửa phần đối linh đan khát vọng, chỉ có đối với nhi tử tiền trình cháy bỏng. Phó Vĩnh An nhưng lại đã lui co lại, thần sắc hắn không thay đổi, ánh mắt kiên định nhìn xem mẫu thân, ngựa khí trầm ổn mà rộng rãi. Mẫu thân bất giận, Hải Nhi cũng không phải là hành sự lỗ mãng. Ngài nghe ta nói, ta chính là một Cảnh Châu phó thị chi nhánh gia chủ, phía sau có phụ thân, mẫu thân ủng hộ, trong tay càng nắm trong tay sắp tấn thăng thất phẩm vu gia tài nguyên. Hải Nhi còn tuổi trẻ, căn cơ rèn luyện được càng vững chắc, tương lai kết đan nắm chắc ngược lại càng lớn. Cơ duyên tương lai, ta có thể đợi, có thể chính mình đi tranh. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm dần, lại càng lộ vẻ kiên quyết, nhưng mẫu thân ngài khốn tại giả đàn cảnh giới đã lâu, đan này chính có thể trợ ngài nhất cử phá quan. Ngài mạnh khỏe, tu vi tinh tiến, mới là đối Hải Nhi ủng hộ lớn nhất. Việc này Hải Nhi tâm ý đã quyết, mời mẫu thân vạn chớ chối từ. Chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 4, chương 558 giao dịch, đan thành, không cam lòng, 4, dứt lời, hắn đem bình ngọc nhẹ nhàng đẩy hướng Vu Thanh Như, không đợi mẫu thân phản bác nữa, liền đứng dậy chắp tay, trong tộc còn có sự vụ gấp đón đỡ xử lý, Hải Nhi còn cần lập tức trở về Cảnh Châu. Mẫu thân, Ninh Ninh, bảo trọng. Hắn làm việc quả quyết, nói xong liền quay người rời đi, lưu lại một cái trầm ổn đáng tin bóng lưng. Vũ Thanh Như nhìn qua nhi tử rời đi phương hướng, há to miệng, cuối cùng tất cả trách cứ cùng thuyết phục đều hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Nàng giải đứa con trai này, nhìn như ôn hòa, kỳ thực vô cùng có chủ kiến, một khi quyết định, liền khó có thể sửa đổi. Nàng ánh mắt trở xuống trên bàn đá bình ngọc, thất tâm đan vầng sáng nhu hòa lại chói mắt. Đúng lúc này, nàng chú ý tới bên cạnh nữ nhi Phó Vĩnh Ninh, chính nhất tuấn không tuấn mà nhìn chằm chằm vào viên kia đang dược, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ở trong đó có không cam lòng, có khát vọng, càng có một cỗ bị thật sâu đè nén, cơ hồ muốn bốc cháy lên cừu hận chi hỏa. Vu Thanh Như tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Nàng trong nháy mắt nhớ tới nữ nhi những năm này tại Thất Quận Vương phủ gặp không phải người cha tấn, cái kia người phụ tâm mang tới vô tận khổ sở, nữ nhi cựu tử nhất sinh trốn về lúc bộ kia thoi thoát, đạo cơ bị hao tổn bộ dáng. Chính mình cái này làm mẫu thân, năm đó chưa thể hộ nàng chu toàn, đến nay vẫn là trong lòng thám thiết nhất đau nhức cùng thua thiệt. Linh Nhi một lòng muốn báo thù, có thể cựu gia thế lớn, chính nàng lại bởi vì vết thương cũ cùng tâm cảnh bị ngăn trở, chậm chạp không cách nào đột phá kim đan. Báo thủ chi ngôn như là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng nếu có cái này mai thất tâm đan, hết thảy có lẽ đều sẽ không cùng. Một khắc này, Vũ Thanh Như cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Trong nội tâm nàng đối với nhi tử tiền trình suy tính, đối tự thân phá cảnh khát vọng, trong nháy mắt bị kia mãnh liệt tình thương của mẹ cùng đền bù chi tâm bao phủ hoàn toàn. Nàng rũ ra tay, kiên định cầm lấy bình ngọc, nhét về nữ nhi trong tay. Phó Vĩnh Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu, "Nương, ngài đây là?" Vũ Thanh Như nhìn xem nữ nhi, ánh mắt ôn nhu lại vô cùng quyết tuyệt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Linh Nhi, cầm cái này mai đan dược, đưa cho ngươi. Không, nương, đây là ca ca cho ngài. Phó Vĩnh Ninh vội vàng muốn đẩy về. Vũ Thanh Như lại chăm chú đè lại tay của nàng, lực đạo to đến kinh người, trong mắt là không chút nào dao động kiên quyết. Con đường của ngươi so nương càng khó, ngươi cần nó, cái gì đều đừng nói, cầm. Mối thù của ngươi đến chính ngươi đi báo, có nó liền có hy vọng. Phó Vĩnh Ninh cảm thụ được mẫu thân trên tay truyền đến khẽ run cùng trong mắt kia phần chịu nặng, gần như hy sinh tình thương của mẹ, nhìn lại trong tay viên kia gánh chịu lấy vô hạn khả năng linh đan, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng gắt gao cắn môi, cuối cùng trọng trọng gật đầu, đem bình ngọc chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, phảng phất nắm lấy báo thủ duy nhất ánh dạng đông. Vũ Thanh Như nhìn xem bộ dáng của nữ nhi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại duy trì có không có hối hận. Vì hai tử, nàng có thể hy sinh hết thảy, bao quát cái này có thể đụng tay đến kim đan đại đạo. Phó gia nghị sự điện bên trong, đàn hương yếu ớt, bầu không khí trang trọng. Liễu Mi Trinh ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, nhìn xem bị người hầu dẫn tới phó trưởng lễ cùng phó trưởng ly. Hai người này chính là hơn 100 năm trước Lạc Phượng Sơn trận kia thảm liệt diệt tộc chi họa bên trong may mắn tuồn lưu lại tu chân tứ tử, trong đó hai vị là phó gia trải qua kiếp nạn mà không ngã chứng kiến, cũng là trong gia tộc kiên lực lượng. Tam đệ, tứ muội, ngồi. Liễu Mi Trinh mỉm cười, ngữ khí ôn hòa lại tự có uy nghi. Hai người theo lời ngồi xuống, phó trưởng lễ hơi có vẻ tùy ý, phó trưởng ly thì tư thế ngồi thẳng, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía chủ mẫu, không biết hôm nay triệu kiến cần làm chuyện gì. Liễu Mi Trinh không có quá nhiều hàn huyên, nàng xưa nay xử sự quả quyết. Chỉ gặp nàng lật bàn tay một cái, hai cái bình ngọc tinh xảo liền xuất hiện tại án bên trên, thân bình ôn nhuận, lại ngăn cách không được trong đó ẩn ẩn lộ ra bàng bạc dược lực cùng mê người hương thơm. Đây là thất tâm đan. Liễu Mi Trinh đi thẳng vào vấn đề, thanh âm rõ ràng chuyển vào hai người trong hai, phu quân tiến về trấn ma quan trước, từng cố ý dặn dò tại ta. Đợi đan thành về sau, đem nó tặng cho hai người các ngươi. Thất tâm đan, tặng cho chúng ta. Phó trưởng Lễ trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, đông nhiên ngồi ngay ngắn. Phó trưởng Ly càng là con ngươi co rụt lại, đặt ở trên gối thủ hạ ý thức nắm chặt, khó có thể tin nhìn về phía hai cái kia bình ngọc, lại nhìn về phía Liễu Mi Trinh. Bọn hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Đây là có thể giúp người ngưng kết kim đan chí bảo. Trong tộc Thiên Phú chắc tuyệt, có hy vọng kim đan đệ tử cũng không phải là chỉ có bọn hắn, gia chủ lại vẫn đem chân quý như thế cơ duyên để lại cho bọn hắn những này lao nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn cảm động như là dòng nước ấm quét sạch hai người. Gia chủ, nhị ca hắn vẫn là ghi nhớ lấy chúng ta. Phó trưởng Lễ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn nào. Hơn 100 năm tuế nguyệt, gia tộc phục hưng trách nhiệm, gia chủ lại chưa hề quên bọn hắn những này người cũ. Phó trưởng Ly hít sâu một hơi, thanh âm khẽ run, chủ mẫu, đan này quá mức chân quý. Trong tộc còn có vĩnh tự bối, chữ thanh bối xuất sắc đệ tử, bọn hắn tuổi tác càng nhẹ, tiềm lực càng lớn, đan này cho bọn hắn, có lẽ có thể. Phu quân quyết định, tự có hắn đạo lý. Liễu Mi Trinh ôn hòa đánh gãy nàng, hai người các ngươi vì gia tộc nỗ lực rất nhiều, trải qua gặp chắc trở, căn cơ vững chắc, tâm tính cứng cỏi. Đan này cho các ngươi, cũng không phải là chỉ là ban thưởng, càng là gia tộc đối với các ngươi mong đợi kỳ vọng hai người các ngươi có thể nhờ vào đó đông phòng, nhất cử kim đan, trở thành gia tộc chân chính kình thiên chi trụ. Giọng nói của nàng chuyển thành trịnh trọng, kim đan linh vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần tiếp theo xuất hiện xác thực không biết là năm nào tháng nào. Đây là hai người các ngươi lớn lao cơ duyên, cũng là gia tộc trọng thác, vạn mong chất quý, chớ có cô phụ phu quân tấm lòng thành. Nói, nàng ống tay bổ nhẹ phẩy, hai bình ngọc liền nhẹ nhàng bay tới hai người trước mặt. Phó trưởng Lễ hai tay khẽ run tiếp nhận bình ngọc, như là bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật, trên mặt kia quen có thiếu niên tiếu dung bị một loại vô cùng trịnh trọng thay thế, hắn trùng điệp gật đầu, "Trưởng Lễ, định không phụ gia chủ cùng chủ mẫu kỳ vọng cao." Tất dốc hết toàn lực, ngưng đan công thành. Phó trưởng Ly cũng trịnh trọng gật đầu. Đan thành dị tượng cũng không có thể hoàn toàn che giấu. Hôm đó đan phòng trên không đống nhiên hội tụ mây đen, cùng kia một đạo xé rách trời cao, uy thế dọa người màu tím tiếp lôi, sớm đã kinh động đến phó gia trên dưới. Thiên Âm tiên tử đứng ở chính mình lịch sự tao nhã tạm trú trong tiểu viện, ngửa đầu nhìn qua kia đan kiếp chi mây, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đan kiếp, đúng là dẫn động đan kiếp. Nàng thấp giọng thì thảo, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng khát vọng, là bực nào phẩm giai linh đan? Hẳn là kia thất tâm đan. Nàng sớm đã mơ hồ nghe nói phó gia tựa hồ tại chủ bị luyện chế một loại cực kỳ chân quý đan dược, kết hợp trước đây Liễu Mi Trinh tiến về Ngô gia cầu lấy đan phương sự tình, cùng thất tâm hải đường thành thục nghe đồn, đáp án cơ hồ vô cùng sống động kết đan linh vận, thất tâm đan. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Khốn tại giả đan cảnh giới đã lâu, nàng quá cần một viên dạng này linh đan đến đẩy ra kia phiến thông hướng kim đan đại đạo nặng nề chi môn. Nàng tuy là khách khanh, nhưng tự hỏi đoạn này thời gian đến nay, đối phó gia cũng coi như tận tâm tận lực, giáo sư âm luận, ngẫu nhiên xuất thủ, chưa hề lơ biếng. Chủ mẫu sẽ cân nhắc đến ta sao? Vẻ mong đợi như là dây leo, lặng yên tại nàng đấy lòng sinh sôi, cuốn quanh. Nàng nghĩ đến chính mình nhất phẩm kim đan tiềm lực, nghĩ đến giá trị của mình, có lẽ có thể có một tuyến cơ hội. Nhưng mà, một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, đan phòng sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng thủy chung không có chờ đến chủ mẫu Liễu Mi Trinh triệu hoán. Chờ đến, lại là bên trong gia tộc lần lượt truyền ra, cũng không tận lực giấu giếm tin tức, Vu Thanh Như chỉ nữ phó Vinh Ninh, bế quan. Gia tộc nguyên lão phó Trường Lễ, bế quan. Gia tộc nguyên lão phó Trường Ly, bế quan. Mục đích không cần nói cũng biết bắn bọn kim đan cảnh. Tin tức như là băng lánh nước suối, trong nháy mắt tới tắt Thiên Âm tiên tử trong lòng điểm này nóng rực chờ mong, thay vào đó là một loại bén nhọn băng thứ cảm giác, thẳng đâm đáy lòng. Phó trưởng Lễ cùng phó trưởng Ly thì cũng thôi đi. Bọn hắn là phó gia chân chính lão nhân, là hơn 100 năm trước trận kia đại kiếp người sống sót, bồi tiếp phó gia từ nhỏ bé trong vừa dễ rủa của khởi, lao khổ công cao, tư lịch thâm hậu. Gia chủ đem thất tâm đan bàn cho bọn hắn, cho dù ai cũng nói không gian nữa chứ không, nàng Thiên Âm cũng chỉ có thể thầm than một tiếng lẽ ra như thế. Thế nhưng là, Phó Vĩnh Ninh cái kia ở chỗ gia trưởng lớn, sau khi thành niên mới nhận tổ quy tông, trong gia tộc khiến người chú mục nhất sự tình chính là hắn kia đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, đối với gia tộc chưa từng thành lập kích thước chi công tiểu bối. Nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng là Vu Thanh Như nữ nhi, chỉ bằng nàng cái kia không chịu thua kém, làm cách gia gia chủ ca ca phó Bình An. Dựa vào cái gì nàng Thiên Âm tiên tử đau khổ chờ đợi, coi là đại đạo thời cơ đồ vật, liền như vậy dễ dàng rơi vào một cái vô công không tích tiểu bối trong tay. Không công bằng cảm giác như là độc xạ, điên cuồng gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Ghen tị hỏa diễm tại nàng đấy mắt âm thầm thiêu đốt, vặn mẹo lên nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ. Bởi vì từng bị trường kỳ cầm tù mà trở nên cực độ mẫn cảm cùng cực đoan tâm tính, giờ phút này bị triệt để dẫn bạo. Nàng phảng phất lại về tới kia đoạn tối không thấy mặt trời tuyết nguyệt, tất cả chờ đợi đều sẽ thất bại, tất cả tốt đồ vật đều không tới phía nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chịu đựng lấy bất công cùng tuyệt vọng. Phó gia, ha ha, tốt một cái phó gia. Nàng thấp giọng cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác quán độc, luôn mồm nói coi trọng nhân tài, kỳ thực vẫn là dùng người không khách quan. Liễu Mi Trinh, Phó Trường Sinh, trong mắt các ngươi chỉ có các ngươi tộc nhân. chưa từng chân chính đem ta bực này ngoại lai khách khanh để vào mắt. Lưu tại Phó gia, cho dù ta lại như thế nào tận tâm tận lực, lần tiếp theo kết đan linh vật xuất hiện, cũng không biết là năm nào tháng nào. Cho dù lại có, chỉ sợ cũng vẫn như cũ sẽ ưu tiên những cái kia họ Phó. Đến với ta, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Trong lòng cây cân ầm vang sụp đổ, khuynh hướng một cái khác cực đoan. Đêm đó, trăng mờ sao thưa, một đạo cơ hồ dung nhập bóng ma hiểu điệu thân ảnh, lặng yên không một tiếng động ly khai Phó gia khách viện. Nàng thi triển tinh diệu dịch dung thuật, khuôn mặt trở nên mơ hồ mà phổ thông, khí tức cũng thu liệm đến cực hạn, như là nhất cẩn thận dạ hành giả, tránh đi tất cả khả năng tuần tra chạm gác, rất quen xuyên toa tại quận thành trong ngõ phố. Cuối cùng, nàng chui vào thành tây một chỗ yên lặng dân cư tiểu viện. Trong nội viện, sớm đã có một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt bao phủ tại nhàn nhạt trong vầng sáng khó mà thấy do nữ tu chờ. Kia nữ tu khí tức tĩnh mịch, mang theo một tia như có như không quỷ dị ba động. Nhìn thấy tiên âm tiên tử đến, áo bào đen nữ tu cũng không kinh ngạc, chỉ là phát ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. Ồ, rốt cục nghĩ thông suốt. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi muốn tại kia Phó gia dưới mái hiên tiếp tục lắc đuôi cầu xin thương xót chờ đợi mãi mãi xa không tới phiên ngươi bố thí đây. Thiên âm tiên tử giật xuống ngụy trang, lộ ra tấm kia bởi vì ghen ghét mà hơi có vẻ vặn vẹo mỹ lệ khuôn mặt, trong ánh mắt của nàng lại không ngày thường ẩn nhẫn, chỉ còn lại quyết tuyệt điên cuồng, nói ít ngồi trầm trọng. Các ngươi cam kết giúp ta kết đan sự tình, còn giữ lời. Chương 559 hoàng tộc đột phá báo thủ 1. Chương 559 hoàng tộc đột phá báo thủ 1. Nô châu lôi ra đất phòng. Nơi này do tựa hồ cũng mang theo nơi khác không có ứ động cùng kiềm chế, cũng không phải là bắt nguồn từ linh khí mỏng manh, mà là kia phiến bị trùng điệp trận pháp phong tỏa cấm khu một chỗ thông hướng ma giới khe hở, mặc dù đã phong ấn, lại như một đạo vĩnh viễn không khép lại vết sẹo, tản ra làm người sợ hãi còn sót lại ba động. Một tòa xưa cũ thanh đồng tế đàn chính là phong ấn hạch tâm chỗ. Giờ phút này, chính giữa tế đàn ngồi xếp bằng thân ảnh đống nhiên mở hai mắt ra. Người này khuôn mặt cương nghị, thái dương hơi xương, tuy chỉ lấy đơn giản ngự thần ti chế thức áo bào đen, lại không thể che hết một thân trải qua sa trường rèn luyện ra túc sát chi khí. Hắn chính là triều đình phái chú ở đây, trấn thủ ma giới thông đạo Nô Châu thành ngự thần ti thi chủ, Nhạc Cương. A, hắn cảm ứng được chân trời cấp tốc tới gần, không che giấu chút nào cường đại khí tức, số lượng nhiều, tu vi tinh thuần, xa không phải Nô Châu chi địa có khả năng có. Nhiều như vậy kim đan. Nhạc Cương cau mày, đông nhiên đứng dậy, bước ra một bước, liền đã ly khai tế đàn, đứng ở ngoại giới hoang vu trên đồi núi. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một chiếc to lớn như núi cao, hình giọt nước bảo thuyền ép qua tầng mây, chậm rãi giáng lâm. Thân tàu tím sậm, chảy xuôi kim loại cùng linh mùa hỗn hợp quang trạch, mà thuyền kia thủ là bắt mắt nhất, chính là viên kia lấy huyền ảo phù văn phát họa, tượng trưng cho đại chu hoàng thất vô thượng quyền uy huy hiệu. Nhạc Cương ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt đảo qua bông tàu, trong lòng đống nhiên run lên. 30 người, dòng dã 30 tên kim đan tu sĩ, như là như tiêu thương đứng sừng sững ở bông tàu phía trên, áo bào lộng lẫy, khí tức uyên thâm, bọn hắn quan sát phía dưới mảnh này hoang vắng thổ địa, ánh mắt bên trong đạm mạc cùng ghét bỏ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đó là một loại nguồn gốc từ hoàng đô đỉnh tiêm vòng tròn, ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Mà cái này 30 đạo cường hành khí tức bên trong, cầm đầu vị kia, áo bào xanh buộc nhẹ, khuôn mặt gầy gò, nhìn như bình thản, nhưng hắn quanh thân ẩn ẩn ba động linh áp, lại làm cho Nhạc Cương vị này tại xa trường chém giết bên trong ngưng luyện kim đan hậu kỳ cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Giả anh cảnh giới. Nhạc Cương trong lòng rung mạnh, vị này của chúa, thủ bút thật lớn. 30 tên kim đan, một tên giả anh đại tu làm còn ra. Dưới trướng hắn trưởng quản toàn bộ Ngô Châu thành trấn thế ti cùng ngự thần ti, kim đan chân nhân cộng lại cũng bất quá 10 ngón số lượng. So sánh phía dưới, chiến trận này có thể xưng xa hoa. Không dám chậm trễ chút nào, Nhạc Cương đè xuống trong lòng kinh đảo, trên mặt trong nháy mắt chất lên nhiệt tình nhưng không mất uy nghiêm tiểu dung, thân hình thoát một cái, liền đã nên tiến lên, lăng không chắp tay, tiếng như hùng trùng, ha ha ha, tại hạ Ngô Châu thành ngự thần ti ti chủ Nhạc Cương, cung nên hoàng đô quý sứ. Không biết là vị nào điện hạ giá lâm, Nhạc Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Kia áo bào xanh đại quản gia Triệu Tông, ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng Nhạc Cương, khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Hắn cũng không hàn huyên, trực tiếp lấy tay lấy ra một quyển màu vàng sáng sách lụa, trên đó linh quang lượn lờ, long khí ẩn hiện. Nhạc ti chủ Triệu Tông thanh âm trầm ổn hữu lực, không mang theo mảy may gợn sóng, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, lục phẩm lôi ra đất phòng, ngay trong ngày, ban cho nhuận ngọc quận chúa là thang một gốc. Tất cả sự vụ đều do quận chúa phủ quản thúc. Nơi đây ma giới thông đạo chi trấn thủ chức trách, cũng từ quận chúa phủ tiếp quản. Lại là nhuận ngọc của chúa. Nhạc Cương liền đội vàng con người, thần, lĩnh chỉ. Hắn sớm đã thu được triều đình đưa tin, nhưng lại nghĩ không ra là vị này đương triều được sủng ái quận chúa điện hạ. Vị này nhuận ngọc của chúa, hắn sớm có nghe thấy. Nghe đồn hắn thở nhỏ mất chỗ dựa, bị nuôi dưỡng ở quyền thế ngập trời trưởng công chúa điện hạ dưới gối, vừa ra đời chính là huyện chủ, trưởng thành gia phong nhuận ngọc song chữ phong hảo, bây giờ càng là đặc biệt tấn là quận chúa. Trưởng công chúa trong triều thế lực thâm căn cố đế, thánh sủng không suy, vị này quận chúa đến hắn coi trọng như vậy, hắn địa vị đáng tôn sùng, có thể thấy được luồn lốn. Đối mặt vị này đại biểu quận chúa, bản thân càng là giả anh đại tu bản gia, Nhạc Cương vị này đã từng tướng môn hộ tử, bây giờ đại tướng nơi biên cương, cũng lấy ra 10 phần khách khí, triệu đại quản gia, một đường bất bả. Lô Châu thành mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng cũng chuẩn bị rượu nhạt, là quận chúa điện hạ cùng chư vị bày tiệc mời khách, không biết. Triệu Tông nhẹ nhàng khoát tay, đánh gậy hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn nhưng không để hoài nghi, Nhạc ti chủ hảo ý tâm lĩnh, điện hạ hành trình chưa định, phủ đệ kiến tạo cũng cần thời gian, tiếp phòng yến liền miễn đi. Đi đầu giao tiếp phòng ngự đi. Nhạc Cương thấy thế, cũng không kiên trì, lập tức gật đầu, đúng là nên như thế. Đại quản gia xin mời đi theo ta. hai người chợt rơi vào kia thanh đồng tế đàn khu vực. Nhạc Cương kỹ càng giới thiệu phong ấn trận pháp tình huống, thường ngày tuần kiểm yếu điểm cùng từng xuất hiện dị thường ba động, Triệu Tông nghe được cực kỳ nghiêm túc, ngẫu nhiên đặt câu hỏi, đều đánh trúng mấu chốt, hiện lộ ra cực cao tố dưỡng cùng đối trận pháp chi đạo tinh thâm lý giải. Nhạc Cương trong lòng đối với người này đánh giá lại cao ba phần. Giao tiếp xong xuôi, Nhạc Cương nhìn như tùy ý cười hỏi một câu, lại không biết Nhuận Ngọc quận chúa điện hạ khi nào thông gia gặp nhau Lâm Lô Châu. Nhạc Mô cũng tốt sớm làm chuẩn bị, chính thức bài kiến. Triệu Tông nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, điện hạ cử chỉ, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, nên lúc đến tự nhiên sẽ tới. Nhạc Cương lập tức minh bạch đây là không muốn lộ ra, cười ha hả liền không hỏi thêm nữa. Lại khách khí vài câu, thấy đối phương cũng không nói chuyện chi ý, Nhạc Cương liền rất tức thời chắp tay cáo từ, hóa thành một đạo lưu quang trở về Ngô Châu thành phục mệnh. Đợi Nhạc Cương thân ảnh hóa thành chân trời một đạo lưu quang, hoàn toàn biến mất không thấy. Đồi hoang phía trên, chỉ còn lại lấy Triệu Tông cầm đầu 30 tên kim đan tu sĩ, cùng kia chiếc trôi nổi tại không, uy nghi tự sinh hoàng tộc bảo thuyền. Mới tại Nhạc Cương trước mặt kia như là bền chắc như thép trang nghiêm yên lặng, giờ phút này có chút nổi lên một chút gợn sóng. Những này kim đan tu sĩ, mặc dù đứng hàng quận chúa phủ dưới trướng, nhưng ở hoàng đô thời điểm, cái nào không phải tại quận chúa phủ hoặc trưởng công chúa nhất hệ bên trong có chính thức phẩm cấp quan thân. Ngày thường thường thấy hoàng đô phồn hoa cương thịnh, linh khí dồi dào như nước thủy triều, bây giờ bỗng nhiên rơi xuống cái này Ngô Châu biên thủy, linh khí mỏng manh cằn cỗi không nói, đưa mắt nhìn bốn phía đều là hoang sơn giá lĩnh, trong không khí còn tràn ngập từ cái kia phong ấn chi địa ẩn ẩn dị ra, làm cho người khó chịu mà khí còn sót lại. Lúc này, liền có người nhận không được thấp giọng phàn nàn bắt đầu. Xách, cái này cái quỷ gì địa phương? Linh khí mỏng manh đến độ khoái cảm ứng không tới, ở chỗ này ở lâu, sợ là tu vi đều muốn rút lui. Không phải sao, ma khí mặc dù yếu ớt, lại vô cùng bất nhập, còn phải lúc nào cũng vận công chống cự, không duyên cớ hao phí tâm lực. Điện hạ cỡ nào cành vàng lá ngọc, vì sao hết lần này tới lần khác tuyệt như thế một chỗ nơi chẳng lành làm phong ấp? Thực sự là, tiếng nghị luận tuy thấp, nhưng ở trận đều là kim đan tu sĩ, như thế nào nghe không chân thực. Lúc này, một tên thân mang phi bảo, khuôn mặt mang theo vài phần kiêu căng chi khí tuổi trẻ kim đan tiến lên một bước. Hắn hiển nhiên tại quận chúa trước mặt có chút mặt mũi, giờ phút này mang theo một chút không hiểu cùng là quận chúa không đáng giá ngữ khí, hướng Triệu Tông chắp tay hỏi, đại quản gia, không phải là chúng ta nhiều lời, chỉ là nơi đây thực sự. Điện hạ thâm thụ trưởng công chúa điện hạ sủng ái, hoàng đô phụ cận bao nhiêu linh tú phúc địa có thể chọn, vì sao hết lần này tới lần khác tiếp nhận cái này thiên viễn lại nguy hiểm đất phong? Hẳn là trong đó có gì thâm ý. Triệu Tông nguyên bản bình tĩnh không lay động ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, như là hai tia chớp lạnh lẽo bắn về phía kia mở miệng phi bảo kim đan. Làm cản, quát khẽ một tiếng, cũng không như thế nào vang dội, lại như là ẩn chứa kỳ dị nào đó bị áp, trong nháy mắt đè xuống tất cả nói thầm cùng phàn nàn, để kia phi bảo kim đan sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui về sau nửa bước, đội vàng cúi đầu. Triệu Tông ánh mắt đảo qua ở đây tất cả kim đan tu sĩ, ánh mắt sắc bén như lao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, điện hạ chi thâm ý, há lại chúng ta hạ thần có thể vọng thêm phỏng đoán. Bệ hạ cùng trưởng công chúa điện hạ đã đem này đất phong ban cho của chúa, tự có đạo lý riêng. Chúng ta chuyện bổn phận, chính là tận hết chức vụ, hoàn thành điện hạ phó thác hết thảy công việc, mà không phải ở đây chất vấn chiến ý. Chương 559 hoàng tộc, đột phá, báo thủ, 2, chương 559 hoàng tộc, đột phá, báo thủ, 2, thanh âm hắn trầm túc, mỗi một chữ đều gõ vào trong lòng mọi người, nơi đây ngày sau chính là quận chúa phủ để chỗ, cũng là chúng ta hiệu mệnh chỗ. Lại để cho lão phu nghe được bất luận cái gì oán hận chi ngôn, hoặc vọng nghị điện hạ người quyết định, phủ quy xử trí, tuyệt không khinh suất tha thứ. Một phen, khí phách, trong nháy mắt để tất cả kim đan tu sĩ nghiêm nghị, điểm này bởi vì hoàn cảnh chênh lệch mà sinh ra táo bạo oán khí bị triệt để đè xuống, từng cái một lần nữa trở nên trang nghiêm cung kính, lại không một người dám nhiều lời nửa câu. Gặp chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới, Triệu Tông không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên. Khởi công. Ra lệnh một tiếng, 30 tên kim đan tu sĩ lập tức ai vào chỗ nấy. Cùng lúc đó, bảo thuyền buồng nhỏ trên tàu mở ra, lấy ngàn mà tính tu sĩ, công tượng giống như thủy triều tuôn ra. Những này là theo thuyền mà đến trận pháp sư, phụ trận sư, thủ một công tượng, linh thực phu các loại chuyên môn nhân tài, tu vi có lẽ không cao, nhưng đều là tại Hoàng Đô nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ. 30 tên kim đan tu sĩ cấp tốc phân tán ra, riêng phần mình dẫn dắt một đội nhân mã. Bọn hắn bay đến giữa không trung, căn cứ sớm đã kế hoạch xong bản vẽ, đánh ra đạo đạo linh quang tiêu ký phương vị, chỉ dẫn phương hướng. Trận pháp sư một tổ, đi theo ta định vị chủ phủ cơ bản, cấu kết địa mạch. Phu trận sư đoàn đội, lập tức thăm dò xung quanh địa khí, bố trí bên ngoài dự cảnh cùng phòng hộ đại trận căn cơ. Công đạo ti người ấn giáp tự tam hào đồ, khai thác linh tài, vương bước thổ địa. Linh thực phu chuẩn bị tịnh hóa thổ nướng, gieo giáp tịnh trần thảo hạt giống, xua tan còn sót lại ma ý. Tương đạo chỉ lệnh bị rõ ràng hạ đạt. Chỉ một thoáng, toàn bộ khu vực trở nên vô cùng bận rộn. Linh quang tung hoành lấp lánh, các loại cỡ lớn pháp khí bị khởi động, phát ra trầm thấp vang minh, chân quý linh tài ngọc thạch bị từ bảo thuyền trong kho hàng không ngừng vận ra, trận pháp sư nhóm bắt đầu chôn thiết phức tạp trận cơ, phù sư nhóm lăng không khắc họa huyền ảo phù văn. Mấy ngàn người tại cái này 30 tên kim đan tu sĩ chủ tính trung chỉ huy dưới, như là một cái tinh vi to lớn khí giới, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại. Một tòa quy mô hùng vĩ, phù hợp triều đình quy chế, gồm cả xa hoa cùng cường đại năng lực phòng ngự quận chúa phủ, chính lấy một loại làm cho người sợ hãi than tốc độ, tại mảnh này hoang vu mà đè nén bên trên đất, phá thổ độc công. Huệ Châu phủ, nghị sự điện bên trong, đèn đuốc yếu ớt. Liễu Mi Trinh chính đối một bức Ngô Châu địa đồ ngưng thần suy tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lôi ra cũ đất phong phạm vi, hai đầu lông mày mang theo một tia tan không ra thần sắc lo lắng cùng thận trọng. Nàng quần áo tân nhã, lại khó nén hắn ung dung khí độ, ánh mắt sắc bén mà thông thấu, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Đột nhiên, mật thất trên cửa cấm chế nổi lên ánh sáng nhạt, có tiết tấu lấp lóe ba lần. Liễu Mi Trinh đầu ngón tay một trận, tay áo nhẹ phẩy, mật thất môn im ắng trở ra. Một tên thân mang màu đậm trang phục, khí chất trầm ổn thanh niên bước nhanh đi vào, cung kính hành lễ, "Mẫu thân." "Thụy Nhi, chuyện gì?" Liễu Mi Trinh nhìn ra thần sắc hắn khác thường, trực tiếp hỏi. Phó Vĩnh Thụy hạ giọng, ngữ tốc rõ ràng mà nhanh chóng, "Mẫu thân, ám đường vừa lấy được từ châu phủ chuyển đến xác nhận tình báo. Triều đình ý chỉ đã hạ, lôi ra mảnh này đất phong, đã bị chính thức thu hồi, cũng sát phong cho nhuận ngọc của chúa. Ngự thần ti nhạc ti chủ đã cùng quận chúa phủ đại quản gia hoàn thành giao tiếp. Nhuận ngọc của chúa." Liễu Mi Trinh nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc, thế nhưng là vị kia hoàng đô ba đại mỹ nhân một trong, trưởng công chúa điện hạ dưới gối nhuận ngọc của chúa, chính là nàng. Phó Vĩnh Thụy xác nhận nói, nghe nói bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, đến nay vẫn là vân anh chi thân, chưa từng hôn phối. Lại nàng thâm cư không ra ngoài, cực kỳ thần bí, thở nhỏ liền tại hoàng đô lớn lên, cơ hồ chưa hề rời đi. Liễu Mi Trinh chậm rãi đứng người lên, ở trong phòng bước đi thong thả hai bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm ngâm nói, cái này kỳ. Triều đình tại sao lại đem như thế một khối vắng vẻ, càn cối còn trông coi ma giới khe hở thị phi chi địa, ban cho vị này thâm thụ long sủng của chúa. Cái này tuyệt không phải phổ thông ân bao tiền thường ấp. Trưởng công chúa điện hạ lại cũng đồng ý. Suy nghĩ của nàng phi tốc vận chuyển, ma tộc thông đạo vừa phong ấn, liền đến một vị nhuận ngọc của chúa, còn ra từ trưởng công chúa một mạch. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Thụy Nhi, phân phó, để ám đường điều động hết thảy tài nguyên, cần phải mật thiết chú ý quận chúa phủ hết thảy động tĩnh, nhất là vị kia quận chúa đến về sau nhất cử nhất động. Ta phải biết nàng vì sao mà tới. Vâng, mẫu thân. Phó Vĩnh Thụy lập tức đáp ứng, nhưng hắn làm sơ chần chờ, lại mở miệng nói, mẫu thân, còn có một chuyện. Quận chúa phủ bây giờ ngay tại xây dựng rầm rộ, vị kia đại quản gia mang đến mấy ngàn người tay. Chúng ta phải chăng cần chuẩn bị một phần hậu lễ, đi đầu đến nhà bái yết? Hắn dương mắt nhìn về phía Liêu Mi Trinh, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Huynh trưởng cùng tẩu tẩu mấy chục năm trước tiến về hoàng đô tìm nơi nương tựa vị kia quý nhân về sau, liền tin tức dần dần không. Chúng ta nhiều mặt tìm hiểu hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ thật vất vả có hoàng đô trưởng công chúa nhất hệ quý nhân đích thân tới, đây có lẽ là tìm hiểu huynh trưởng bọn hắn tin tức tuyệt hảo cơ hội. Nghe được nhi tử cùng con dâu danh tự, Liêu Mi Trinh ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, kia là nàng đấy lòng sâu nhất lo lắng. Nàng làm sao không muốn lập tức phi thân tiến đến, hướng những cái kia hoàng đô khách tới hỏi thăm Vĩnh Phồn cùng Ngọc Liên rơi xuống. Nhưng nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, khôi phục bình thường tỉnh táo cùng quả quyết. Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Nàng lắc đầu, thanh âm trầm ổn, quận chúa phủ mới lập, thiên đầu và tự, vị kia đại quản gia xem xét chính là tâm tư kín đáo, không thích giao tiếp người. Chúng ta lúc này tùy tiện tới cửa, mục đích tính quá mạnh, không chỉ có đường đột, ngược lại dễ dàng làm cho người đề phòng, thậm chí khả năng biến khéo thành vụng. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía quận chúa phủ phương hướng kia phiến mơ hồ có thể thấy được linh quang chiếu rọi chỗ, ánh mắt sâu xa, chờ. Đợi đến quận chúa phủ chính thức hoàn thành, vị kia nhuận ngọc quận chúa điện hạ giá lâm về sau, chúng ta lại lấy chúc mừng thăng quan, bái yết địa chủ danh nghĩa, chuẩn bị trên hợp quy chế lễ vật, chính thức đến nhà. Khi đó, mới là tìm hiểu tin tức phù hợp thời cơ. Nàng xoay người, nhìn xem Phó Vĩnh Thụy, ánh mắt bên trong đã có mâu thân tử ái, càng có thượng vị giả quyết đoán, "Thụy Nhi, ta biết rõ ngươi nóng nội, ta cũng đồng dạng. Nhưng càng là loại này thời điểm, càng phải bảo trì bình thản. Phong ngừa chu đáo, mới có thể tính trước làm sao. Để người của ngươi tiếp tục thu thập tin tức, càng là tường tận càng tốt." Phó Vĩnh Thụy nhìn xem mẫu thân tỉnh táo khuôn mặt, nóng nảy trong lòng cũng chậm chậm bình phục lại. Hắn biết rõ mẫu thân trí tuệ cùng thấy xa, cung kính con người, "Vâng, mẫu thân." Hài nhi minh bạch, cái này đi an bài. Nói xong, hắn lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi mật thất. Liễu Mi Trinh một mình lưu tại trong phòng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa. Nô châu trời, bởi vì cái này vị thần bí quận chúa đến, muốn thay đổi, xem ra cần phải tranh thủ thời gian hướng Huệ Tây quận một chuyến mới được. Nàng theo phu quân kia có được viên kia phần hỏa lệnh gần đây dị động càng phát ra tấp nập, mà lại chỉ hướng cũng rõ ràng xuống tới, chính là Huệ Tây quận phần thiên hỏa vực. Cùng lúc đó, Nô châu cảnh nội, một cái khác đại thế gia hoàng gia trong phòng nghị sự, bầu không khí lại cùng Liễu Mi Trinh bên kia thận trọng hoàn toàn khác biệt. Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Đức Minh xoa xoa tay, trên mặt là không thể che hết hưng phấn cùng kích động, tại phủ lên tinh xảo nhung thảm trong thính đường đi qua đi lại. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt ta. Thanh âm hắn cao, đối ngồi tại hạ thủ, sắc mặt trầm tĩnh hoàng gia duy nhất Kim Đan lao tổ Hoàng Nguyệt Hoa nói ra, chương 559 hoàng tộc, đột phá, báo thủ, 3, chương 559 hoàng tộc, đột phá, báo thủ, 3, phó gia những năm này ỷ vào phó trưởng sinh cùng Liễu Mi Trình kia đứa nhân, tại Ngô Châu cơ hồ một nhà độc đại, ép tới chúng ta thở không nổi. Nhưng hôm nay đâu? Ha ha, triều đình đem nhuận ngọc quận chúa phái tới. Đây chính là trưởng công chúa điện hạ trước mặt nhất được sủng ái của chúa. Phó gia tốt thời gian chấm dứt. Hoàng Nguyệt Hoa có chút nhíu mày, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia không đồng ý, "Tộc trưởng, quận chúa Giá Lâm, tại Ngô Châu là phúc là họa cũng còn chưa biết. Ta hoàng gia cùng phó gia bây giờ cộng đồng kinh doanh Ngô Châu thương hội, lợi ích du quan, lẽ ra đồng khí liên tri, cẩn thận quan sát mới là. Quận chúa phủ thế lớn, nếu ta các loại bản địa thế gia không liên hợp, chỉ sợ ngày sau." "Liên hợp? Cùng phó gia liên hợp?" Hoàng Đức Minh giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên dừng lại bước chân, cười nhạo một tiếng đánh gãy nàng, "Nguyệt Hoa trưởng lão, ngươi chính là quá cẩn thận, quá mềm cùng. Tiên nhuận ngọc quận chúa là lai lịch gì? Hoàng đô ba đại mỹ nhân, trưởng công chúa tâm đầu đủ, chân chính thiên hoàng quý tộc. Ngươi biết không biết rõ nàng phụ thượng gia thần kim đan liền có 30 tên. Cái này cũng chưa tính những cái kia không có tạm giữ chức khách khanh trưởng lão. Đây là cái gì phô trương? Kinh Châu cái kia người xa cơ thất thế thất quận vương có thể so sánh sao? Cho hắn sách dạy cũng không xứng. Hắn càng nói càng kích động, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, đây mới là chúng ta hoàng gia thiên đại kỳ ngộ. Ngươi quên, chúng ta hoàng gia tại thiên cơ các còn có một vị Tiêu Chân Nhân. Tiêu Chân Nhân cũng là hoàng đô tu sĩ, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó cùng quận chúa phụ dựng được tuyến. Chỉ cần có thể trèo lên nhuận ngọc quận chúa căn này cảnh cây cao, cái gì kết đan linh vật, đây còn không phải là quận chúa ngón tay trong khe để lọt một điểm liền đủ chúng ta hưởng thụ vô tận. Phó gia tính là gì đồ chơi? Bất quá là vốn tại Ngô Châu cái này thâm sơn cùng cốc mới lộ ra như cái đỉnh núi, phóng tới hoàng đô, cho quận chúa phủ canh cổng chỉ sợ đều ngại tu vi thấp. Hoàng Đức Minh khắp khuôn mặt là chỉ vì cái trước mắt của Nhật, phản phất đã thấy hoàng gia bằng vào quận chúa chi thế lên như diều gặp gió chẳng cảnh. Hoàng Nguyệt Hoa nhìn xem hắn, chân mày nhíu chặt hơn. Nàng biết rõ vị này tộc trưởng chữ lợi vào đầu, lại không nghĩ rằng như thế thiện cận cùng vội vàng. Nàng ý đồ lần nữa thuyết phục, tộc trưởng, leo lên hoàng thân há lại chuyện dễ. Quận chúa tâm tư khó dò, chúng ta tùy tiện đụng lên đi, chưa hẳn có thể được mắt xanh, ngược lại khả năng đắc tội phó gia, hai đầu không rơi tốt. Ổn thỏa lý do, vẫn là ổn thỏa. Lại ổn thỏa xuống dưới, canh đều uống không lên. Hoàng Đức Minh không kiên nhẫn vất tay, ngựa khí chém đinh chặt sắt, việc này ý ta đã quyết, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng quận chúa phủ đáp lên quan hệ. Nguyệt Hoa trưởng lão, ngươi là ta hoàng gia kim đan, việc này còn cần ngươi ra mặt của nhau. Về phân phó ra bên kia, hừ, lá mặt lá trái chính là, chờ nhóm chúng ta dính vào quận chúa phủ, còn cần xem bọn hắn sắc mặt. Hoàng Nguyệt Hoa nhìn xem tộc trưởng kia không thể nghi ngờ thần sắc, trong lòng thầm than một hơi. Nàng biết rõ lại khuyên vô dụng, tộc trưởng đã bị kia hư ảo vinh cảnh làm choáng váng đầu óc. Nàng tính tình mặc dù không cường thế, nhưng cũng không phải không có chút nào chủ kiến, chỉ là giờ phút này tộc trưởng lên tiếng, nàng không tiện lợi mặt chống đối, đành phải tạm thời trầm mặt xuống, nhưng trong lòng đã bịt kín một tầng lo lắng âm thầm. Hoàng Đức Minh hành động lực cực mạnh, hạ quyết tâm về sau, lập tức tự mình tiến về gia tộc tàng bảo khố, tỉ mỉ chọn lựa mấy món linh khí giạt rào chân quý bảo vật, vừa đội triệu trong tộc giàu nhất kinh nghiệm kiến tạo đại sư, một đoàn người hùng hùng hổ hổ liền chạy tới lôi ra cựu địa, kia phiến bây giờ đã biến thành to lớn công trường quận chúa phủ xây dựng hiện trường. Công trường bên ngoài linh quang lấp lánh, bụi đất phi dương, mấy ngàn người bận rộn cảnh tượng ý vi trắng quan, nhưng cũng để phòng xâm nghiêm. Hoàng Đức Minh một đoàn người vừa tới gần, liền bị một tên thân mang quận chúa phủ phục sức tử phủ tu sĩ ngăn lại. Nơi đây chính là nhuận ngọc quận chúa phủ khởi công xây dựng trọng địa, người không có phận sự, không được đến gần. Thủ vệ tu sĩ ngự khí lạnh lẽo cứng rắn, mang theo hoàng đô tới ngạo khí. Hoàng Đức Minh vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, vị này đạo hữu mời, tại hạ là Ngô Châu hoàng thị tộc trưởng Hoàng Đức Minh, chuyên tới để bái yết quận chúa phủ đại quản gia, hơi chuẩn bị lễ mọn, chúc mừng quận chúa phủ điện cơ niềm vui, cũng nguyện ra sức châu ngựa. Nói, ra hiệu sau lưng tộc nhân nâng thượng lễ hộp. Kia tử phủ tu sĩ nhìn lướt qua quả, thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn lắc đầu, lại quản gia sự vụ bận rộn, không tí vết gặp khách. Chư vị mời về đi. Hoàng Đức Minh cảm thấy sốt ruột, nhãn châu xoay động, phảng phất lơ đãng sẽ nói, còn xin đạo hữu thông bẩm một tiếng, tệ tộc thúc tổ phụ chính là thiên cơ các Tiêu Chân Nhân, cùng hoàng đô cũng coi như có chút nguồn gốc, nghe nói quận chúa giá lâm, đặc mệnh tại hạ đến đây bần an. Thiên cơ các Tiêu Chân Nhân. Kia tử phủ tu sĩ nghe vậy, thần sắc rõ ràng trịnh trọng mấy phần, đánh giá Hoàng Đức Minh một chút, chờ một chút. Hắn quay người cấp tốc hướng vào phía trong bẩm báo. Không bao lâu, tên kia tu sĩ trở về, thái độ khách khí rất nhiều, đại quản gia cho mời, hoàng tộc trưởng đi theo ta. Hoàng Đức Minh trong lòng mừng rỡ, vội vàng sửa sang lại một cái áo bào, khiến người khác chờ ở bên ngoài, chỉ đem lấy kiến tạo sư, đi theo dẫn đường tu sĩ xuyên qua bận rộn công trường, đi vào một chỗ lâm thời dựng, cũng đã bố trí giản dị trận pháp ngăn cách ồn ào náo động chói hóng mắt hạ. Triệu Tông đại quản gia vẫn như cũng là một thân áo bào xanh, đứng chắp tay, chính nhìn xem không trung một đạo ngay tại thành hình trận pháp phù văn. Cảm nhận được người tới, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người Hoàng Đức Minh. Nô Châu hoàng thị, Hoàng Đức Minh, bái kiến đại quản gia. Hoàng Đức Minh thật sâu bái chào, tư thái thả cực thấp. Hoàng tộc trưởng không cần đa lễ. Triệu Tông thanh âm bình ổn không gợn sóng, nghe nói quý phủ cùng thiên cơ các Tiêu Chân Nhân có cũ. Chính là đúng vậy. Hoàng Đức Minh vội vàng đáp, mang trên mặt lấy lòng tiểu dung, Tiêu Chân Nhân chính là tại hạ thúc tổ cha, hắn lao nhân ra thường xuyên nhớ tới hoàng đô bằng hữu cũ. Biết được quận chúa điện hạ giá Lâm Nô Châu, đặc mệnh vạn bối đến đây, trò chuyện tỏ tâm ý, một chút lễ mọn, không thành tình ý, mong rằng đại quản gia vui vẻ nhận. Nói lần nữa dâng lên danh mục quà tặng cùng bảo vật. Triệu Tông ánh mắt đảo qua danh mục quà tặng, khẽ bước cằm, ra hiệu bên cạnh người hầu nhận lấy, xem như cho thiên cơ các Tiêu Chân Nhân mặt mũi. Nhưng hắn cũng không có chút thân thiện chi ý, chỉ là thản nhiên nói, hoàng tộc trưởng có lòng, thay ta hướng Tiêu Chân Nhân vấn an. Hoàng Đức Minh thấy đối phương nhận lấy lễ vật, trong lòng nhất định, lập tức rèn sắc khi còn nóng, chỉ vào bên cạnh kiến tạo sư nói, đại quản gia, quận chúa phủ công trình to lớn, chắc hẳn cực kỳ hao tổn tâm lực. Ta hoàng gia ở nơi này kinh doanh nhiều năm, dưới trướng cũng có chút không tệ kiến tạo sư, đối bản địa vật liệu, địa mạch tình huống có chút quen thuộc, như được không bỏ, nguyện trợ đại quản gia một chút sức lực, tăng tốc công trình tiến độ. Triệu Tông nhẹ nhàng nâng tay, ngắt lời hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn nhưng không để hoài nghi, đa tạ hoàng tộc trưởng ý đẹp. Bất quá, quận chúa phủ tất cả kiến tạo đều do hoàng đô công tạo ti phụ trách, nhân thủ, vật liệu đều là sung túc, quy trình chế thức cũng có lệ, không tiện ngoại nhân nhúng tay. Hoàng Đức Minh mặt nóng dán mông lạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức đổi phương hướng, đệ thấp thanh âm nói, là tại hạ đường đột. Đại quản gia bày mưu nghĩ kế, tự nhiên hết thảy thỏa đáng. Chỉ là, tại hạ ở lâu Nô Châu, đối với chỗ này thế gia cách cục có biết một hai, có lẽ có thể vì ngài cung cấp chút tham khảo. Hắn gặp Triệu Tông cũng không lập tức cự tuyệt, liền tiếp tục nói, bây giờ Ngô Châu nhìn như lấy Phó gia cầm đầu, kia Phó gia chủ mẫu Liêu Mi trình một giới nữ lưu, lại cổ tay kinh người, âm thầm trưởng không rất nhiều, còn hắn Phó Vĩnh Phồn mặc dù trước kia đi Hoàng Đô, nhưng nó thế lực rắc rối khó gỡ. Còn lại mấy nhà, phần lớn là chỉ nghe lệnh Phó gia. Quân chúa điện hạ lần này đến đây, Phó gia thái độ mập mờ, sợ không phải dễ tới bối. Ta Hoàng gia mặc dù bất tài, lại nguyện chỉ nghe lệnh quận chúa phủ, lấy cung cấp ra roi. Hắn lời nói này, đã có biểu trung tâm chi ý, cũng không thiếu cho Phó gia nói xấu hiểm nghi, chỉ vì cái trước mắt chi tâm rõ rành rành. Triệu Tông lặng lặng nghe, trên mặt vô hỉ vô nộ, thâm thủy ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Thẳng đến Hoàng Đức Minh nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, nô châu thế lực như thế nào, quận chúa phủ tự có suy tính. Hoàng tộc trưởng hảo ý, lão phu tâm lĩnh. Phủ đệ khởi công xây dựng bận rộn, liền không ở thêm hoàng tộc trưởng. Chương 559 hoàng tộc, đột phá, báo thủ, 4, chương 559 hoàng tộc, đột phá, báo thủ, 4, đúng là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hoàng Đức Minh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng chạm đến Triệu Tông kia bình tĩnh lại rất có cảm giác gáp mạch ánh mắt, tất cả nói đều ngăn ở trong cổ họng, đành phải gượng cười chắp tay, vâng vâng vâng, là tại hạ làm phiền. Đại quản gia công vụ bệ bội, vãn bối cái này cáo tử. Ngày sau nếu có bất luận cái gì phân công, ta hoàng gia ổn thỏa hết sức. Nói xong, tại Triệu Tông đạm mạc trong ánh mắt, Hoàng Đức Minh mang theo một tia không cam lòng cùng một chút chật vật, thối lui ra khỏi chòi hóng mát. Ly khai công trường về sau, một mực theo sau lưng giữ im lặng hoàng gia kiến tạo sư mới thấp giọng nói, tộc trưởng, vị này đại quản gia, thơm bất khả chắc à. Hoàng Đức Minh xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi, thư một tiếng, hoàng đô tới đại nhân vật, cái nào đơn giản. Bất quá tốt xấu là gặp phía trên, lễ cũng đưa ra ngoài, còn đề thúc tổ cha danh hảo, cuối cùng là lưu lại chút ấn tượng. Đi thôi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn mặc dù đụng phải mềm cái đinh, nhưng leo lên chi tâm nhưng lại chưa tắt, ngược lại càng thêm nóng bỏng. Nam Sơn Đảo, Xà Gia. Một chỗ linh khí dạt dào trong biệt viện, một tên thiếu niên ngay tại trong đình viện diễn luyện pháp thuật. Đầu ngón tay hắn linh quang lấp lóe, màu băng lam hàn khí tùy tâm mà động, ngưng tụ thành các loại hình thái, khi thì như linh xà du đi, khi thì như băng liên nở rộ, điều khiển chi tinh diệu, viễn siêu cùng tuổi người. Hắn chính là Mạc Nhân Nhân chi tử, thân phụ biến dị băng linh căn xà thiên vân. Bởi vì tuyệt hảo thiên phú, hắn tại Xà Gia địa vị siêu nhiên, có thụ sủng ái, liền chính phòng phu nhân con trai trưởng cũng muốn tránh đi phong mang. Cái này cũng dưỡng thành hắn mấy phần không dành thế sự nhưng lại coi trời bằng vùng ngạo khí. Mạc Nhân Nhân đứng yên dưới hiên, nhìn xem nhi tử diễn luyện, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tính toán cùng lạnh lùng. Nhiều năm ẩn nhẫn, thời cơ rốt cục thành thủ. Nàng chậm rãi tiến lên, trên mặt thay đổi bi thương cùng phẫn nộ xen lẫn thân sắc. Vân Nhi. Xà Thiên Vân nghe tiếng thu thế, băng tinh tán đi, hắn nhìn về phía mẫu thân, mang theo nghi hoặc, mẫu thân, chuyện gì? Mạc Nhân Nhân than nhẹ một tiếng, ngữ khí trầm thống, Vân Nhi, ngươi có biết ngươi ngoại tổ phụ là như thế nào chết? Xà Thiên Vân sững sờ, hắn thở nhỏ được bảo hộ rất khá, đối với mấy cái này chuyện xưa biết rất ít, chỉ mơ hồ nghe nói ngoại tổ phụ gặp bất trắc. Không phải, tao ngộ ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn? Mạc Nhân Nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên lệ quang, đó bất quá là che giấu hai mắt người thuyết pháp. Ngươi ngoại tổ phụ Mạc Thiên Lương là bị kia Ngũ Thải Đảo đảo chủ Thượng Quan Hồng Ngọc sát hại, nàng cưỡng chiếm Bạch Vũ Đảo, đem ta Mạc gia cơ nghiệp chiếm làm của riêng. Đây là giết cha đoạt nghiệp mối thù. Xà Thiên Vân nghe vậy, người thiếu niên nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên, tuấn lãng trên mặt che kín vẻ giận dữ, Thượng Quan Hồng Ngọc, nàng dám giết ta ngoại tổ phụ? Mẫu thân, vì sao không còn sớm nói cho ta? Mẫu thân trước đó thế đơn lập bạc, nói cho ngươi lại có thể như thế nào? Sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm phiền não, thậm chí khả năng dẫn tới nguy hiểm. Mạc Nhân Nhân thảm thiết nói, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con trai gò má. Bây giờ ngươi đã lâu lớn, tu vi nhật tiến, càng là chúng ta xả ra hy vọng. Mẫu thân suy đi nghĩ lại, thù này không thể không báo. Mà lại, nếu ngươi có thể tự tay đoạt lại Bạch Vũ Đảo cùng Ngũ Thải Đảo, vì ngươi ngoại tổ phụ báo thù rửa hận, không chỉ có là lấy hết hiếu đạo, càng là vì gia tộc mở rộng đất đai bên dưới, lập xuống một cái công lớn. Đến lúc đó, nhìn trong tộc còn có ai dám khinh thường mẹ con chúng ta? Xà Thiên Vân bị lời của mẫu thân đánh nhiệt huyết sôi trào, người thiếu niên ngạo khí cùng đối lực lượng tự tin để hắn cảm thấy việc này dễ như trở bàn tay. Hắn dùng sức chút đầu, trong mắt 15, 2199, 98, 12, 54 lóe ra hưng phấn cùng sắc ý, mẫu thân yên tâm. Chỉ là một cái đảo chủ, không cần phải nói. Ta cái này đi mời Trung Thúc, lập tức xuất phát, san bằng Ngũ Thải Đảo, lấy tia Thượng Quan Hồng Ngọc trên cổ đầu người trở về gặp ngài. Dứt lời, hắn quay người liền hùng hùng hổ hổ liền xông ra ngoài, tìm kiếm hắn người hộ đạo vị kia đối với hắn trung thành tuyệt đối, có được tử phụ sơ kỳ tu vi Trung Thúc. Mạc Nhân Nhân nhìn xem nhi tử đi xa bóng lưng, trên mặt đâu còn có nửa phần bi thương, chỉ còn lại băng lãnh nhu tính cùng một tia được như ý cười. Nhưng mà, Đường Lang bộ thiền, hoàng tước tại hầu. Xà Thiên Vân hứng thú bừng bừng rời đi tin tức, cơ hội lập tức liền bị chính phòng đại phu nhân nhãn tuyến chuyển trở về. Xa Hoa chính viện bên trong, đại phu nhân nghe nói mật báo, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tốt, Mạc Nhân Nhân tiện nhân này, rốt cục kìm nén cũng được, để nàng cái kia cục cưng quý giá đi chịu chết. Nàng chậm rãi thưởng thức trà, Xà Thiên Vân cái này tiểu tử ỷ có điểm tiên phú không coi ai ra gì. Vừa bận để Thượng Quan Hồng Ngọc thay ta ngoại trừ cái họa lớn trong lòng này. Nàng lập tức đưa tới tâm phúc, thấp giọng phân phó, ngươi lập tức tự mình tiến về Ngũ Thải Đảo, cần phải đuổi tại Xà Thiên Vân trước đó, nhìn thấy Thượng Quan Hồng Ngọc. Nói cho nàng, cũng đem vật này giao cho nàng. Đại phu nhân từ trong tay áo tay lấy ra linh khí mờ mịt, phù văn phức tạp linh phù, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đây là Tam giai bạo liệt phù uy lực đủ để trọng thương thậm chí đánh giết tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Vâng, phu nhân. Tâm Phúc cung kính tiếp nhận linh phủ, lặng yên lui ra, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng Ngũ Thải đảo phương hướng bỏ chạy. Đại phu nhân nhìn ngoài cửa sổ, thiếu dung càng thêm thâm thúy. Vô luận kết quả như thế nào, đối thượng quan Hồng Ngọc chưa trả lời, bên cạnh Tiên Ngọc lại nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà phiếm hồng, Nam Sơn đảo. Rất lợi hại phải không? Bọn hắn muốn tới đánh nhau. Quá tốt rồi. Vừa vặn thử một chút cô tân giáo ta Big Ba chạm luyện được thế nào. Tiên Ngọc, chớ có hồ nháo. Thượng quan Hồng Ngọc quát khẽ một tiếng, nhưng ngữ khí cũng không quá nhiều trách cứ. Nàng nhìn về phía lo nghĩ vạn phần Alan, cười nhạt một tiếng, Alan, không cần kinh hoàng. Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông bàng bạc linh áp từ thượng quan Hồng Ngọc thể nội chậm rãi tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Kia uy áp như vực sâu như núi, hơn xa trúc cơ, rõ ràng là tử phụ tu sĩ mới có khí tức, mà lại hắn cô động thâm hậu trình độ, lại để đã là luyện khí hậu kỳ Alan cảm thấy hô hấp một phòng, sinh lòng kính sợ. Đạo chủ, ngài khi nào? Alan vừa mừng vừa sợ, cơ hồ nói năng lộn xộn. Nàng chỉ biết rõ đảo chủ tu vi cao sâu, lại không biết không ngờ lặng yên khôi phục đến tử phủ cảnh giới. Bất quá là khôi phục một chút ngày cũ tu vi thôi. Thượng quan Hồng Ngọc ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng ánh mắt lần nữa hướng về kia mặc ngọc trong hộp bạo liệt phù cùng ngọc giản, trong mắt hiện lên một tia cơ trí quan mang. Ta đang lo nơi nào đi tìm một chỗ linh khí rồi rào chi địa, lấy cung cấp bước kế tiếp tu hành chi dụng. Nàng trong ngôn ngữ hơi có dừng lại, hình như có thâm ý, không nghĩ tới, cái này Nam Sơn đảo ngược lại là đưa mình tới cửa. Hơn nữa còn là phái bọn hắn nhất bảo bối kim ngật đáp tới. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trước cửa sổ, nhìn ra xa Nam Sơn đảo phương hướng, bên cạnh nhan hoàn mỹ như trạng ngọc, ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ. Xa gia vị này tiểu thiếu gia, đến rất đúng lúc. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, phát họa ra một vòng bảy mưu nghị kế cười yếu ớt, vừa vặn mượn hắn chi thủ, là chúng ta gõ mở Nam Sơn đảo cửa chính. Alan, truyền lệnh xuống, ở trên đảo một cấp đề phòng, nhưng ngoài lòng trống trải. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất thủ, nhất là không chính xác đả thương vị kia xả ra tiểu thiếu gia. Alan giờ phút này đã triệt để an tâm, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng lòng tin. Vâng, đạo chủ, thuộc hạ cái này đi an bài. Nàng không người lui ra, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tiên Ngọc tiến đến thượng quan Hồng Ngọc bên người, nháy mắt to, cô, chúng ta muốn đi đánh hòn đảo lớn kia sao? Chơi vui sao? Thượng quan Hồng Ngọc nhẹ nhàng nuốt tóc của nàng, ánh mắt cương triều lại mang theo một tia thâm ý, ừm, có lẽ sẽ rất tốt chơi. Tiên Ngọc, lần này ngươi muốn ngoan ngoãn nghe cô, nói không chừng chúng ta có thể cho ngươi đổi một cái càng lớn, linh khí càng đầy nhà mới. Tiên Ngọc cái hiểu cái không, nhưng nhà mới cùng chơi vui mấy chữ đủ để cho nàng nhảy cơn bắt đầu. Thượng quan Hồng Ngọc lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, hải thiên một màu, gợn sóng dần dần lên. Ánh mắt của nàng bình tĩnh không lay động, phản phất sắp đến cũng không phải là một trận nguy cơ, mà là một trận chờ mong đã lâu kỳ ngộ. Nam Sơn đảo, tử phủ tu sĩ, vừa vặn làm nàng bước vào kim đan đại đạo đá đặt chân.